Chương 1137, Thái Bình thất thủ, bên trên, chương 1137, Thái Bình thất thủ, bên trên, Thái Bình thất thủ. Giặc qua như lang như hổ vậy tiến vào bên trong thành, không có thành tường phòng ngự Thái Bình quân coi giữ giống như một đám cựu vậy, đánh giáp lá cả, vừa đụng liền tan, bước mũ khí rơi áo giáp, bị giặc qua khắp thành đuổi chém, loạn đao chém chết vô số. Cho dù là cửa Bắc Hạ hầu huyện thừa cũng vô lực thay đổi chiến cuộc, bị giặc qua trong ngoài giáp công, lực chiến mà chết, trước khi chết hướng cửa nam phương hướng trận mắt trợn tròn, tức miệng mắng to không ngừng, chi huyện tiểu nhi, ngu như lợn, nhát như chuột, làm hại ta Thái Bình mấy mươi ngàn thương sinh. Làm hại ta Thái Bình mấy mươi ngàn thương sinh. Chiếm linh Thái Bình huyện thành về sau, giặc qua không chút kiêng kỵ cướp bóc giết, không chuyện ác nào không làm, từ ban ngày một mực kéo dài đến tối. Đêm đã khuya, giặc qua cướp bóc đốt giết còn đang tiếp tục. Tiếng thét chói tai, khóc giống âm thanh, tiếng kêu thảm thiết ở Thái Bình huyện thành khắp nơi vang vọng. Dưới ánh trăng, Thái Bình huyện thành đường phố thấm ướt máu, một cô chuyển ở chung một chỗ, tạo thành một cỗ màu đỏ máu dòng suối chảy nhỏ giọt chảy xuôi, trên đường phố khắp nơi đều nằm ngựa, nào, đống tứ chi không trọn vẹn thi thể, có đường phố thậm chí cũng không có đặt chân. Ha 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 ha. Cậu bé, thấy được chưa, là cậu bé, ta đã đoán đúng, các ngươi tất tật dọn cầm bạc tới. Một kẻ tiểu tóc xấu xí, hình thù kỳ lạ dị trạng ngũ đoàn ra qua, một tay giơ lên cao kiếm nhật bên trên chuỗi một đấm máu trẻ sơ sinh, một tay đưa ra dấu bạc hình, ha 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 cười lớn đối chung quanh ra qua hô, để bọn họ có chơi có chịu bạc tới. Ở dưới chân hắn, nam ngựa một lồng ngực bị rạch ra phụ nữ, quần áo xốc xếch, một đôi mắt đã sớm mất đi thần thái. Địa ngục cũng không ngoài hồ như thế, không trung trăng sáng tựa hồ không đành lòng nhìn thẳng nhân gian thảm kịch, ẩn ở mây đen phía sau. Lại một tòa Đại Minh huyện thành bị bản thân giẫm ở dưới chân. Giặc qua thủ lĩnh hơi hở cờ hài lòng ngồi ở Thái Bình huyện nha trên đại sảnh, hai chân khoác lên trên bàn, chăm chú lau chùi một thanh kiếm nhật, trên đỉnh đầu treo lơ lửng quang minh chính đại bảng hiệu cùng phía sau lưng vì dân chờ lệnh bình phong lộ ra đặc biệt trân trọng. Vương Chi huyện bị gông xiềng buộc chặt, bị hai cái giặc qua đặt tại đường hạ, sợ hãi cả người run run, vô lực kháng nghị nói: Đại vương, các ngươi thế nào có thể không tuân thủ thành tín đâu? Nói xong thu lễ lui binh, vì sao nhân cơ hội đoạt môn công thành? Cũng không phải, cũng không phải. Ha ha, Vương Chi huyện lời ấy sai rồi. Bản đốc thành tín người, sao lại nói không giữ lời? Bản đốc lần này cũng không phải là công thành, mà là bản đốc tổ truyền bảo đao, rơi vào quý thành, chuyên tới để nhận lại đao ngươi. Giá qua thủ lĩnh hơi hở cờ híp mắt, cười híp mắt trả lời. Nhận lại đao. Vương Chi huyện giật mình, mặt ủy khuất nói, đại vương tổ truyền bảo đao khi nào rơi vào chúng ta Thái Bình huyện thành? Ha ha. Vương Chi huyện thật là quý nhân nhiều chuyện quên ai trước các ngươi cầu hòa lúc, bản đốc cấp các ngươi hai cái lễ vật, một thanh tổ truyền kiếm nhật cùng 10 vỏ sò, để cho các ngươi chọn một mà chọn, các ngươi lựa chọn vỏ sò. Thế nhưng là cũng không có đem bản đốc tổ truyền bảo đao trả lại cho bản đốc à, tổ tiên vật, sao dám lưu lạc, không phải ngày sau dưới cửu tuyển, bản đốc có gì mặt mũi ra mắt liệt tổ liệt tông. Cho nên chuyên tới để nhận lại đao. Giá qua hơi hai ở cờ hít mắt, khoan thai nói. Vương Chi huyện nghe vậy, lồng ngực phập phồng không dứt, cướp biển này thủ lĩnh đạo tặc trợn tròn mắt nói mò, ban đầu quản gia chính miệng nói cho ta biết. Giá qua thủ lĩnh đạo tặc tiện tay từ người ngoài bên hông rút ra một thanh kiếm nhật, vậy mà nói là tổ truyền kiếm nhật. Khu khu, đại vương, bây giờ tổ truyền bảo đao cũng vào tay, có hay không có thể thực hiện chúng ta trước nghị hòa ước định, rút lui ra khỏi Thái Bình huyện thành. Vương Chi huyện mặt mong đợi nhìn về phía giá qua thủ lĩnh hơi hạ cờ. Ừm, dĩ nhiên. Giá qua thủ lĩnh hơi hạ cờ gật gật đầu. Vương Chi huyện nghe vậy khó có thể tin a một tiếng, mặt vui mừng quá đỗi, hắn kỳ thực căn bản liền không ôm hy vọng, chỉ là muốn giá qua thủ lĩnh đạo tặc cự tuyệt, hắn liền lùi lại mà cầu việc khác, để cho giá qua thủ lĩnh đạo tặc thả hắn một mạng. Vạn bạn không nghĩ tới giặc qua thủ lĩnh đạo tặc vậy mà đồng ý rút lui ra khỏi Thái Bình huyện thành, thật là vui như lên trời à. Như vậy, hắn liền có thể tấu lên nói là hắn ngăn cơn sóng dữ, đỡ lầu cao sắp đổ, phút quyết định cuối cùng đem người đem giặc qua đuổi ra Thái Bình huyện thành. Ừm, hạ hầu huyện thừa không phải chết trận sao, vậy liền đem toàn bộ hoa nước tất cả đều chụp tại trên đầu của hắn, liền nói hắn có bản thân hướng giặc qua cầu hòa. Ha ha, đấu trương đều là người xuống biết, ngược lại hạ hầu huyện thừa không có chứng cứ, thị phi đúng sai đen trắng, còn chưa phải là mặc cho ta quyết định. Ở Vương Chi huyện mừng như điên không dứt thời điểm, nghe ra qua thủ lĩnh hơi hạ cớ lại khoan thai lên tiếng, ừm, dĩ nhiên, bất quá, còn không xác định cây đao này có phải hay không tổ truyền bảo đao, ta cần nghiệm chứng một chút. Dĩ nhiên, không biết đại vương cần thế nào nghiệm chứng. Vương Chi huyện hướng gà con mổ gạo vậy, gật đầu liên tục, Vương Chi huyện rất có lòng tin, cái thanh này kiếm nhật chính là quản gia Lưu Bảy mang về, không thể nào biết lỗi. Ta tổ truyền bảo đao thổi phát tức gãy, ừm, ta cần mượn dùng Vương Chi huyện trên cổ tóc dùng một chút. Ra qua đầu lĩnh hơi hạ cớ híp mắt nhìn về phía Vương Chi huyện, mặt hòa khí nói nói, mượn dùng tóc. Vương Chi huyện sửng sốt một chút, mượn dùng tóc vậy, có thể à? Mặc dù nói thân thể tóc ra thuộc về cha mẹ, bất quá bây giờ là người là đao thất ta là thịt cá, ra qua công phá huyền thành, dùng cắt phát tới nhục nhã ta một cái, cũng ở đây trong dự liệu, cái gọi là người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, tóc này, bản quan mượn. Thế nào? Chỉ có một trong tóc, Vương Chi huyện cũng không muốn mượn sao? Ra qua đầu lĩnh hơi hở cờ thanh âm kéo xuống, mượn. Dĩ nhiên mượn. Ha ha, đại vương nhìn dâng sớ con tóc, đó là bản quan may mắn, đại vương cứ việc dùng. Vương Chi huyện thấy được giặc qua thủ lĩnh đạo tặc biến sắc mặt, đội vàng luôn miệng trả lời, mặt lĩnh hót, không có hình tượng chút nào có thể nói. Ha ha, các ngươi dọn đại minh có lời, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Vương Chi huyện không hổ một đời tuấn kiệt. Giặc qua đầu lĩnh hơi hở cớ đem bàn chân từ bàn bên trên nhận lấy đến, nhắc tới kiếm nhật, chậm rãi đi tới Vương Chi huyện trước mặt, cười híp mắt nói. Ha ha. Vương Chi huyện cười mặt lúng túng, trên mặt không dám biểu lộ chút nào, bất quá trong lòng mặt cũng là đối giặc qua thủ lĩnh đạo tặc khinh bị không dứt, thật là hóa ngoại dã man người, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt là như thế dùng sao? Ha ha, Vương Chi Huyện, cho ngươi mượn đùi tóc nghiệm đao dùng một chút. Giáp qua đầu lĩnh Huy Hạ Cơ đi tới Vương Chi Huyện bên người, đưa tay nhấc nhấc Vương Chi Huyện búi tóc, khẽ mỉm cười một cái. Ha ha, đại vương mời. Vương Chi Huyện miễn cưỡng nặn ra một tươi cười, thân thể run lên. Ha ha, không cần sợ, bản đốc đao pháp là có tiếng tốt. Giáp qua đầu lĩnh Huy Hạ Cơ khẽ mỉm cười một cái, chậm rãi giơ kiếm nhật, bày ra một thức mở đầu, tiếp theo hành vung xuống. Bạch, một đao bạch quang thoáng qua, một bầu nhiệt huyết phun đến huyện nha đại đường trên nóc nhà. Một viên đầu lâu lăn xuống trên đất. Vương Chi Huyện đầu lâu lăn xuống trên đất, trên mặt nét mặt đều là khó có thể tin, ánh mắt trừng lao đại, tựa hồ đang chất vấn Hợi Hạ Cơ, không phải nói mượn tóc sao, thế nào mượn lên đầu đến rồi. Ai nha, ngại ngùng, bản đốc tay run. Giáp qua đầu lĩnh Hợi Hạ Cơ ấy náy mà cười cười đối Vương Chi Huyện đầu lâu nói, một chút thành ý cũng không có. Lúc này, khoảng cách Thái Bình huyện thành 60 dặm huyện nha tỉnh Nam bên trong, Chu Bình An đang túi đầu múa bút soạn viết công văn. Chương 1138, Thái Bình thất thủ, hạ, chương 1138, Thái Bình thất thủ, hạ, bình minh đem đến chưa tới. Chiều dương vẫn còn ở dưới đường chân trời không có một chút bóng dáng, sắc trời mờ tối, không ít tinh tinh vẫn còn ở lấp lóe. Chu Bình An thật sớm rời khỏi giường, không, là lên cái ghế, tối hôm qua hắn thức đêm viết xong mấy phần công văn sau, đều đã giờ dần, chẳng qua là gục xuống bàn, tiếp chưa tới một canh giờ. Bởi vì giấc ngủ thiếu nghiêm trọng, Chu Bình An đứng dậy sau, tinh thần có chút không xong, vì đề thần, Chu Bình An từ bên ngoài đánh một thùng nước giếng, rửa mặt thời điểm, thuận tiện ở chỉ toàn thất đơn giản tắm một nước lạnh tắm. Nước giếng thật lạnh, một bầu từ bên trên tới xuống, nhất thời liền mừng rỡ, đề thần tỉnh não. Thông quái một bầu nhập hồn, Chu Bình An không nhịn được kêu một tiếng, đem một bầu lại một bầu nước lạnh hướng trên người tới tới. Rửa xong nước lạnh tắm về sau, Chu Bình An nhất thời liền tinh thần, cả người giống như là đầy máu sống lại tựa như. Chiến sau xây dựng lại, mọi chuyện phức tạp, mỗi một hạng đều cần tăng nhanh tiến hành. Chu Bình An mặc quần áo tử tế, lấy tối hôm qua thức đêm viết công văn, bước nhanh đi ra tam đường, chuẩn bị để cho Lưu Mục mang 10 nha dịch cưỡi khoái mã đem công văn đưa hiện lên đài châu phủ. Ngoài ra mình thì mang Lưu Đại Đao đám người tiếp tục xuống nông thôn. A, Chu Bình An mới bước ra tam đường, liền nghe thét một tiếng kinh hãi. Tiếp theo hãy cùng xách theo hộp đựng thức ăn Họa Nhi đụng vào nhau. Họa Nhi là từ bên trong nhà tới cấp Chu Bình An đưa bữa ăn sáng, nàng biết Chu Bình An quen là thức dậy sớm, cho nên hôm nay trời chưa sáng liền dậy làm điểm tâm, làm xong sau liền trước tiên cấp Chu Bình An đưa tới. Họa Nhi vốn định cấp Chu Bình An một kinh hỉ, không nghĩ tới còn không có bước vào tam đường, hãy cùng đi ra ngoài Chu Bình An đụng vào nhau. Họa Nhi thân thể hơi nhỏ, chỉ kịp thét một tiếng kinh hãi, cả người liền bị sốt ruột ra cửa Chu Bình An đụng hướng sau té ngựa đi qua. Bất quá mặc dù như thế, Họa Nhi trong lòng vững vàng tưởng nhớ hộp đựng thức ăn, cùng một con đất ba chuột vậy, xích sao ôm chặt hộp đựng thức ăn, đem hộp đựng thức ăn bảo hộ ở trong ngực. Trong dự đoán ngã xuống đất tràng diện không có phát sinh, mà là ngã ở một đôi trong cánh tay. Họa Nhi nghi ngờ mở mắt, vừa mở mắt liền thấy được Chu Bình An, không khỏi đỏ bừng gương mặt. Nguyên lai là công tử kịp thời tiếp nhận chính mình. Họa Nhi, ngươi thế nào đến rồi? Ngày hôm qua không phải nói cho ngươi, ta gần đây tương đối bận rộn, sẽ ở bên ngoài giải quyết một ngày ba bữa sao? Chu Bình An đem Họa Nhi đỡ dậy, thấy được Họa Nhi xách theo hộp đựng thức ăn, không nhịn được khẽ nói: công tử, bên ngoài bán cơm, nào có tự mình làm dụng tâm ăn ngon, các nàng giàu cũng không nỡ thả, muối cũng không nỡ thả, còn có đây này, các nàng dùng nguyên liệu nấu ăn cũng không biết có hay không tắm sạch sẽ đâu, ăn nhiều không yên tâm nha. Họa Nhi đem hộp đựng thức ăn đặt ở trong phòng trên bàn, bẻ đầu ngón tay bạ lạ trả lời, nói rõ ràng mạch lạc. Khu khu, ngươi ngược lại chịu cho thả muối, ăn ngươi một bữa cơm, ta ngày này ít nhất phải uống nhiều hai nước trong bầu. Chu Bình An xem Họa Nhi đặt lên bàn hộp đựng thức ăn, khỏe miệng không nhịn được có chút co quắp, cũng tạo thành phản xạ có điều kiện. Công tử, nhanh lên một chút ăn bữa ăn sáng đi, ăn bữa ăn sáng, một ngày mới có thể có khí lực. Họa Nhi mặt mong đợi thúc giục. Được rồi, không thể đả kích hải tử tích cực tính. Chu Bình An ở Họa Nhi ánh mắt mong chờ hạ, mở ra hộp đựng thức ăn, động lên chiếc đũa, ừm, có chút ngoài ý muốn, hôm nay Họa Nhi làm đồ ăn vị mặn so trước kia thanh đạm rất nhiều, mặc dù mùi vị còn có đợi đề cao, bất quá so trước đó tốt không ít, vì tiết kiệm thời gian, Chu Bình An thuần thục thành thạo đem hộp đựng thức ăn giải quyết trống không. Công tử ăn ngon nhanh, xem ra ta làm đồ ăn ăn rất ngon nha. Bánh bao tiểu nha hoàn Họa Nhi có chút nhẹ nhàng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn một cỗ tự hào, nếu là có cái đuôi, phen này nàng cái đuôi nhỏ chỉ định động lên đến rồi. Công tử, cấp báo. Chu Bình An vội vã cơm nước xong, lấy công văn, đang muốn ra cửa, liền nghe được Lưu Mục ở đường ngoài cầu kiến thanh âm. Mục huynh, mời vào. Chu Bình An đem Lưu Mục mời vào. Công tử, mới vừa rồi truyền tới cấp báo, cách vách Thái Bình huyện thành chiều hôm qua bị giặc qua đánh hạ, chính là đám kia từ chúng ta tính Nam thua chạy giặc qua. Ngoài ra, phía Bắc Ninh Hải, Thiên Tư hai huyện cũng bị một cái khác hỏa giặc qua cướp bóc, không rõ ràng lắm có hay không công phá huyện thành. Nghe chạy nạn trăm họ nói, Đài Châu phủ thành cũng bị giặc qua vây quanh. Lưu Mục đi vào bẩm báo, một cái tin so một cái tin rung động. Thái Bình bị giặc qua đánh hạ rồi. Chu Bình An nhíu chặt chân mày, Thái Bình chi huyện là làm cái gì ăn? Giặc qua ngày hôm trước tự Tĩnh Nam lên bờ, vây công huyện thành Tĩnh Nam thời điểm, Thái Bình huyện liền đã nhận được tin tốt đi, cũng nên trước hạn làm xong để phòng đi. Đám kia giặc qua ở Tĩnh Nam đã hao binh tổn tướng hơn phân nửa, mưa tên cũng không có, thế nào còn như thế nhanh liền bị giặc qua đánh hạ rồi? Chu Bình An thực tại không nghĩ ra. Ngoài ra, Ninh Hải, Thiên Cư cũng bị giặc qua, ngay cả Đài Châu phủ thành cũng bị giặc qua vây quanh. Xem ra cái này mấy nhóm giặc qua là một bọn, chọn chúng Đài Châu phủ làm cướp bóc mục tiêu. Cái này hỏa giặc qua thấp nhất phải có hơn 10.000 người đi. Hơn 10.000 giặc qua, đây là một cỗ không thể bỏ qua giặc qua thế lực. Trước chiết giang bên này giặc qua thế lực nên Trần Tư Phán cầm đầu giặc qua, không ăn Tết sơ đã bị ông trực cấp chiếm đoạt. Như vậy, nhóm này giặc qua cùng ông trực là cái gì quan hệ? Là ông trực thủ hạ giặc qua sao? Không nên a, theo lý mà nói, căn cứ lịch sử ghi lại, ông trực chiếm đoạt Trần Tư Phán về sau, trở thành trên biển lớn nhất giặc qua thế lực, ông trực dã tâm cũng ngày càng bành trướng, ý đồ tự lập một nước, thay thế nước Ba Triều Cống nhiệm vị, lũng đoạn cùng Đại Minh mua bán. Đoạn thời gian này, ông trực một phương diện đang bận bịu thôn tính trên biển giặc qua thế lực, mở rộng thế lực, một phương diện vội vàng nhu cầu triều cống hắn đối triều đình ôm cực lớn kỳ vọng, vì thế một mực tại ước thúc dưới quyền giặc qua, không được với bờ tước bóc, tránh cho phá hủy triều cống đại cục. Khoảng thời gian này, coi như là ông trực giặc qua cùng Đại Minh ngắn ngủi thời kỳ trăng mật, ông trực sẽ không hạ lệnh thủ hạ giặc qua lên bờ cướp bóc. Bất quá, ông trực thủ hạ từ hải chờ bộ hạ cùng ông trực lý niệm không nhất trí, xưa nay không phục tùng ông trực quản lý, có phải hay không là bọn họ len lên cản? Có thể, nhưng khả năng tính không lớn, hơn 10.000 giặc qua cướp bóc Đài Châu thủ bút quá lớn, bọn họ không dám như thế to gan trắng trợn vi phạm ông trực ý chí, phá hư triều cống đại cục. Như vậy, lớn nhất có thể là nhóm này giặc qua cũng không phải là chiết giang giặc qua, mà là phúc kiến các nơi ngoại lai giặc qua. Ông trực mặc dù thế lực có 102 đông nam, nhưng là cũng không có nhất thống giặc qua, phúc kiến các nơi có rất nhiều giặc qua không hề phục hắn. Chu Bình An phân tích giặc qua nguồn gốc, cũng không phải là ăn no dỗi việc không có chuyện làm, mà là vì phân tích thế cuộc. Nếu như là ngoại lai giặc qua vậy, vậy bọn họ không thể nào lâu ở Đài Châu chiếm cứ, một phương diện triều đình phản ứng kịp lại phái binh diệt khấu, mặt khác bọn họ từ phúc kiến tới xâm phạm chiết giang Đài Châu, qua giới, ông trực thôn tính Trần Tư Phán về sau, đem chiết giang các nơi coi là phạm vi thế lực của mình, sẽ không cho phép phúc kiến giặc qua giới, chắc chắn xua đuổi công phạt. Dĩ nhiên, cho dù là ông trực thủ hạ không phục quản giáo giặc qua, không phục ông trực cướp thúc, len lén lên bờ cướp bóc, vậy bọn họ càng không thay đổi ở lâu, nếu là bị ông trực phát hiện, hậu quả không phải bọn họ có thể gánh được. Cho nên, vô luận là loại tình huống nào, nhóm này giặc qua cũng tuyệt sẽ không ở Đài Châu ở lâu, khẳng định nhất định là cướp một thanh liền chạy. Như thế, kia Tĩnh Nam liền có thể an tâm tiến hành xây lại, ngoài ra mình là không cũng có thể cướp một thanh chiến công đâu, chỉ cần mưu đồ thích đáng, tỷ lệ thành công thế nhưng là rất cao. Cơ hội như thế đối với một quan văn mà nói thế nhưng là trăm năm khó gặp một lần. A Chu Bình An đưa thay sở sở cảm, lâm vào trong suy tư. Chương 1139, ai nha, ngại ngùng. Chương 1139, ai nha, ngại ngùng. Chiến công tuy tốt, nhưng cũng không thể dùng thanh niên trai tráng trăm họ máu tươi, nhuộm đỏ ta Chu Bình An mũ miệng lông công. Giá qua hung hãn, thanh niên trai tráng trăm họ theo thành mã thủ còn có thể, nếu là cùng giá qua dã chiến vậy, cũng chịu chết không khác. Mặc dù có giản bản uyên ương trận cũng không được, thứ nhất trăm họ chiến đấu tố chất hạn chế, thứ hai cái này giản bản uyên ương trận ngốc bạn cứng ngắc, ở thành tường phòng thủ tạm được. Giá chiến vậy, hai hại bị vô hạn phóng đại, căn bản không phải giặc qua đối thủ. Cho dù là bản đầy đủ lên lương trận, không có mấy tháng huấn luyện, cũng không phải giặc qua đối thủ. Chu Bình An suy nghĩ chốc lát, ánh mắt càng ngày càng thận trọng, nếu là không có bạn toàn nắm chặt, bản thân thà rằng bỏ qua cái này trăm năm khó gặp một lần chiến công, cũng không thể cầm thanh niên trai tráng dân chúng tính mạng mạo hiểm. Mũ ca, làm phiền ngươi an bài người lại đi dò xét một cái, nhìn một chút Thái Bình huyện thành là thế nào thất thủ. Ngoài ra, cũng dò xét một cái Đài Châu phủ địa phận loạn loa tình huống, cùng với các lộ giặc qua động tĩnh. Chú ý, lấy an toàn là hơn. Chu Bình An mời Lưu Mục an bài người dò xét giặc qua tin tức, dặn dò Lưu Mục dò xét tin tức muốn lấy an toàn là hơn. Biết mình biết người mới có thể trăm trận không uy, không luận chiến dịch quy mô lớn nhỏ, tin tức vĩnh viễn là thủ thắng mấu chốt. Chỉ có chọn vẹn nắm giữ giặc qua tin tức, mới có thể làm tốt phân tích, nhu đồ, quyết định bước kế tiếp hành động. Dĩ nhiên, quân công là thứ yếu, chiến sau xây dựng lại, trấn an trăm họ mới là đường kim trọng yếu nhất, việc quan trọng nhất. Lưu Mục nhận lệnh đi xuống về sau, Chu Bình An liền ra tam đường, ở đại đường ngoài kêu lên Lưu Đại Đao, Lưu Đại Truy đám người tiếp tục xuống nông thôn điều tra, chỉ huy chiến sau xây dựng lại công việc. Chu Bình An ghi chép cặn kẽ các hương thôn gặp tai họa tình huống, căn cứ các hương thôn tình huống thực tế, nhập ra tùy tục, có tính nhắm vào an bài xây dựng lại công việc. Từ buổi sáng đến tối, ngựa không ngừng bỏ câu, đến trời tối người yên lúc, Chu Bình An cuối cùng là đem khu vực quản lý cũng chạy một lần. Loạn loa tạo thành tổn hại, chuẩn mục kinh tâm, giặc qua thật là tội đáng chết vạn lần. Tội ác tại trời. Cái này may nhờ là giữ được Tĩnh Nam, đuổi đi giặc qua, bằng không, Tĩnh Nam gặp tổn hại có thể so với bây giờ nghiêm trọng gấp trăm lần. Mên Ngông Đại Minh, đường đường hoa hạ, hoàn toàn chịu đủ loạn loa nỗi khổ, thật là nước xấu xí quốc đủ, đời đời không quên. Ta Chu Bình An nhất định dẹp điên giặc qua, dẫn giải quân quất roi nước Hoa, để cho nước Hoa trên dưới bỏ ra giá cao thảm trọng. Ta muốn cho Hoa nô đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn cũng không dám nữa sinh ra mơ ước Hoa hạ tim. Đi thăm viếng xong toàn bộ gặp tai họa thôn xóm, Chu Bình An lửa giận trong lòng càng ngày càng mãnh liệt, lời thề cũng càng ngày càng kiên quyết. Chu Bình An bất kể đêm ngày trở lại huyện nha về sau, chờ ở đại đường Lưu Mục cứ tới đây bẩm báo tin tức. Hồi bẩm công tử, dò thăm tin tức. Lưu Mục hành lễ nói, Mục ca, không cần đa lễ, ngồi xuống nói. Chu Bình An mời Lưu Mục ngồi xuống, tiện tay rót hai ly trà. Đa tạ công tử. Thái Bình huyện sở dĩ như vậy nhanh thất thủ, đều là bởi vì Thái Bình chi huyện Vương Phượng Minh tham sống sợ chết. Lưu Mục nói cảm ơn, ngồi xuống hồi bẩm, nhắc tới Thái Bình chi huyện tên Vương Phượng Minh, Lưu Mục không nhịn được mắt tức giận. A, cụ thể thế nào nói? Chu Bình An tò mò hỏi. Công tử, cái này hỏa giặc qua đầu lĩnh tên là Honda Hợi Hạ Cơ, từ chúng ta Tĩnh Nam bại lui sau, chỉ còn dư lại hơn 1.000 nhân mã. Hắn bại lui nhập Thái Bình huyện về sau, một đường cướp bóc giết, lôi cuốn gần 1.000 thanh niên trai tráng trong họ, thẳng bao vây Thái Bình huyện thành. Thái Bình huyện chi huyện Vương Phượng Minh, nhắc như chuột, tham sống sợ chết, thấy giặc qua binh cường mã trắng, liền một tia chống cự tâm cũng không dám, lúc ấy sẽ phải bỏ thành mà chạy, nếu không phải Thái Bình huyện hạ hầu lương liều chết lực quên, kia nhát như chuột Vương Chi huyện chỉ sợ là trước tiên liền bỏ thành mà chạy. Hừ, nhớ khi xưa giặc qua hơn 3000 người, binh vây ta huyện thành Tĩnh Nam, công tử thành tường một ngủ, ổn định lòng dân, dẫn chúng ta đem giặc qua đánh cho hoa rơi nước chảy, giặc qua vây công Thái Bình huyện thành lúc chỉ còn dư 1000 tàn binh bại tướng, Thái Bình Chi huyện vậy mà đều không dám chống cự, muốn bỏ thành mà chạy, thật là giá áo túi cơm. Lưu Mục cặn kẽ hồi bẩm nói, đối Thái Bình Chi huyện Vương Phượng Minh tràn đầy khinh bỉ. Vậy hắn là bỏ thành mà chạy rồi? Chu Bình An hỏi. Không có. Lưu Mục lắc đầu một cái, mặc dù hắn không có bỏ thành mà chạy, nhưng là hắn hướng giặc qua cầu hòa. Vương Chi huyện bị Hạ Hầu huyện thừa khuyên nhủ về sau, giáp tâm hại người, đề nghị cùng Hạ Hầu huyện thừa phân biệt phòng thủ 4 cái cửa thành, hắn tự thủ Tây Môn, cửa Nam, khiến Hạ Hầu huyện thừa thủ Đông Môn, cửa Bắc. Tham sống sợ chết Vương Chi huyện ở Hạ Hầu huyện thừa ở bên ngoài Bắc Môn phấn dũng giết địch thời điểm, ở trong thành vơ vét đại lượng vàng bạc châu báu, vải vóc gấm vóc, len lén sai phái hắn quản gia hạ hướng đi giặc qua cầu hòa. Giặc qua xảo trá, đòi hỏi tham lam, khiến Vương Chi huyện tiến hiến gấp 10 lần lễ vật mới đáp ứng nghị hòa. Thừa dịp Vương Chi huyện mở ra cửa thành vận chuyển lễ vật cơ hội, tranh đoạt cửa thành, một cái liền công phá Thái Bình huyện thành. Hạ Hầu huyện thừa tại chỗ chết trận, tham sống sợ chết Vương Chi huyện cũng không thể mạng sống, bị giặc qua chém đứt đầu. Một tướng vô năng, mệnh chết tăng quân. Chu Bình An nghe Lưu Mục vậy, không nhịn được vỗ bàn một cái, ca thán không dứt, đối tham sống sợ chết, ngu xuẩn vô năng Thái Bình Chi huyện không nói cực kỳ, cũng nghĩa phấn cực kỳ, đáng thương Thái Bình huyện trăm họ. Công tử nói đúng lắm. Lưu Mục dùng sức gật gật đầu, đều là bởi vì Thái Bình Chi huyện tham sống sợ chết, ngu xuẩn vô năng, mới chúng giặc qua quỷ kế, tùy tiện bị giặc qua công phá Thái Bình huyện thành. Đài Châu phủ huyện khác tình huống ra sao? Chu Bình An hỏi. Đang muốn bẩm báo công tử, Tiên Cư huyện cùng Ninh Hải huyện cũng gặp giặc qua, hai huyện huyện thành đều bị cùng hỏa giặc qua công phá. Nhóm này giặc qua đầu lĩnh là cái tặc hòa thượng, biệt danh gọi là Thiết Kim Cương, nghe nói thủ hạ có 2-3 ngàn giặc qua. Lưu Mục trả lời. Tiên Cư huyện dễ công khó thủ, bị giặc qua công phá, thực khó tránh khỏi. Bất quá, Ninh Hải huyện dựa lưng vào núi lớn, dễ thủ khó công, phụ cận lại có một vệ sở chủ đóng, theo lý mà nói, không nên tùy tiện bị công phá à? Chu Bình An nghe vậy, thở dài một cái, ngay sau đó hỏi. Thiết Kim Cương đổ ngày đó liền công phá huyện thành Tiên Cư, Ninh Hải huyện thành nhận được tin tức sau tăng cường phòng thủ, đồng thời hướng vệ sở cầu viện. Vệ sở Thiên Hộ Quan Diệu xuất lĩnh 800 binh lính vào ở Ninh Hải huyện thành phòng thủ. Nghe nói Thiên Hộ Quan Diệu không chút nào đem giặc qua để ở trong mắt, Ninh Hải huyện chi huyện cấp quan Thiên Hộ chuẩn bị cưng rượu, quan Thiên Hộ lại hào ngôn đạo ta tổ võ thánh quan vân trường, hâm rượu chém hoa hùng, ta vì võ thánh hậu nhân, không sánh bằng ta tổ, nhưng chỉ có giặc qua, ta lại không để vào mắt, rượu này cơm trước tạm để, đợi ta diệt giặc qua ăn nữa nói xong, quan Thiên Hộ liền xuất lĩnh 800 binh lính, 200 nha dịch, dân trắng, tổng cộng là hơn 1000 người, chủ động ra khỏi thành cùng giặc qua ra chiến, lời thề muốn đánh một trận tiêu diệt giặc qua. Bất quá, không nghĩ tới vừa tiếp chiến, quan Thiên Hộ liền tan tác, bản thân cũng bị Thiết Kim Cương cấp một gậy đập vỡ sọ đầu, Ninh Hải huyện thành cũng bị Thiết Kim Cương cấp nhân cơ hội đoạn. Lưu Mục trả lời. Ai? Chu Bình An nghe vậy, đối quan Thiên Hộ rất là không nói, diệt địch xong rồi mới ăn cơm sáng, khẩu khí rất lớn, rất có quan Vân Trường hâm rượu chém hoa hùng khí phách, đáng tiếc lòng có dư nhưng lực không đủ, giao một cái chiến liền binh bại bỏ mình, còn làm liên lụy tới Ninh Hải huyện thành. Thật tốt thủ thành không tốt sao, nhất định phải đi ra ngoài cùng giặc qua ra chiến, chính ngươi bao nhiêu cân lượng không rõ ràng làm à? Chương 1140, cướp một thanh chiến công như thế nào? Chương 1140, cướp một thanh chiến công như thế nào? Một ca, Lâm Hải, Hoàng Nham, Thiên Đài ba huyện cùng với Đài Châu phủ tình huống bây giờ như thế nào? Chu Bình An hỏi. Công tử, Lâm Hải, Hoàng Nham, Thiên Đài ba huyện cũng đều gặp giặc qua, xâm chiếm cái này ba huyện chính là cùng hòa giặc qua, thủ lĩnh đạo tặc tên là Giang Môn Chủ, thế lực khổng lồ nhất, dưới quyền có gần 5000 giặc qua. Lâm Hải cùng Hoàng Nham hai huyện huyện thành đều bị cái này Giang Môn Chủ cấp công phá, bất quá Thiên Đài huyện huyện thành may mắn thoát khỏi ở khó. Thiên Đài huyện chi huyện ở thủ trong thành bị giặc qua một mũi tên bắn giết, mắt thấy huyện thành sắp thất thủ thời điểm, có một đội thiếu lâm võ tăng tới trước cứu viện. Nghe nói Thiên Đài huyện chi huyện bình thời đối chùa miếu có nhiều chiếu cố, rất là khẳng khái. Thiên Đài huyện hai nhà chùa miếu đều nhận được chi huyện Thiên Đài chỗ tốt, cho nên hai nhà chùa miếu võ tăng nghe nói giặc qua vây công huyện thành Thiên Đài về sau, tự phát tổ chức 80 hội chùa võ tăng đi trước cứu viện. Những thứ này võ tăng người người cầm trong tay 3-40 cân gậy sắt, võ nghệ cao cường, đuổi chạy giặc qua ở nguy nan lúc cứu huyện thành Thiên Đài. Bất quá vẫn có một bộ phận giặc qua ở huyện thành Thiên Đài ngoài mắt long long. Cho tới Đài Châu phủ, có tin tức nói Đài Châu phủ ngày hôm qua cũng đã bị Giang Môn Chủ vây lại, bất quá kỳ quái chính là, Giang Môn Chủ mặc dù đem Đài Châu phủ bao quanh vây lại, nhưng là cũng không có nóng lòng công thành. Lưu Mục đem dò thăm tin tức, cẩn thận hồi bẩm cấp Chu Bình An. Ngươi nói là Giang Môn Chủ vây mà không công Đài Châu phủ. Chu Bình An nghe xong, tối đen như mực con ngươi một tia sáng hiện lên. Đúng là như vậy. Giang Môn Chủ chẳng qua là phong tỏa Đài Châu phủ, cũng không vội ở công thành, liền thử dò xét đánh nghi binh cũng không có. Lưu Mục gật gật đầu. Vây mà không công, không nóng lòng công thành vậy, Chu Bình An sờ một cái cằm. Trong lòng có 7-8 phần nắm chặt, cái này Giang Môn Chủ nên là đang đợi Honda hay Hải Cờ cùng Thiết Kim Cương hai nhóm giặc qua cùng hắn hội hợp về sau, cùng nhau công thành. Cái này ba nhóm giặc qua gần như đồng thời đổ bộ, một bọn cướp bóc Tĩnh Nam, Thái Bình, một bọn cướp bóc Ninh Hải, Tiên Cư, một bọn cướp bóc Lâm Hải, Hoàng Nham, Thiên Đài, vừa đúng tốt đem Đài Châu phủ hạ hạt 7 huyện chia cắt sạch sẽ. Trùng hợp? Không, đây cũng không phải là trùng hợp. Cái này ba nhóm giặc qua nhất định là một bọn, ở đổ bộ trước liền mật mưu chia cắt Đài Châu hạ hạt 7 huyện, sau đó ước định ở Đài Châu phủ thành hạ hội hợp, hợp binh tấn công thành Cao Ao Sâu. Quân coi giữ đông đảo Đài Châu phủ. Giang môn chủ sở dĩ đối Đài Châu phủ chọn lựa vây mà không công, chính là đang đợi Honda hay Hà Cở cùng Thiết Kim Cương hai nhóm giặc qua cùng hắn hội hợp đi. Giang môn chủ dưới quyền có giặc qua 5.000, số lượng hơn xa Honda hay Hà Cở cùng Thiết Kim Cương dưới quyền giặc qua. Như vậy Giang môn chủ nên là nhóm này giặc qua tổng giang bạ tử đi. Vậy hắn ở nơi này hỏa giặc qua trong địa vị tối cao, quyền phát biểu nặng nhất đi. Nếu Giang môn chủ đang đợi, kia Honda hay Hà Cở cùng Thiết Kim Cương nhất định sẽ tới. Kể từ đó, chiếm cứ Thái Bình huyện thành Honda hay Hà Cở phải đi Đài Châu phủ thành hạ cùng Giang môn chủ hội hợp, thế tất sẽ không ở Thái Bình huyện thành ở lâu. Vậy. Bản thân chẳng lẽ có thể nhân cơ hội cướp một khôi phục Thái Bình huyện thành chiến công đâu? Nếu như mưu đồ thích đáng vậy, cái này chiến công hãy cùng nhặt được vậy. Bất quá, đây đều là dựa vào suy đoán của mình. Giang môn chủ, Honda hơi hạ cờ cùng với Thiết Kim Cương bọn họ có phải hay không một bọn? Bọn họ có hay không ước định ở Đài Châu phủ thành ngoài hợp binh công thành? Những thứ này đều có đợi nghiệm chứng. Thế nào nghiệm chứng? Đương nhiên là tìm giặc qua nghiệm chứng a. Bắt mấy cái giặc qua tù binh, đưa bọn họ phân biệt đơn độc đốt, gõ mở hắn cửa miệng, tiến hành nghiệm chứng. Chẳng qua là, nói đơn giản, làm cũng không dễ dàng. Giặc qua cũng không phải là nói bắt là có thể bắt đến. Muka, ta hoài nghi Honda hợi hạ cờ, Thiết Kim Cương, Giang môn chủ bọn họ cái này ba cổ giặc qua là một bọn. Giang môn chủ vị trí đối Đài Châu phủ thành chọn lựa vây mà không công, ta hoài nghi hắn chính là đang đợi Honda hợi hạ cờ cùng Thiết Kim Cương cùng hắn hội hợp, hợp binh sau lại công thành. Đài Châu phủ thành bất đồng huyện thành, thành cao ao sâu, lính phòng giữ đông đảo, chỉ bằng vào Giang môn chủ một cỗ giặc qua muốn công phá phủ thành cũng không dễ dàng. Ba nhóm giặc qua hợp binh một chỗ, chiếm cứ binh lực ưu thế, mới có nắm chặt công phá phủ thành. Chu Bình An uống một hớp trà, nhìn về phía Lưu Mục, chậm rãi nói: "Công tử nói có đạo lý." Lưu Mục nghe Chu Bình An phân tích về sau, hơi suy nghĩ một chút, dùng sức gật gật đầu. "Những thứ này đều là suy đoán của ta." Chu Bình An nhẹ giọng nói, "Còn có đợi nghiệm chứng." "Công tử, muốn thế nào nghiệm chứng?" Lưu Mục hỏi. "Muốn nghiệm chứng vậy, tốt nhất là tìm ra qua nghiệm chứng, bắt mấy cái giặc qua tù binh." "Bất quá, cái này cũng không dễ dàng." Chu Bình An chậm rãi nói. "A, sớm biết mấy cái kia giặc qua cũng không giết." Lưu Mục nghe vậy, hối tiếc nói. Chu Bình An nghe vậy, ngẩng đầu nhìn về phía Lưu Mục. "Công tử, hôm nay chúng ta đi Thái Bình huyện dò xét tin tức thời điểm, ở trên đường gặp phải mấy cái chạy toán loạn nông thôn cướp bóc đốt giết giặc qua, thuận tay đưa bọn họ tất cả đều làm thịt. Sớm biết, đưa bọn họ trộm tới được rồi." Lưu Mục hối tiếc không thôi, bất quá rất nhanh lại có chắp tay nói, "Công tử nếu là muốn bắt mấy cái giặc qua tù binh vậy, tuyệt không khó. Giặc qua kỷ luật tán loạn, không phục quản giáo, Honda hơi hạ cờ chiếm cư Thái Bình huyện thành về sau, thường có giặc qua top 5 top 3 đi nông thôn cướp bóc đốt giết, gieo họa trăm họ. Bắt mấy cái giặc qua tù binh cũng không khó. Công tử nhưng xin yên tâm, bắt giặc qua tù binh chuyện này hãy giao cho chúng ta đi." Chu Bình An nghe vậy, ánh mắt không khỏi sáng, đúng nha, giặc qua kỷ luật tán loạn, có thể bổ xuống đơn giặc qua A công tử, bây giờ là buổi tối, dễ dàng hơn làm việc. Ta bây giờ đi ngay tìm đại đao bọn họ, bắt mấy cái giặc qua tù binh trở lại. Lưu Mục chắp tay xin lệnh, lòng tin 10 phần, phản phất bắt giặc qua tù binh hãy cùng ra chợ mua thức ăn tựa như. "Tốt, vậy thì nhờ cậy Mục ca các ngươi. Chỉ là các ngươi phải cẩn thận nhiều hơn, lấy an toàn là hơn, đem mục tiêu định ở đó chút lạc đàn giặc qua trên người, không nên trêu chọc những thứ kia đại cổ giặc qua, đang ở gần tới ta Tĩnh Nam nông thôn tìm là tốt rồi, đừng xâm nhập Thái Bình huyện. Bắt không tới giặc qua tù binh cũng không có quan hệ. Ngoài ra, chúng ta thủ thành lúc thu được không ít kiếm nhật, các ngươi có thể mang theo, ra vẻ giặc qua." Chu Bình An gật gật đầu, đứng dậy chắp tay nói, dặn dò Lưu Mục cẩn thận nhiều hơn, đề nghị Lưu Mục bọn họ có thể ra vẻ giặc qua. Chu Bình An đối Lưu Mục bọn họ hay là rất yên tâm, Lưu Mục bọn họ thợ săn xuất thân, võ nghệ cao cường, chỉ cần không phải gặp phải đại cổ giặc qua, an toàn không là vấn đề, ra vẻ giặc qua vậy, dễ dàng hơn ẩn nút thoát thân. "Công tử yên tâm, chúng ta đi một lát sẽ trở lại." Lưu Mục chắp tay nói. Rất nhanh, Lưu Mục tìm Lưu Đại Đao, Lưu Đại Truy mấy người bọn họ, lại ở nha dịch bên trong chọn lựa 5 người, đại gia cũng đổi lại giặc qua trang phục, mỗi người mang một thanh kiếm nhật, ra vẻ giặc qua, cả đêm cưỡi ngựa đi hướng Thái Bình huyện. Chu Bình An đưa bọn họ đưa ra huyện nha, vẫn tại huyện nha đại đường chờ. Ước chừng qua 2 canh giờ, liền nghe phía ngoài một trận tiếng vó ngựa, Chu Bình An bước nhanh đi ra đại đường. Quả nhiên, Chu Bình An vừa đến huyện nha cửa chính, liền thấy Lưu Mục bọn họ. "Công tử, may mắn không làm được bệnh, chúng ta bắt 5 cái người sống." Lưu Mục, Lưu Đại Đao bọn họ tung người xuống ngựa, hướng Chu Bình An hành lễ, trên lưng ngựa buộc chặt 5 tên cướp biển. Chu Bình An mặt sắc mặt vui mừng, luôn miệng khen ngợi. Chương 1141, diệt địch xong rồi mới ăn cơm sáng. Chương 1141, diệt địch xong rồi mới ăn cơm sáng. Lưu Mục bọn họ bắt trở lại 5 tên cướp biển tù binh, trong đó có 2 cái là thật oa, 3 cái là giả oa. "Mục ca, đại đao các ngươi đưa bọn họ giải vào đại lao, phân biệt đơn độc đốt, lập tức tiến hành thẩm vấn. Biết rõ Honda hợi hạ cờ, Thiết Kim Cương, Giang môn chủ cái này và cổ giả oa có phải hay không một bọn, cùng với 3 cổ giả oa có hay không có ước định ở Đài Châu phủ thành hạ hợp binh công thành, nếu như có ước định vậy, biết rõ thời gian này." Chu Bình An đối Lưu Mục, Lưu Đại Đao bọn họ nói, làm bọn họ thẩm vấn giặc qua tù binh, nghiệm chứng suy đoán. "Có ngay, công tử." Lưu Mục, Lưu Đại Đao bọn họ gật gật đầu, áp lấy giặc qua tù binh đi phòng giam. Kể lại phòng giam, ngày hôm trước giặc qua ở Ả Sâm chiếm Tĩnh Nam lúc, trong phòng giam khai tù, Mục Tốt nghe được hơn 3000 giặc qua đánh tới tin tức lúc, hù dọa dành trước sợ sau bỏ phòng giam chạy thoát thân, nếu không phải phòng giam đang ở huyện nhà, Chu Bình An phải lấy kịp thời chạy tới phòng giam, trấn áp chẳng diện, không phải trong phòng giam phạm nhân đều muốn chạy trốn ngục. Chạy trốn Mục Tốt, Chu Bình An tất cả đều khai trừ, một cũng không có lưu. Bây giờ trong phòng giam Ngục Tốt đều là gương mặt lạ, hai cái cai tù là Chu Bình An từ nha dịch trong cất nhắc bổ nhiệm, sáu cái ngục tốt đều là từ thủ thành thanh niên trai tráng trong dân chúng chọn lựa. Lưu Mục, Lưu Đại Đao bọn họ đè ép năm tên cướp biển đến phòng giam, đưa bọn họ phân biệt đơn độc nhốt ở lao giam trong. Chu Bình An ở phía trước đoạn thời gian coi trời bằng vùng, đem đến nam trong phòng giam không có giao nạp phú thuế tù phạm tất cả đều phóng ra về sau, trong phòng giam tù phạm được thả ra 2/3, chống đi rất nhiều phòng giam. Khu cụ, Đại Đao, hỏi ngươi chuyện này. Lưu Mục đem ba khấu quan áp ở phòng giam về sau, đụng đụng Lưu Đại Đao bả vai, ho khan một tiếng hỏi. Thế nào Mục ca nhi? Lưu Đại Đao hỏi. Ngươi hiểu thế nào thẩm vấn sao? Lưu Mục hỏi. Trong phòng giam hiểu thẩm vấn ngục tốt cũng chạy, mới nhậm chức những thứ này ngục tốt đều là từ ghi danh thanh niên trai tráng trong dân chúng cất nhắc, không hiểu thẩm vấn ngục tốt kỹ xảo. Ê! Lưu Đại Đao ngẩn ra, sờ một cái sau gáy, không xác định nói, thẩm vấn không phải là nghiêm hình đánh khảo sao? Ta không có thẩm vấn qua, nhưng là ta bị thẩm vấn qua à? Ban đầu kia chó chết chi huyện đem chúng ta nhốt ở trong phòng giam, cũng không thiếu hành hạ chúng ta, trong tủ những thứ kia hình cụ, chúng ta cái nào không có hưởng qua? Ta liền đem những thứ này hình cụ mỗi cái cấp những cấp biển này bên trên một lần, ta cũng không tin bọn họ không mở miệng. Ừm, nói có lý. Lưu Mục nghe vậy, ánh mắt sáng lên, những cướp biển này đều là tội đáng chết vạn lần người, đối bọn họ không dùng tay hạ lưu tình. Hừ, những thứ này cướp bóc đốt giết xuất sinh, nếu không phải công tử muốn bắt người sống, ta đã sớm làm thịt bọn họ. Bây giờ, sẽ để cho đại gia ta thật tốt cho ngươi giãn gân cốt. Lưu Đại Đao đem ánh mắt nhìn về phía trong phòng giam ra qua, nhao nhao muốn thử. Đại Đao, mặc dù những xuất sinh này tội đáng chết vạn lần, bất quá, ngươi phải chú ý phân tức, đừng lỡ công tử chuyện lớn. Lưu Mục nhắc nhở, lo lắng Lưu Đại Đao ra tay không có nặng nhẹ, đừng còn không có thẩm ra kết quả đây, liền đem ra qua giết chết. Yên tâm. Lưu Đại Đao dùng sức gật gật đầu. Lưu Mục bọn họ thẩm vấn thủ đoạn rất cầu thả, thậm chí đối hình cụ cũng chưa quen thuộc, bất quá, Giá Qua cũng không phải kiên định hạng người, rất nhanh liền có thành tích. Ta nói, đừng đánh, hệ hạ cơ, Thiết Kim Cương còn có Giang Môn Chủ là một bọn, tên là Ngạ Lang Minh, Giang Môn Chủ là Ngạ Lang Minh đại đầu lĩnh, hệ hạ cơ là nhị đầu lĩnh, Thiết Kim Cương là lão tam. Một Giá Qua không nhịn được Lưu Đại Đao mỏ hàn, đau ngao ngao thét lên, rất nhanh liền mở miệng. Cũng quá không khỏi in dấu, ta mới chỉ in dấu một cái, còn không có chơi chẳng đâu, ngươi liền cùng khai. Lưu Đại Đao có chút chưa thỏa mãn buông xuống mỏ hàn. Thấy được Lưu Đại Đao kia chưa thỏa mãn, xuẩn xuẩn du động ánh mắt, Giả Ba không nhịn được cả người run một cái. Vậy các ngươi có hay không hẹn gặp tại Đài Châu phủ thành hạ hội hợp, hợp binh tấn công Đài Châu phủ? Lưu Đại Đao hỏi. Ta không biết. Giả Ba lắc đầu một cái. Không biết. Lưu Đại Đao nghe vậy, không nhịn được tuét ra miệng, lại lần nữa đem mỏ hàn từ trên lò lửa nhắc tới. Các ngươi không phải thích cướp bóc đốt giết sao? Vậy ta để ngươi nhiều nếm thử một chút nướng tư vị. A. Đừng. Ta thật không biết, ta chẳng qua là cái tiểu lâu la. Thật không biết. Giả Hoa hù dọa cả người tóc gáy đều dựng lên. Xoẹt. Lưu Đại Đao nghe được Giả Hoa còn nói không biết, liền đem mỏ hàn lại tiếp tục đặt tại Giả Hoa trên người, nhất thời một trận da thịt mùi khét truyền ra. Ngừng, cậu ngươi, ta thật không biết bọn họ có hay không ước định ở Đài Châu phủ thành hạ hội hợp. Chờ chút, ta nhớ ra rồi, ta hôm nay sáng sớm nghe thập trưởng nói, chúng ta muốn vào ngày mai giữa trưa nổ trại đi Đài Châu phủ thành, thật tốt lại cướp một thanh. Giả Hoa bị in dấu cả người co quắp, liên tiếp xin tha, đem hắn biết có chút sang bên tin tức có gì nói đấy. Lưu Đại Đao nghe vậy, đối Giả Hoa khẩu cung không hài lòng, đem mỏ hàn thả lại lò đốt nóng, không nói lời gì lại cho Giả Hoa đến rồi hai lần. Giả Hoa đều bị in dấu đi tiểu bài tiết không kiềm chế, không nhắm rượu cung cấp hay là giống như trước đó. Xem ra, hắn xác thực chỉ biết là như thế nhiều. Lưu Đại Đao chưa thỏa mãn buông xuống mỏ hàn, rời đi phòng giam. Lưu Mục bên kia cũng thẩm có kết quả rồi, Giả Hoa không có chút nào trung thành có thể nói, hình cụ mới dùng tới không có mấy cái, Giả Hoa liền cái gì cũng chiêu. Cái này Giả Hoa cũng là tiểu lâu la, biết tin tức so Lưu Đại Đao bên kia Giả Hoa còn không bằng, chỉ biết là hợi hạ cơ. Thiết Kim Cương còn có Giang Môn Chủ cùng là Ngạ Lang Minh, Giang Môn Chủ lão đại, Hệ Hạ Cờ lão nhị, Thiết Kim Cương lão tam, cho tới có hay không ước định ở Đài Châu phủ thành hội hợp cùng với hội hợp thời gian, hắn không biết gì cả, liền với Hạ Cờ bọn họ cái này hỏa giả qua rút ra đi Đài Châu phủ tin tức cũng không biết. Lưu Đại Truy vận khí tương đối tốt, hắn thẩm vấn Giả Hoa là cái tiểu đầu mục, biết tương đối nhiều một chút, trừ Hệ Hạ Cờ, Thiết Kim Cương còn có Giang Môn Chủ là một bọn ngoài, cái này tiểu đầu mục còn khai ra phía trên có lệnh ngày mai cơm trưa sau nổ trại đi Đài Châu phủ, cùng Giang Môn Chủ, Thiết Kim Cương hợp binh tấn công Đài Châu phủ. Cho tới hai cái thật oa, Lưu Mục bọn họ thẩm vấn gặp phải vấn đề, thật oa một trận điều ngữ, bọn họ nghe không hiểu. Công tử giống như hiểu điều ngữ, chúng ta mời công tử đến đây đi. Lưu Đại Đao nói, cũng chỉ có thể như vậy. Lưu Mục gật gật đầu, vừa đúng chúng ta đem thẩm vấn kết quả nói cho công tử. Rất tốt, cơ bản đã xác định suy đoán. Bất quá ổn thỏa lý do, vẫn là phải thẩm vấn một cái kia hai cái thật oa. Chu Bình An nghe Lưu Mục bọn họ hội báo về sau, hài lòng gật gật đầu, thông qua ba cái giả oa khẩu cung, có thể xác định hai cỡ ba người bọn họ giả qua cùng thuộc Ngạ Lang Minh. Cơ bản xác định ba cổ giặc qua ước định ở Đài Châu phủ thành hạ hợp binh công thành, hệ hạ cờ ngày mai giữa trưa nhổ trại đi Đài Châu phủ, Thái Bình huyện thành khoảng cách Đài Châu phủ thành ước chừng 2 canh giờ lộ trình, vậy bọn họ hợp binh công Đài Châu phủ thời gian ước chừng là ngày mai chạm vạng tối hoặc là ngày mốt. Dĩ nhiên, ổn thỏa lý do, vẫn là phải thẩm vấn một cái hai cái thật oa. Honda hệ hạ cờ là thật oa, nhất định sẽ đặc biệt chiếu cố thật oa, như vậy hai cái thật oa tù binh ở hệ hạ cờ một bọn trong địa vị khẳng định không thấp, tối thiểu cũng là tiểu đầu mục cấp bậc. Địa vị cao, nào biết liền nhiều, thẩm vấn bọn họ, nhất định sẽ có thu hoạch. Chương 1142, tìm ra quan nghiệm chứng chương 1142, tìm ra quan nghiệm chứng cạo đầu chân đất, vóc người nhỏ thấp, cường tráng hung hãn, cho dù bị bắt, vẫn mặt kiệt ngạo bất tuần. Đây là Chu Bình An tiến vào nhốt một tên trong đó thật oa phòng giam về sau, đối tên này thật oa ấn tượng đầu tiên. Phi, chỉ biết đánh lén dê hai chân, có loại bung ra tạ mà ảo đại gia, cùng đại gia đại chiến 300 hiệp. Thật oa tay chân bị cột vào thập tự hình trên kệ, thấy được Chu Bình An bọn họ đi vào, phẫn nộ hướng Chu Bình An khạc một bãi đàm, một bên giấy rủa, một bên thao một hớp thuần túy quan đông giọng oa ngữ chửi mắng không ngừng. Chu Bình An đã sớm đề phòng, một bên thân lại tránh được thật oa trước kia cục đàm. Cái định mệnh, lại dám đối công tử bất kính. Lưu Đại Đao thấy thật oa lại dám đối Chu Bình An nhổ nước bọn, giận tím mặt, mánh cong lên tuổi trỏ, nhắm ngay thật oa bụng, như đạn pháo hung hăng đập xuống sao, đông một tiếng, giống như là đánh trống vậy vang. Lưu Đại Đao cường tráng cùng gấu vậy, hắn cái này tuổi trỏ đi xuống, như vậy ra qua nhất thời liền bị đập hộc máu. Đại Đao, Lưu Mục đội vàng lên tiếng gọi lại Lưu Đại Đao, lo lắng Lưu Đại Đao lô mãng không biết nằm nhẹ, đừng đánh chết thật oa, hỏng Chu Bình An chuyện lớn. Không có sao, những cấp biển này tội nghiệt ngút trời, chết chưa hết tội, không cần yêu quý. Chu Bình An không thèm để ý nói. Ha ha, không chết được. Nhìn, hắn còn bô lô ba la đâu. Lưu Đại Đao nhếch mép cười một tiếng, để chứng minh, hắn còn đem thật oa đầu nói lên, đem thật oa mặt mũi hướng Lưu Mục, Chu Bình An đám người. Công tử, mới vừa rồi hắn bô lô ba la nói gì thế? Có phải hay không đang mắng chúng ta? Lưu Đại Đao hỏi Chu Bình An. Hắn nói chúng ta là chỉ biết đánh lén dê hai chân, có loại vương hắn ra, cùng hắn đại chiến 300 hiệp. Chu Bình An kéo kéo khỏe miệng, không nói cười một tiếng. Quả nhiên là đang mắng chúng ta. Lưu Đại Đao nghe vậy, giận đùng đùng lại cho Thật Oa một cái quả đấm. Bà cả. Thật Oa bị Lưu Đại Đao một quyền nện giống như tôm thép vậy không lưng, trong miệng chửi mắng không dứt. Quỷ têu cái gì, chờ một hồi có người lúc nói. Lưu Đại Đao đè xuống Thật Oa đầu, dùng sức ma sát mấy cái, đem Thật Oa ma sát choáng váng đầu hoa mắt, mắt nổ đom đóm, bô lô ba la tức giận mắng không ngừng. Công tử, ngài liền ngồi cái này phụ trách đặt câu hỏi là tốt rồi, chúng ta phụ trách cấp hắn giãn gân cốt. Lưu Đại Đao nói cấp Chu Bình An rời một cái ghế, lấy tay xoa xoa, đem phía trên bụi bặm lau cái bội vàng. Tốt, cảm ơn. Chu Bình An gật gật đầu, ngồi xuống. Công tử, thẩm vấn quá trình có thể có chút khó chịu. Lưu Mục do dự một chút, khẽ nói. Hình tấn bức cung nha, các loại hình cụ ra trận, quá trình chắc chắn sẽ không nhân tử, hình ảnh sẽ có chút khó chịu. Không có sao, mấy ngày trước thủ thành lúc, thi hoành phiến giã ta đều trải qua, điểm này chiến trận có thể có cái gì, các ngươi cứ việc thi triển, đối phó ra qua, không cần phải hạ thủ lưu tình, ngược lại cuối cùng cũng sẽ xử tử bọn họ. Chu Bình An không để ý khoát tay một cái, để bọn họ cứ việc thi triển, bản thân cũng không phải là loại người cổ hủ, trả lại cho Giả Qua nói cái gì nhân quyền. Lưu Mục, Lưu Đại Đao bọn họ nghe vậy, rõ ràng tháo xuống bao phục, vén tay áo lên, bắt đầu chọn lựa hình cụ. Bất quá, hình tấn không hề thuận lợi, tên này thật oa miệng còn quá cứng rắn, bị đánh thương tích khắp người, vẫn không mở miệng. Lưu Đại Đao đem mỏ hàn cung cấp dùng tới, tên này thật oa chẳng qua là chửi mắng, hỏi hắn cái gì cũng không mở miệng. Lưu Đại Đao bọn họ dù sao cũng là tay mới, trong lúc nhất thời có chút hết biện pháp. Ha ha, dạ mà ảo đúng không, miệng còn quá cứng rắn. Bất quá, ta thích, ta Đại Minh rất nhiều hình phạt, ta vừa đúng có thể cho ngươi mượn đỡ cân biển. Ngươi nghe nói qua tỷ bà chi hình sao? Đây là Đại Minh chúng ta sáng thế phát minh, được gọi là Đại Minh thập đại khốc hình đứng đầu. Người trên thân lại 24 cùng xương sườn, mà nhạc khí tối đa mới bất quá 21 sợi đàn, người là trời ban nhạc khí, làm đem ngươi buộc chặt dơ bên trên buộc lại, ngươi 24 cùng sườn sẽ gặp biểu hiện, trở thành tốt nhất nhạc khí. Lúc này dùng vô cùng sắc bén dao găm sung làm đạn tỷ bà chi xương châu phát phiến, dùng lưỡi đao mặt bên ở ngươi sườn bên trên qua lại vạch rút ra, dao găm cắt vỡ máu thịt, xét qua xương sườn, là được biểu diễn ra một khúc dư âm còn bằng bên. Hai, ba ngày không dứt đoạn hồn chi khúc. Chu Bình An chậm rãi đứng dậy, tản bộ đến thật oa trước mặt, bị cười một tiếng, dùng oa ngựa đối hắn thản nhiên nói. Quá tàn nhẫn, ngươi là ma quỷ sao? Nghe được Chu Bình An đối tỷ bà chi hình miêu tả về sau, thật oa thân thể không tự chủ được run một cái, hình ảnh kia thật sự là quá cực kỳ tàn ác, so hắn biết hình phạt muốn tàn nhẫn gấp trăm lần không thôi. Chu Bình An chú ý tới thật oa run run, hơi kéo kéo khỏe miệng, đưa tay vỗ một cái thật oa bả vai, rất là chăm chú khuyến khích nói, cái này là vợ đinh, làm ơn tất tiếp tục kiên trì mạnh miệng, ta rất muốn mở mang kiến thức một chút, dùng ngươi xương sườn bắn ra đoạn hồn chi khúc, sẽ có bao nhiêu mà dễ nghe em hay. Không nên đụng ta, ngươi cái này ma quỷ. Thật oa không nhịn được lại là run một cái, ở trong mắt của hắn, nhàn nhạt mỉm cười Chu Bình An so ma quỷ đáng sợ. Ta Đại Minh còn phát minh một loại hình phạt, tên là tắm sơ chi hình, cũng là thập đại khốc hình một trong, ta cảm giác loại hình phạt này rất thích hợp ngươi, chờ một hồi cũng để cho ngươi nếm thử một chút. Loại hình phạt này rất đơn giản, a, đúng, tạ ma áo ngươi giết qua gà sao? Giết rồi thôi sao, có phải hay không dùng nước nóng 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 nhân lúc còn nóng nhổ lông a, cái này rất giống. Bất quá, cái này phải sống, chờ một hồi ta sẽ để cho đốt lửa đốt mấy nồi nước sôi, thừa dịp nước sôi nhảy, sắp mở nước một lần lại một lần tưới vào trên người ngươi, hãy cùng tắm vậy, mấy thùng xuống, ngươi bên ngoài da thịt liền bị nóng quen, nhưng là trung gian thịt thời là nửa sống nửa chín, lúc này với bạn, ta sẽ để cho người cầm đặc chế lớn bàn trải sắt từ trên xuống dưới cho ngươi tắm sơ, một cái đem trên người ngươi da thịt trải xuống. Tầng thứ nhất da thịt đã nóng quen, rất dễ. Giang trải xuống, chờ đến trung tầng tầng kia nửa sống nửa chín khó phân nhất rời, nhưng là cũng đặc sắc nhất, lôi kéo dưới máu thịt bé bét, da thịt triển hiện, giống như một bức tranh, đợi đến ngươi da thịt đều bị soát rơi thời điểm, lộ ra rờn rợn xương trắng, vừa đúng có thể dùng ngươi xương sườn đánh một khúc đoạn hồn khúc. Chu Bình An mang trên mặt mỉm cười nhàn nhạt, giống như làm nhảm ra thường vậy, âm thanh bình khí cùng, giọng điệu rất là bình tĩnh đối thật oa tạ mà ảo nói. Người cái ma quỷ. Tạ Ma Áo nghe xong, khí lạnh tự lòng bàn chân mà sinh, Chu Bình An hình tượng ở trong lòng hắn so ma quỷ còn phải ma quỷ gấp trăm lần. Ha ha, tham thì thâm, tạm thời trước hết hai cái này hình phạt đi. Ở chính thức hành hình trước nóng cái thân, dùng một nhỏ hình phạt cho ngươi nóng người, Tạ Ma Áo, ngươi phải kiên trì mạnh miệng à, đừng để cho ta thất vọng. Chu Bình An vỗ một cái thật oa bà bay, khuyến khích một câu, quay người sang, để cho Lưu Đại Đao lấy mấy tờ giấy tới. Lưu Đại Đao mang tới một sấp giấy, mặt không hiểu nhìn về phía Chu Bình An, không hiểu dùng giấy làm cái gì. Đại Đao, ngươi đem giấy áp vào trên mặt hắn, sau đó làm ướt, tiếp theo lại dán một trường, lại làm ướt. Chu Bình An nói. Thật qua Tạ Mạ thấy được Chu Bình An làm người ta lấy tới một sấp giấy, một bộ phải dùng giấy đối hắn dụng hình bộ dáng, trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, coi thường cung dước, nghĩ thầm cũng qua coi thường ta Tạ Mạ ảo đại gia. Lưu Đại Đao đè xuống Chu Bình An phân phó, đem một trang giấy áp vào Tạ Mạ ảo trên mặt, tiếp tục uống một miệng lớn nước, dùng sức phun đến trên giấy, đem tờ giấy phun nước. Tờ giấy dính vào Tạ Mạ trên mặt lúc, Tạ Mạ ảo vẻ mặt khinh thường, tờ giấy bị phun nước lúc, Tạ Mạ ảo cũng rất không thèm, mặc dù dán có chút chặt, có chút chưa quen thuộc, hô hấp cũng có một chút ngăn trở. Tiếp theo tấm thứ hai dính sát ướt át về sau, Tạ Mạ ảo cũng có chút hít thở không thông, dùng sức thổi giấy, muốn đem giấy thổi ra một tia khe hở, hô hấp một chút không khí. Làm tấm thứ ba giấy dính sát ướt át về sau, Tạ Mạ sắc mặt không khỏi trợn nhìn, bất kể hắn thế nào thổi hơi, thế nào dùng đầu lưỡi đụng, tờ giấy cũng vẫn không nhúc nhích, làm không phá, hoàn toàn không cách nào hô hấp, liều chết dãy rủa, nghị cố gắng hít một hơi, nhưng làm sao thân thể bị xít sao buộc chặt, bất kể hắn thế nào dãy rủa đều không hữu dụng. Làm tờ thứ tư giấy dính sát về sau, Tạ Mạ cảm giác phổi muốn nổ tung vậy, khó chịu tới cực điểm, cả người giống như một cái giòi vậy, ở hình trên kệ kịch liệt dãy rủa, trên cổ gân xanh lộ ra, cảm giác muốn nổ tung vậy. Làm tờ thứ năm giấy dính sát về sau, Tạ Mạ cảm giác tử thần xít sao quấn vòng quanh thân thể của hắn, điểm chặt cổ của hắn, bóp nổ hắn tâm phổi, suy nghĩ của hắn, thân thể của hắn rơi vào vô biên địa ngục vực sâu. Bạch chân đi. Chu Bình An yên lặng đếm lấy thời gian, cảm giác sắp xỉ, đối Lưu Đại Đao gật gật đầu. Lưu Đại Đao ứng tiếng mở ra Tạ Mạ trên mặt tờ giấy, Tạ Mạ cảm giác mình giống như là từ địa ngục bò ra ngoài vậy, không nhịn được miệng lớn hô hấp, thế nhưng là hô hấp một cái, phổi giống như nổ tung vậy, đau đớn khó nhịn. Lại dán. Tạ Mạ áo mới hít thở một cái, liền nghe đến tên ma quỷ kia thanh âm. Tiếp theo tờ giấy liền đội vàng không kịp chuẩn bị dính vào, một lần nữa lặp lại lần trước quá trình, không, so với một lần trước càng khó chịu hơn, trên thế giới không có so đây càng khó chịu. Tạ Mạ kịch liệt dãy rủa về sau, thân thể sủi lơ, cả người hoàn toàn sụp đổ, cái gì võ sĩ đạo, cái gì hỡi hạ cơ, cái gì chinh phục đại minh, tất tật chết rồi dọn, cùng có thể hô hấp so sánh, chả là cái quắc khô gì. Càng chưa nói tên ma quỷ kia nói, đây chỉ là nóng người mà thôi, cũng như vậy ma quỷ, kia phía sau tắm sơ chi hình, tỷ bà chi hình, thân thể máu thịt như thế nào chịu được. Làm tờ giấy một lần nữa vạch trần về sau, Tạ Mạ áo liền không kịp chờ đợi hô to, đừng dán, ta nói, ta nói. Chu Bình An vừa hỏi, Tạ Mạ áo liền tất cả đều giao phó, hắn là bách phu trưởng, lại là thật tòa, bị hơi hở cỡ coi là tâm phúc, biết rất nhiều, giao phó nói hơi hở cỡ cùng giang môn chủ bọn họ trên biển cả cũng đã hẹn xong, 5 ngày sau ở Đại Châu phủ hạ hội hợp, cùng nhau hợp binh công thành. Dựa theo thời gian để tính, chậm nhất là tối mai, hơi hở cỡ sẽ phải xuất lĩnh dưới quyền giặc qua tới Đại Châu phủ hạ cùng giang môn chủ bọn họ hội hợp. Hơi hở cỡ đã cấp bọn họ hạ lệnh, trưa mai sẽ phải nổ trại rời đi Thái Bình huyện thành, đi Đại Châu phủ thành. Cái thứ hai thật oa xương không có như thế cứng rắn, Lưu Đại Đao mấy người bọn họ hình cụ xuống, hắn liền cung khai, cùng cái đầu tiên thật oa chiêu na ná như nhau, đều là xế chiều ngày mai nổ trại, chạm vạng tối đến Đài Châu phủ hội hợp giang môn chủ bọn họ. Chương 1143, thẩm vấn chương 1143, thẩm vấn Mục Ca, Đại Đao huynh, khổ cực hơn nửa đêm, các ngươi nhanh đi nghỉ ngơi đi, sáng mai còn có bận điệu. Thẩm vấn xong về sau, Chu Bình An vỗ một cái Lưu Mục cùng Lưu Đại Đao bà bay, để cho hai người đi xuống nghỉ ngơi. Chu Bình An mình thì trở về huyện nha tam đường, thắp sáng ngọn đèn dầu, pha một bầu trà đậm, căn cứ thẩm vấn kết quả, lần nữa thôi diện đứng lên. Thẩm vấn kết quả đã xác nhận, Honda Hợi Hà Cờ, Thiết Kim Cương cùng Giang Môn Chủ ba cổ giặc qua là một bọn, Giang Môn Chủ là đại đầu lĩnh, Honda Hợi Hà Cờ là nhị đầu lĩnh, Thiết Kim Cương là tam đầu lĩnh, ba cổ giặc qua tổng binh lực đạt hơn 10.000 giặc qua. Ba cổ giặc qua ở trên bờ trước liền đã chia cắt Đài Châu bảy huyện, phân tán cướp bóc, cũng ước định 5 ngày sau ở Đài Châu phủ thành hạ hội hợp, ngày mai chạm vạng tối chính là hội hợp đến hết kỳ hạn. Honda Hợi Hà Cờ đã hạ lệnh trưa mai nổ trại Thái Bình huyện thành, tiến về Đài Châu phủ thành hạ hội hợp Giang Môn Chủ. Trưa mai, đây là một cái rất mấu chốt thời gian. Chu Bình An đặt chén trà xuống, thiếp con người, ngón trỏ hơi gõ bàn một cái nói, khỏe miệng nhấp đứng lên. Trưa mai Honda Hợi Hà Cờ sẽ nổ trại rời đi Thái Bình huyện. Nếu như mình dẫn binh đuổi kịp giữa trưa Honda Hợi Hà Cờ nổ trại trước đến Thái Bình huyện vậy, như vậy Honda Hợi Hà Cờ nổ trại rời đi Thái Bình huyện hành vi, chỉ biết trở thành chi huyện Tĩnh Nam Chu Bình An không sợ hy sinh, dẫn binh chi viện Thái Bình huyện, cùng chiếm cứ Thái Bình huyện ra qua một phen kịch chiến sau khi chiếm cứ Thái Bình huyện ra qua bị chi huyện Tĩnh Nam Chu Bình An xua đuổi, đuổi chạy, chi huyện Tĩnh Nam Chu Bình An khôi phục bị ra qua xâm chiếm Đại Minh quốc thổ Thái Bình huyện. Kể từ đó, cứu viện Thái Bình, xua đuổi ra qua, khôi phục Thái Bình công lao, chỉ biết vững vàng rơi vào trên đầu mình. Nếu như mình dẫn binh ở giữa trưa Honda Hợi Hà Cờ nổ trại sau khi rời đi mới đến Thái Bình huyện vậy, kia Honda Hợi Hà Cờ nổ trại rời đi Thái Bình huyện hành vi, hay cùng bản thân không có nửa xu quan hệ, bản thân tự nhiên không có chút nào chiến công. Cho nên, mình nhất định muốn đuổi ở giữa trưa Honda Hợi Hà Cờ nổ trại rời đi Thái Bình huyện thành trước, dẫn binh cứu viện Thái Bình huyện thành. Thời cơ này nhất định phải nắm chắc tốt, có thể thích ứng sớm một ít, nhưng không thể quá sớm, tuyệt không thể muộn. Quá sớm thì vậy, thời gian còn lại của Honda Hơi Hải Cơ đầy đủ, kia nguy hiểm liền lớn, khó tránh khỏi Honda Hơi Hải Cơ sẽ tìm trở về chẳng tử, mà tại giã ngoại cùng giã qua giao chiến, Chu Bình An tự nghĩ không có phần thắng chút nào, muốn vậy, Honda Hơi Hải Cơ đều đã nổ trại rời đi Thái Bình, kia công lao hay cùng bản thân không có nửa quặng lông quan hệ. Từ trên lý thuyết mà nói, Honda Hơi Hải Cơ có nhiệm vụ trong người, phải đi Đài Châu phủ hội hợp Giang môn chủ, dì binh tấn công Đài Châu phủ, tin tưởng hắn không sẽ cùng bản thân chém giết giã chiến. Một phương diện, giã chiến chém giết, thế tất sẽ bỏ qua hắn cùng với Giang môn chủ ước định hội hợp thời gian, mặt khác, giã chiến vậy, giã qua mặc dù có phần thắng, nhưng khẳng định cũng sẽ hao binh tổn tướng, Honda Hơi Hải Cơ lần trước tấn công ta Tĩnh Nam hao binh tổn tướng một nửa, lần này hắn nhất định sẽ cẩn thận cân nhắc một chút. Dĩ nhiên, cũng không loại bỏ, Honda Hơi Hải Cơ thà rằng muộn hội hợp, thà rằng hao binh tổn tướng, cũng phải tìm trở về chẳng tử. Những thứ này đều muốn cân nhắc đi vào. Chu Bình An uống một hớp trà đậm, xoa xoa mi tâm, lên tinh thần, cẩn thận nhưu đồ lên. Huyện nha tam đường ngọn đèn dầu một mực sáng đến canh bốn sáng, mới lưu luyến không rời cùng ngoài cửa sổ ánh sao tạm biệt tắt. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, trời còn mờ tối, Chu Bình An cũng đã đứng lên, cùng giống như hôm qua, rửa mặt thời điểm thuận tiện vọt lên một đề thần tỉnh nào nước lạnh tắm, tinh thần phấn chấn nên đón mới tinh một ngày. Trên trời hạ xuống quân công cùng ta, dễ dàng đạt được, há có thể buông tha cho. Bây giờ có một cái công lao cực lớn đặt ở trước mặt chúng ta, dễ dàng đạt được. Chu Bình An dùng qua bánh bao tiểu nha hoàn họa nhi đưa tới bữa sáng, liền đưa tới Lưu Mục, Lưu Đại Đao đám người, đem bản thân cấp công lưu đồ nói cho bọn họ. Cấp công tử, đây chính là trăm năm khó gặp một lần chuyện tốt, hãy cùng nhặt được vậy. Không nghĩa mai không cướp. Chu Bình An vừa dứt lời, Lưu Đại Đao liền kích động không thôi xoa xoa tay gấu bàn tay, hương phấn hô. Công tử, đây là trời ban chiến công, dĩ nhiên không thể thả qua. Lưu Mục bọn họ cũng đều biểu hắn chống đỡ. Lưu Đại Đao bọn họ vốn là đối Chu Bình An tín nhiệm đáng giá điểm đấy, Chu Bình An liền để cho bọn họ lên núi đao xuống biển lửa. Bọn họ ánh mắt cũng sẽ không nháy mắt một cái, bây giờ nghe Chu Bình An phân tích nhu đồ, cái này quân công hãy cùng nhặt được vậy, Chu Bình An nhu đồ lại giọt nước không lọt, một chút rủi ro cũng không có, tự nhiên càng là gấp một vạn lần chống đỡ. Tốt. Vậy chúng ta liền cướp hắn một thanh chiến công. Chu Bình An dùng sức gật gật đầu, đánh nhịp làm ra quyết định. Muốn chi viện Thái Bình và công, nhất định phải có người, chỉ bằng vào huyện nha mấy chục cái nha dịch vậy, chỉ có thể là đi tặng đầu người, cướp không được công lao, cho nên nhất định phải trưng điều thanh niên trai trắng, chỉ có người đông thế mạnh, Honda Hơi Hải Cơ mới không dám thêm rắc rối, liều lĩnh manh động. Muka Đại thương, các ngươi đem phần này trưng điều văn thư gián tiếp đi ra ngoài, trưng điều 500 thanh niên trai tráng trong họ. Nếu không có chiến sự, thì mỗi người 5 lượng bạc, nếu có chiến sự, bạc thưởng cùng thủ thành lúc giống nhau, mỗi người 10 lượng, bị thương thêm bạc thưởng 10 lượng, chết trận thêm tiền tử 50 lượng. Lần này trưng điều hoàn toàn tự nguyện, không cần cơ cầu. Chu Bình An lấy ra tối hôm qua cũng đã viết xong trưng điều thanh niên trai tráng công văn, đắp lên huyện lệnh đại ấn, giao cho Lưu Mục, Lưu Đại thương, để bọn họ đi huyện nha ngoài gián tiếp trưng điều công văn, trưng điều 500 thanh niên trai tráng trong họ. Đại Đao, Lớn Truy, các ngươi cầm này công văn, mang theo mấy tên nha dịch, đi trưng điều 100 chiếc xe ngựa. An bài xong Lưu Mục, Lưu Đại Thương về sau, Chu Bình An lại lấy ra tối hôm qua viết xong trưng điều xe ngựa công văn, đắp lên huyện lệnh hàm ấn, giao cho Lưu Đại Đao, Lưu Đại Truy, để bọn họ mang mấy vị nha dịch, đi trưng điều 100 lượng xe ngựa. Lớn Thép, ngươi nắm lệnh này ký, tuần tra huyện nha 6 phòng, nhìn một chút có cái nào trên lệnh lại ở, đưa bọn họ toàn bộ trưng điều. Không cần đối bọn họ nói nhiều, liền nói trưng điều bọn họ chi viện Thái Bình huyện thành. Chu Bình An nói với Lưu Đại Cương, để cho hắn mang theo lệnh tiêm đi huyện nha các phòng trực tuần tra, trưng điều huyện nha toàn bộ trên lệnh lại. Đây cũng là Chu Bình An đối 6 phòng tư lại một khảo nghiệm, cũng là cho bọn họ cuối cùng một cơ hội. Lần trước Honda Hơi Hải Cơ một đám giặc qua tấn công huyện thành Tĩnh Nam, điện xử lý đặt cái đầu tiên bỏ thành mà chạy, huyện thừa Trương Trường Đụ, chủ bộ Diêu Văn Viễn cũng đều theo sát ngày sau, trốn vô ảnh vô tung, cho tới bây giờ, bọn họ cũng còn không có trở lại đâu. Đoán chừng giặc qua một ngày không rời đi Đài Châu phủ, bọn họ sẽ không trở lại. Cho tới huyện nha 6 phòng tư lại, đang nghe giặc qua công thành tin tức về sau, cũng đều đi theo chạy không cái bóng, hoặc là đi theo Lý Đạt bọn họ bỏ thành mà chạy, hoặc là bỏ huyện nha trừ công phụ, đem về nhà mình nhận nút đi. Nói không khoa trương chút nào, lúc ấy huyện nha cũng vô ích. Tĩnh Nam thủ thành sau khi thành công, Chu Bình An vẫn bận chiến sau xây dựng lại, đi sớm về trễ, không có dọn ra công phu thanh toán bọn họ. Bất quá, nghe nói hai ngày này có chút chạy trốn tư lại lại mặt dày, như không có chuyện gì xảy ra đi làm lại. Chu Bình An mượn cơ hội lần này, khảo nghiệm một chút bọn họ, cũng là cho bọn họ cuối cùng một cái cơ hội. Nếu là bọn họ có thể sửa đổi ăn năn hối cải, ứng trưng điều chi viện Thái Bình vậy, Chu Bình An có thể từ nhẹ xử lý bọn họ, thậm chí chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nếu bọn họ không biết hối cải, vậy chờ bản thân dọn ra công phu thanh toán thời điểm, tuyệt sẽ không đối bọn họ hạ thủ lưu tình. Chương 1144, chứng thật suy đoán chương 1144, chứng thật suy đoán Tĩnh Nam bảo vệ chiến sau, Chu Bình An hy vọng ở Tĩnh Nam như mặt trời ban trưa, tháng toàn huyện trăm họ kính yêu, thậm chí có rất nhiều sống sót sau đại kiếp trăm họ ở nhà lặng lẽ cấp Chu Bình An cung phụng sinh tử. Được lợi ở Chu Bình An tiếng tăm tốt, để cho Lưu Mục bọn họ công tác chuẩn bị khai triển vô cùng là thuận lợi. Tĩnh Nam là nhà mình vườn, bảo vệ Tĩnh Nam người người đều có trách nhiệm, nhưng là Thái Bình huyện không phải a, chi viện Thái Bình, cứu viện huyện lân cận, đây cũng không phải là huyện Tĩnh Nam trăm họ thiết thân lợi ích, nhưng là huyện nha trưng điều thanh niên trai tráng bố cáo gián ra về sau, huyện Tĩnh Nam trăm họ nô nức ghi danh tham gia, vốn là kế hoạch trưng điều 500 cái, nhưng là không bao lâu ghi danh trăm họ liền vượt ra khỏi kế hoạch hạng, hơn nữa còn có càng ngày càng nhiều. Trăm họ nghe được tin tức về sau, kích động tới trước tham gia trưng điều. Chi huyện đại lão gia giữ được Tĩnh Nam, cứu chúng ta toàn Tĩnh Nam mấy chục ngàn người tính mạng, người ta, chúng ta cả nhà già trẻ sở dĩ còn có thể sống được, đều là nhờ Chi huyện đại lao gia phúc. Bây giờ Chi huyện đại lao gia trưng điều thanh niên trai tráng đi cứu viện Thái Bình huyện, nhị cầu tử tiểu tử ngươi nếu là dám không đi ứng trưng, ta liền không có ngươi đứa con trai này. Một chống mặt lão giả râu bạc trắng nghe người ta đọc xong bố cáo nội dung, không khỏi vừa gõ quải trượng, đối con trai hắn nhị cầu tử hô: cha, ta đương nhiên phải đi. Lần trước thủ thành ta cũng báo danh, Chi huyện đại lao gia nói ta trên có già dưới có trẻ, không để cho ta tham gia. Lần này bố cáo bên trên cũng không có cái gì hạn chế, ta nói cái gì cũng phải tham gia. Nhị cầu tử kích động trả lời, nói đến đây hơi chút dừng lại, tiếp theo giọng điệu kiên quyết nói: chẳng qua là, cha, nếu là nhi tử lần này không về được, ngài cùng ta đây mẹ cần phải khá bảo trọng thân thể. Yên tâm, cha ngươi thân thể ta bản cường chẳng lắm, không cần ngươi mất công bận tâm, ngươi nhanh đi ghi danh đi. Ông lão tóc trắng chống quải trượng, không nhịn được dùng sức phất phất tay, làm ra một bộ đuổi người địa bộ. Cha, nhi tử đi. Nhị cầu tử tại chỗ cấp ông lão tóc trắng dập đầu một cái, đứng dậy hướng đám người tuân chào phương hướng trên bảo. Như vậy tình cảnh như vậy, còn có rất nhiều. Mặc dù Thái Bình huyện theo chân bọn họ không có bao nhiêu quan hệ, nhưng là chỉ bằng đây là Chu Bình An phát ra báo cáo, bọn họ liền phát ra từ phế phủ tích cực chống đỡ, nô nước ghi danh. Dĩ nhiên, dù sao cũng là cứu viện cùng mình thiết thân lợi ích không liên hệ nhau huyện lân cận, ghi danh nhân số so với lúc trước ra qua vây công Tĩnh Nam thời báo tên thủ thành nhân số muốn ít đi rất nhiều, nhưng là Lưu Mục sơ lược đến một cái, cũng có hơn 700, vừa xa khỏi kế hoạch trưng điều nhân số, Lưu Mục đội vàng chấm dứt trưng điều. Vì thế, Lưu Mục còn bị rất nhiều đã tới chậm trăm họ gỡ trách đâu. Lưu Đại Đao trưng điều cũng rất thuận lợi, lấy ra huyện nha văn thư sau, vô dụng Lưu Đại Đao nói nhiều cái gì, có xe ngựa đám người cũng tích cực đem nhà mình xe ngựa cống hiến ra đến, không chỉ như vậy, mọi người ở cống hiến nhà mình xe ngựa thời điểm, trả lại cho trên xe ngựa thả rất nhiều lương thực, thịt trứng, trái cây chờ cái ăn, không có một chiếc xe là vô ích. Có người vui mừng có người buồn, Lưu Mục, Lưu Đại Đao bọn họ công tác chuẩn bị khai triển vô cùng thuận lợi, bất quá, Lưu Đại Cương công tác thì không được, hắn tuần tra huyện nha 6 phòng, trưng điều 6 phòng tư lại công tác, khắp nơi đụng tượng. Buổi sáng còn dày hơn nghiêm mặt ra, như không có chuyện gì xảy ra đi làm lại tư lại, nghe được Lưu Đại Cương mục đích về sau, từng cái một mặt cũng hù dọa chợt nhìn, nghe được trưng điều ý tứ về sau, hay cùng nghe được tử thần hiệu triệu vậy. Khu khu, chợt nhớ tới, nhà ta còn có một cái liên quan đến tính mạng việc gấp, ta phải trở về xử lý, hôm nay chính là tới xin nghỉ, ai nha, ngươi nhìn ta cái này đầu óc, thật là, thiếu chút nữa đã quên rồi, xin lỗi, tiểu khả thất bội, thất bội. Một vị tư lại nghe được Lưu Đại Cương nhắn nhủ trưng điều ý tứ về sau, nhất thời sắc mặt trắng bệnh, cả người sửng sốt có chừng 3 giây, sau này cùng lửa thiêu mông vậy, nói một trận trăm ngàn chỗ hở mực cớ, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai chạy trốn. Nguyên bản lấy được tin, Tĩnh Nam thủ xuống, ta mới đánh bạo trở về huyện nhà, không nghĩ tới Chu Bình ăn cái này ba gai vậy mà chơi ngu muốn chi viện Thái Bình. Đùa giỡn, cái này cùng chịu chết có cái gì phân biệt, Chu Bình ăn cái này ba gai thủ hạ Tĩnh Nam về sau, bành trướng không biết mình họ gì đi, ngươi có thể thủ hạ huyện thành Tĩnh Nam, đây chính là nhờ thành tướng phúc, có thành tường cản trở, nhìn xuống đập đá, hát vang lòng, liền cái này vẫn phải chết một thành tường nhân tài may mắn thủ hạ huyện thành Tĩnh Nam, đi theo ra qua dạ chiến, ngươi điên rồi sao? Ra qua đây chính là giết người không chớp mắt, ăn người không thả mối ác ma, giết người cùng chém dưa thái rau vậy, không có thành tường nhìn xuống làm bình chướng, ngươi hòn đá kia, vàng lòng cũng bị mất đất dụng võ, ngươi cầm cái gì cùng ra qua dạ chiến, chỉ bằng đao kiếm đều chưa sở qua mấy lần thanh niên trai tráng chăm họ, à, ngay cả vệ sở quân chính quy đều bị ra qua giết, kẻ ra quần, những thứ kia chân đất có mấy cái đầu đủ ra qua chém bảo. Ngươi nghĩ chơi ngu, lão tử không ăn, nhưng là ngươi hắn nương đừng kéo ta à, lão tử còn không có sống đủ đâu, mới không đi chịu chết đâu. Nghĩ trưng điều lão tử, ta nhổ vào. Lão tử mới không bồi ngươi chơi ngu đâu. Khu khu, ta cũng vậy, nhà ta cũng có một món liên quan đến tính mạng việc gấp. À, cái gì việc gấp? Ta. Nhà ta bà nương muốn sinh, khi, ngươi nói có khéo hay không, hôm nay chính là dự tính ngày sinh à, bà đỡ cũng đã sớm nói, hôm nay ta nhất định phải ở ngoài phòng sanh tế tự tổ tông mới được, không phải liền có họa sát thân đâu, thất bội, ta cũng thất bội. Bên cạnh một vị tư lại ở Lưu Đại Cương nhìn về phía hắn về sau, liền cũng quẳng xuống một quẻ quạt mực cớ, theo sát vị thứ nhất tư lại, lấy giống vậy tốc độ bén nhạy trưởng. Làm Lưu Đại Cương chạy tới kế tiếp công phòng thời điểm, vốn là cái này công phòng cũng có hai cái tư lại tới làm tới, nhưng khi Lưu chạy tới cái này công phòng thời điểm, mặt đen, người sớm nhận được tin tức trưởng. Đoán chừng là vị thứ nhất tư lại chạy trốn trước, cấp những thứ này tư lại lên tiếng chào hỏi. Những thứ này tư lại nghe được Chu Bình An muốn trưng điều bọn họ đi chi viện Thái Bình tin tức về sau, hãy cùng nghe được ra qua công thành tin tức vậy, Lưu Chi đại cát. Ừm, huyện nha 6 phòng lại một lần nữa vô ích. Nguyên bản mặt dày, lãnh bạo trở lại mấy cái 6 phòng tư lại, lại một lần nữa chạy cái bóng cũng không có. Lưu Đại Cương tuần xong cuối cùng một công phòng, không ngoài dự liệu, lại là vô ích, rõ ràng sáng sớm thấy có người tới, Lưu Đại Cương tức giận siết chặt quả đấm, hận không được đem len lén chạy đi người bắt trở lại, nổ nện một đứa. Thật xin lỗi công tử, ta đem công việc làm hư hại. Lưu Đại Cương mặt chịu tội hướng Chu Bình An thật lòng ngồi bẩm, vốn là sớm tới tìm 6 cái tư lại, nhưng là nghe được trưng điều bọn họ chi viện Thái Bình tin tức về sau, tìm khắp mượn cớ chạy, chạy còn nhanh hơn thỏ, không ai chịu hưởng ứng trưng điều. Ha ha, lớn các huynh, không có sao, cái này đều tại ta trong dự liệu. Ta nguyên bản liền không có đem bọn họ liệt vào trong kế hoạch. Chu Bình An nghe được Lưu Đại Cương hội báo về sau, một chút cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, cười an ủi Lưu Đại Cương nói thật, nghe được bọn họ chạy trốn tin tức về sau, trong lòng ta còn thở phào nhẹ nhõm, đem công lao phân cho bọn họ loại người này, ta còn không nỡ đâu. Chương 1145, động viên chương 1145, động viên canh giờ đã tới giờ tị, bầu trời trong xanh, huyện thành Tĩnh Nam bên ngoài Bắc Môn tiếng người huyên náo, cờ thưởng đón gió vụ vụ phấp phới. 100 chiếc xe ngựa, hơn 600 thanh niên trai tráng hán tử. Trên xe ngựa an miếng chắn, chở lương thảo, sừng hiệu, chống trận chờ vật liệu chiến bị, còn có 5 chiếc trên xe ngựa cài đặt nỏ thủ thành, xưng là chiến xa cũng không quá đáng, hơn 600 thanh niên trai tráng, người người đều là tình tráng hán tử, người mặc bộ giáp, gánh vác cung tên, cầm trong tay chiến đao, trường thương đẳng binh lưỡi đao, nhìn qua rất là uy phong lẫm lẫm. Như vậy 100 chiếc chiến xa, hơn 600 võ trang đầy đủ thanh niên trai tráng, hội tụ vào một chỗ, chợt nhìn đến, cũng có như vậy một tia binh cường mã tráng uy tứ. Dĩ nhiên, không thể nhìn kỹ. Nhìn kỹ sẽ phát hiện, bên ngoài Bắc Môn cái này hơn 100 chiếc xe ngựa, kéo xe chỉ có hơn 50 thất ngựa, còn thừa lại kéo xe đều là dùng nhu, lựa tới đủ số. Ngoài ra, nhìn như võ trang đầy đủ thanh niên trai tráng, kỳ thực mặt vải hộ giáp cũng không đầy đủ, đứng đội hình cũng là tán loạn không chịu nổi, châu đầu ghét hai, tùy ý đi lại, không có bao nhiêu tính kỷ luật. Bất quá, Chu Bình An đối với lần này vẫn là rất hài lòng. Lần này chi viện Thái Bình mục đích là vì đoạt công, cũng không phải là vì giã chiến, tiêu diệt ra qua. Như vậy hơn 100 chiếc xe ngựa, hơn 600 thanh niên trai tráng, đã đủ để đủ dùng. Chu Bình An tuần tra một vòng đội ngũ, hài lòng gật gật đầu, chắp tay cảm tạ khuyến khích đám người một phen. Mục ca, huyện thành Tĩnh Nam liền giao cho ngươi. Chu Bình An lại xuất phát trước, nói với Lưu Mục, chúng ta đi sau, đóng cửa 4 cái cửa thành, phi ta đích thân đến, hoặc không huyện ấn, nhất luật không nỡ đánh mở cửa thành. Tuân lệnh. Mời công tử yên tâm, có ngài lưu lại cái này 200 thanh niên trai tráng, ta Lưu Mục tất bảo đảm huyện thành Tĩnh Nam không được gì. Lưu Mục hai tay ôm quyền, tự tin nói, tốt, Tĩnh Nam giao cho ngươi, ta an tâm. Chu Bình An gật gật đầu, đối Lưu Mục rất là yên tâm. Đại Đao, Đại Thương, các ngươi cần phải bảo vệ tốt công tử. Lưu Mục liên tục dặn dò Lưu Đại Đao, Lưu Đại Thương bọn họ. Yên tâm đi, nếu là công tử thiếu cọng tóc, chúng ta cũng đem đầu bẻ xuống cho ngươi làm bóng đá. Lưu Đại Đao mấy người bọn họ đem lồng ngực vỗ cạch cạch vang. Ở Chu Bình An bọn họ ở Tĩnh Nam cửa bắt chỉnh quân chờ phân phó thời điểm, khoảng cách Tĩnh Nam Tây Môn hơn 2 dặm đường địa phương, cũng có cùng một đội ngũ ở hướng Tĩnh Nam đi về phía trước. Cái này đội nhân mã ước chừng người có hơn 60 người. Cầm đầu chính là bỏ thành mà chạy Tĩnh Nam điện xử Lý Đạt, còn có Trương huyện thừa cùng Diêu chủ bộ hai người. Kỳ thực, lúc ấy trước tiên bỏ thành mà chạy, cũng không phải là điện xử Lý Đạt một người, còn có Trương huyện thừa cùng Diêu chủ bộ. Chẳng qua là điện xử Lý Đạt tương đối rêu rao, mà Trương huyện thừa cùng Diêu chủ bộ lại cố ý cải trang ăn mặc một phen, mọi người mới chỉ nhận ra điện xử Lý Đạt, không có chú ý tới Trương huyện thừa cùng Diêu chủ bộ hai người. Tuy bọn họ một khối bỏ thành mà chạy, còn có một chút tư lại cùng với gia đình hào phú. Bất quá, ra khỏi thành không bao lâu, bọn họ liền bị bên ngoài ôm cây lợi thỏ ra qua chặn lại. Trương huyện thừa, Diêu chủ bộ cùng Lý điện sử bọn họ phát điên phát rồ đem theo bọn họ chạy trốn người xem như thí chốt, khiến hộ viện đưa bọn họ xem như bia đỡ đạn đẩy lên phía trước, dùng bọn họ ngăn trở ra qua, lúc này mới may mắn chạy trốn một mạng. Bất quá, dù vậy, bọn họ cũng hao tổn không ít nhân thủ. Ban đầu dắt dịu nhau, trùng trùng điệp điệp hơn 200 người, bây giờ chỉ còn giữ lại cái này hơn 60 người. Hắn mà, không nghĩ tới Chu Bình An cái này tiểu bị tệ tử vậy mà gặp vận may, thủ hạ huyện thành Tĩnh Nam. Sớm biết, lão tư cũng không chạy. Đều do Chu Bình An cái này ba tôn hại thảm lão tư. Điện xử Lý Đạt vừa nghĩ tới gia tài mình trong lúc chạy trốn bị giặc qua đoạt đi hơn phân nửa, liền thích nhất tiểu thiếp đều bị giặc qua đoạt đi, hắn liền không nhịn được tức miệng mắng to, đem đây hết thảy tất cả đều đẩy tới Chu Bình An trên đầu. Nếu là Chu Bình An không có bảo vệ huyện thành Tĩnh Nam, huyện thành Tĩnh Nam bị giặc qua giết cái sạch sẽ, cướp cái sạch sẽ, vậy thật là tốt à, vậy hắn những tổn thất này đều không đáng cái gì, bỏ thành mà chạy cử động cũng là anh minh thần võ. Thế nhưng là, đặc biệt cất, Chu Bình An cái này tệ tử thế nào đem Tĩnh Nam thủ hạ nữa nha. Ở lại Tĩnh Nam đám người lông tóc không tổn hao gì, nghe tin chạy trốn hắn cũng là bồi hơn phân nửa gia sản, lại tổn hại tiểu thiếp, sống sờ sờ thành toàn huyện trò cười. Đây hết thể đều do Chu Bình An cái này ba tôn thủ xuống làm gì. Ban đầu mấy trăm giặc qua liền đem Tĩnh Nam nhất cử công rảnh, lần này có chừng hơn 3.000 giết người giặc qua đâu, ai có thể nghĩ tới hắn vậy mà thủ hạ nữa nha. Diêu chủ bộ cũng là không nhịn được thở dài một cái. Tuy nói đã hỏi thăm được Chu Bình An thủ thành chi tiết trải qua, cái gì bằng lòng động viên trăm họ à, nhưng là hắn hay là không nghĩ ra Chu Bình An thế nào liền thủ xuống nữa nha. Giặc qua đánh hạ như vậy nhiều huyện thành, những thứ kia huyện thành cũng không phải là chưa dùng qua tương tự thủ đoạn, nhưng vẫn là bị công phá, hoặc giả chỉ có thể dùng gặp vận may để giải thích. Ừ, không nghĩ tới Chu Bình An thằng nhãi con này xem thành thật đàng hoàng, kỳ thực như vậy thủ đoạn độc ác, vậy mà cưỡng bách toàn huyện trăm họ lên thành tường thủ thành. Hắn cũng là gặp vận may, ai có thể nghĩ tới kia ba tù công công, thế nào đột nhiên quay đầu chuyển công Thái Bình đi. Ừ, nếu ta ở lại huyện thành, cũng giống vậy có thể thủ hạ Tĩnh Nam. Trương huyện thừa mặt tức giận bất bình, cảm giác Chu Bình An thủ hạ Tĩnh Nam không có cái gì ghê gớm, nếu là đổi lại là hắn, hắn cũng giống vậy có thể thủ hạ huyện thành Tĩnh Nam, thậm chí làm so Chu Bình An còn tốt hơn nhiều. Không đủ, hắn hồn nhiên quên, ban đầu nghe nói ra qua ác cảnh, đánh nhịp bỏ thành mã chạy chính là hắn Trương Trường Đụ. Nghe vậy, Diêu chủ bộ liếc về Trương huyện thừa một cái, khỏe miệng hơi xuống phía dưới xé một cái, nhưng không có nói cái gì. Đúng đấy, hắn Chu Bình An thế nào có thể cùng anh rể so đâu? Chẳng qua là hắn số đỏ quá bượng. Ta ban đầu tổng cộng bỏ thành mã chạy, không phải cũng muốn mượn ra qua tay, giết chết hắn sao? Ai nghĩ đến hắn có thể thủ hạ Tĩnh Nam đâu? Lý điện sử tiếp theo Trương huyện thừa vậy, giận dữ nói. Xuyệt. Ngươi có phải hay không nước đái ngựa lại uống nhiều? Nói rằng cái gì, chúng ta như thế nào bỏ thành mà chạy nghĩ tới mượn giặc qua tay giết chết hắn Chu Bình An? Còn có, chúng ta như thế nào là bỏ thành mà chạy, chúng ta là ra khỏi thành viện binh đi. Ngươi cũng không nên nói lưu nói vượng. Trương Huyện Thừa dùng sức chừng Lý Điện Sử một cái. A a, đúng đúng, là ta nói sảng. Lý Điện Sử rụt cổ một cái, hậm hực nói xong còn làm bộ đánh miệng mình một cái. Trương đại nhân, Diêu đại nhân, Lý đại nhân. Nhưng vào lúc này, một cái gia đình bộ dáng người hấp ta hấp tấp từ huyện thành Tĩnh Nam phương hướng chạy tới. Thế nhưng là bên trong thành ra cái gì biến cố sao? Trương Huyện Thừa thấy vậy, luôn miệng hỏi. Chi huyện Chu Bình An đang cửa bắt chỉnh quân chờ phân phó, hắn trưng điều 600 thanh niên trai tráng, cùng với huyện nha toàn bộ nha dịch cùng binh đinh, bảo là muốn bắt thượng chi viện Thái Bình huyện, tấn công chiếm lĩnh Thái Bình huyện giặc qua, khôi phục Thái Bình. Ta liên lạc huyện nha hộ phòng Lý Văn Sách, hắn cũng xác nhận, chi huyện Chu Bình An còn gửi công văn đi trưng điều huyện nha toàn bộ trên lệnh lại. Lý Văn Sách nghe tin kiếm cơ chạy về nhà, không ai nguyện ý chịu chết, huyện nha cũng chạy vô ích. Gia đình lớn tiếng hồi bẩm nói: "Á đủ, chi viện Thái Bình, tấn công giặc qua, khôi phục Thái Bình. Con mẹ nó Chu Bình An đi một lần số đỏ về sau, không biết mình bao nhiêu cân lượng, còn phải chủ động tấn công giặc qua. Liên vệ sở quân chính quy đều bị nhóm này giặc qua cấp tiêu diệt hết, ngươi trưng điều mấy trăm chân đất, liền muốn khôi phục Thái Bình. Thật là không biết chữ chết là thế nào viết. Còn trưng điều huyện nha toàn bộ trên lệnh lại. Không được, lần này đi, chẳng phải là muốn bị Chu Bình An cấp trưng điều. Chính ngươi chơi ngu, cũng đừng kéo lên lão tử." Trương Huyện Thừa bọn họ nhìn nhau, rất có ăn ý quay đầu ngựa lại, men theo tới phương hướng ra dòi thúc ngựa. Chờ giặc qua hoàn toàn lui, trở lại không muộn. Chương 1146, tiến triển thuận lợi. Chương 1146, tiến triển thuận lợi Tây Môn ngoài. Trương Huyện Thừa, Diêu chủ bộ cùng Lý Điện Sử bọn họ điều chuyển phương hướng, cũng không quay đầu lại chạy. Bên ngoài Bắc Môn, Chu Bình An híp mắt nhìn xuống vị trí của mặt trời, cảm giác chênh lệch thời gian không nhiều lắm, phóng người lên ngựa, dùng ngựa đi tới đội ngũ trước mặt nhất, dùng sức vung về phía trước một cái tay, kêu một tiếng lên đường. Ngựa hí như gọi, ong ong nôn náo, đại quân rút ra, hướng Thái Bình huyện tiến phát. Lần này trưng điều hơn 100 chiếc xe ngựa, hơn 600 thanh niên trai tráng trung bình 6 người một chiếc xe, người người cũng có xe ngồi. Có xe chính là không giống nhau, đám người hành quân tốc độ nếu so với đi bộ nhanh nhiều, không bao lâu đã đến Thái Bình huyện địa phận. Tiến vào Thái Bình huyện địa phận về sau, Chu Bình An cẩn thận phái ra 15 thám báo, 5 người một tổ, ở phía trước hai dặm điều tra. Vùng này địa hình nhất mã bình xuyên, điều tra đứng lên tương đối dễ dàng, cho dù là không có huấn luyện thanh niên trai tráng cũng có thể đảm nhiệm. Tiến vào Thái Bình huyện sau không có gặp phải một giặc qua, có lẽ là giặc qua giữa trưa sẽ phải nổ trại tiến về Đài Châu phủ, đầu mục lớn nhỏ đều sẽ thủ hạ giặc qua ước thúc ở Thái Bình bên trong huyện thành, tùy thời chuẩn bị nổ trại lên đường. 50 chiếc xe ngựa hiện lên đường vòng cung hình ở phía trước, 50 chiếc xe ngựa một chữ hình điện sau, đại gia đứng giữa đi bộ tiến lên. Đi tiếp tới khoảng cách Thái Bình huyện thành khoảng 10 dặm, Chu Bình An tung người xuống ngựa, giơ lên cao cánh tay, đối đám người hạ lệnh. Bố trí như vậy là phòng bị giặc qua tấn công, nếu như giặc qua tiến công, bên mình cũng có thể nhanh chóng co rút lại xe ngựa, tạo thành một nửa hình tròn hình phòng ngự xa trận, lấy xe ngựa vi bình chướng, mọi người đang xa trận bên trong phòng thủ. Chúng thanh niên trai tráng không có trải qua huấn luyện, Chu Bình An một đơn giản ra lệnh, chúng thanh niên trai tráng dùng hơn 10 phút mới bố trí xong trận hình. Đại gia khoảng thời gian phóng đại một ít, đem cờ xí cũng giơ lên, đem chống trận cũng lôi đứng lên, trung gian đừng có ngừng, mệt mỏi liền thay đổi người. Chu Bình An vây quanh đám người đi một vòng, lớn tiếng đối đám người hạ lệnh. Chúng thanh niên trai tráng ấn Chu Bình An ra lệnh, đứng phân tán một chút, nhìn từ đằng xa, đội ngũ giống như là thổi phồng, một cái lớn mạnh còn nhiều gấp đôi. Không biết lai lịch, còn tưởng rằng có hơn 1000 nhân mã. Lên đường trước chế tạo gấp gáp hơn 100 mặt cờ xí, cũng đều từ đám người giơ lên. Trong đó có 3 mặt đem cờ dài trượng 6, cờ hình làm trưởng hình vuông, nền làm chu một bên, vẽ ngũ trảo bản lòng, phân biệt thượng thư Tĩnh Nam Lam Sơn vệ ngàn quân vệ Tĩnh Nam đại biểu huyện Tĩnh Nam, Lam Sơn vệ cùng Thiên Nưu vệ là phía nam hai cái vệ sở danh xưng. Còn lại cờ xí vì bình cờ dài tám xích, cờ hình vì hình tam giác. Hơn 100 mặt cờ xí giơ lên về sau, cờ thượng pháp phối, theo gió tung bay, càng lộ vẻ thanh thế to lớn, đội ngũ phảng phất lại làm lớn ra gấp đôi tựa như. Tung tung tung, tung tung tung. Hơn 60 mặt da trâu trống to đặt ở trên xe ngựa, hơn 60 vị tráng hán cầm rủi trống thoải mái gõ được kinh thiên động địa, mặt đất bụi đất đều bị chấn tứ tán tung bay, phương viên ba dặm cũng có thể nghe tiếng trống. Kinh thiên động địa tiếng trống, khiến cho đội ngũ thanh thế lại lần nữa to lớn gấp đôi. Lớn thép, người dẫn người chém một ít to lớn những cây, dùng dây thừng cột vào áp trận điện sau 50 chiếc xe ngựa sau. Chu Bình An nói với Lưu Đại Cương. Tuân lệnh. Lưu Đại Cương ứng tiếng dẫn người mà đi, phụ cận chính là rừng cây, Lưu Đại Cương bọn họ rất nhanh chém liền rất nhiều nhánh cây, đem nhánh cây cột vào điện sau trên xe ngựa. Kể từ đó, xe ngựa vừa đi, lôi kéo phía sau nhánh cây tả hữu đông đưa, bụi đất nhất thời tung bay lên. Tiến lên. Hết thảy đâu vào đó về sau, Chu Bình An hạ lệnh tiếp tục đi tới. Đội ngũ cứ như vậy cờ thượng pháp phối, tiếng trống rung trời, bụi đất tung bay hướng Thái Bình huyện thành, cuồn bá tiến lên. Trận thế này, làm như thiên quân vận mã. Ở Chu Bình An một nhóm khoảng cách huyện thành còn có 3 dặm thời điểm, Thái Bình huyện thành trên tường thành để phòng giặc qua lần mơ hồ nghe được tùng 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 tiếng trống, nghi ngờ đứng dậy, đưa cổ dài hướng xa xa nhìn, qua ước chừng thời gian uống cạn nửa chén trà, liền xa xa thấy được một chi thanh thế to lớn đại quân hướng huyện thành đánh tới. Nhánh đại quân này cờ thượng pháp phối, đội ngũ khổng lồ, đại quân đi tiếp lúc kích thích bụi đất, bay lên đầy trời. Cái này ít nhất phải có 5-6 ngàn người a báo, bên ngoài thành đánh tới một chi đại quân, đánh tính Nam Lam Sơn vệ Thiên Nưu vệ ba mặt đại kỳ, còn có cờ thượng trên trăm mặt, tiếng trống rung trời, thanh thế to lớn, sợ là có 5-6 ngàn người. Giặc qua sau khi thấy sắc mặt đại biến, trong tay chén cũng ném, liền lăn một vòng hướng bên trong thành thủ lĩnh Honda hơi hạ cơ hội báo. Cái gì? 5-6 ngàn người. Đang Thái Bình huyện nha đại đường ngồi quỳ chân dùng bữa Honda hớ hở cờ nghe thủ hạ hội báo, cũng không khỏi mặt liền biến sắc. Minh triều quân đội mặc dù yếu đuối, thế nhưng là 5-6 ngàn người vậy, cũng không phải tùy tiện có thể đối phó. Rất nhanh, mới đứng lên, Honda hớ hở cờ liền mơ hồ nghe được thùng thùng tiếng chống trận từ bên ngoài thành truyền vào. Bà cả, ta ngược lại muốn xem là ai đi tìm cái chết rồi. Honda hớ hở cờ nghe được tiếng chống, một cước đá bay bàn, rút ra yêu đao, đằng đằng sát khí đi ra phía ngoài đi ra ngoài. Cùng lúc đó, bên trong thành chôn nổi nấu cơm giặc qua cũng đều nghe được tùng 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 tiếng chống trận, kinh ngạc không thôi dò xét tin tức. Rất nhanh, bên ngoài thành có hơn 10.000 đại quân đánh tới tin tức ở giặc qua trong truyền ra. Cái này mắt nhìn thấy cơm sẽ phải quen, thủ lĩnh có mệnh lệnh, cơm nước xong sẽ phải nổ trại đi Đài Châu phủ hội hợp đại bộ đội. Ở nơi này trước mắt, lại có đại quân vậy mà giết tới cửa. Nhất thời, giặc qua lòng người phụ động. Các ngươi dọn, tất tật theo ta lên thành tường, ta ngược lại muốn xem là cái nào không có mắt đi tìm cái chết đến rồi. Honda hớ hở cờ xách theo yêu đao đi ra huyện nhà, dùng mũi đao chỉ bên ngoài giặc qua, hướng thành tường đi tới. Rất nhanh Honda hớ hở cờ xuất lĩnh chúng giặc qua bên trên thành tường, đứng ở trên tường thành hướng ra phía ngoài roi xa xa, bên ngoài thành đại quân dọi vào trong mắt bọn họ. Bên ngoài thành đại quân dừng ở hơn 100 địa phương xa, phía trước là một hàng chiến xa, hiện lên hình nửa vòng tròn, sợ là phải có hơn 100 chiếc, sau xe đội ngũ lan tràn gần dặm, cờ thượng pháp phối, đội mù quần quận, đội ngũ thành thế to lớn. Nhánh đại quân này đứng giữa trên cờ lớn sách Tĩnh Nam hai chữ, bên cạnh hai chi trên cờ lớn sách Lam Sơn vệ Thiên Nhu vệ, cái này Tĩnh Nam nên huyện Tĩnh Nam Việt Bình, cái này Lam Sơn vệ Thiên Nhu vệ là Kim Hoa phủ đến gần huyện Tĩnh Nam hai cái vệ sở, Kim Hoa phủ vệ sở vậy mà xuyên biên giới xuất binh rồi. Honda hớ hở cờ đứng ở trên tường thành, đứng xa xa nhìn chi này hỗn hợp đại quân, căn cứ cờ sĩ cùng với đội ngũ quy mô, sơ lược đánh giá một chút, nhánh đại quân này không có 5-3 ngàn người, 1-2 ngàn người vẫn có. Không chỉ như vậy, Honda hớ hở cờ còn chú ý tới ở nơi này nhánh đại quân phía sau xa vài trăm thước trong rừng cây, bóng cây đung đưa, bụi đất tung bay, thầm nghĩ ở nơi này trong rừng cây sợ là còn cất giấu một chi quy mô không nhỏ quân đội. Cái này xảo trá quân mình, nếu như ta xuất đại quân tiến công, trong rừng cây phục binh sẽ gặp nhân cơ hội tuân ra, giết ta cái ứng phó không kịp. Honda hớ hở cờ híp mắt lại, không khỏi nhớ tới thành Tĩnh Nam trên tường cái đó mặc quan phục, đứng sừng sững hiên ngang bóng dáng. Nào đâu biết trong rừng cây, hơn 10 thanh niên trai tráng lôi kéo nhánh cây chạy quan quái. Chương 1147, ta đến rồi, ta đi. Chương 1147, ta đến rồi, ta đi. Cuối mùa thu tháng 9, bầu trời không có một đám mây, nắng gắt như lửa, lửa nóng thiêu đốt thiên địa, không có chút nào ôn nhu có thể nói, đại địa giống như là nổi hơi vậy bốc hơi lên hơi nóng, Thái Bình huyện thành thành tường tựa hồ cũng nếu bị nung hóa. Trên thành, dưới thành vậy bị quen nướng, bất quá tràng diện cũng là hoàn toàn khác biệt, một giống như mùa đông, một giống như mùa hè. Trên thành một đám giặc qua tương đối an tĩnh, cho dù chửi mắng kêu giết, cũng không lắm chỉnh tề, dưới thành đại quân chống trận lôi kinh thiên động địa, cơ múa hơn 100 mặt quân kỳ, một trận lại một trận tiếng la giết, chỉnh tề lại có tiết tấu. Giặc qua thủ lĩnh hơi hở cỡ tay vịn tường đống, khi một đôi mắt hổ nghi dưới thành đại quân. Chu Bình An đứng ở đại quân chính giữa, vẻ ngôi xem trên thành, một đôi đen nhánh như mực con người, tựa hồ so bầu trời thái dương còn phải sáng ngời. Ba cả, khu khu cụ. Tĩnh Nam, lại là Tĩnh Nam quân mình. Cái đó âm hiểm tiểu tặc lại dám mang binh gọi chiến. Lần trước công thành, bọn họ bất quá là ỷ vào thành trì ưu thế, lại dám tới giá chiến, thật là không biết chữ chết là thế nào biết. Khu khu cụ, đầu lĩnh, còn mời cấp ta 500 binh mã, khu khu cụ. Lần này ta nhất định phải xoay hạ cái đó tiểu tặc đầu, rửa sạch ta rổ xỉ ạ sột trên người xỉ đục. Rổ xỉ ạ sột mặt trắng bệnh hoạn xuất hiện ở giặc qua thủ lĩnh hơi hở cỡ phía sau, thấy được dưới thành Tĩnh Nam đại kỳ về sau, giống như là thấy được tấm vải đỏ bò được vậy, kích động mắng to một tiếng, trắng bệnh hoạn sắc mặt hiện lên lau một cái máu đỏ, phù phù một tiếng quỳ dưới đất, hai tay đè xuống hai chân, túi đầu, kích động hướng hơi hở cỡ xin chiến nói. Bất quá, rổ xỉ ạ sột tựa hồ bệnh không nhẹ, ở xin chiến thời điểm, cũng không bị khống chế liên tiếp ho khan, vì dưới đất thân thể đều có chút không ổn định, thỉnh thoảng đung đưa vậy, giống như là muốn ngã xuống tựa như. Đúng vậy, Josie ạ sột bệnh. Ngày đó đánh hạ Thái Bình huyện thành, Josie ạ sột lập công lớn, tiệc mừng công bên trên, giặc qua thủ lĩnh hơi hở cờ đối Josie ạ sột lớn thêm ban thưởng, cao hứng dưới Josie ạ sột uống rất nhiều rượu, tại chỗ liền uống say. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Josie ạ sột liền cảm thấy choáng váng, ho khan chảy nước mũi, trên người bốc lên đổ mồ hôi, Josie ạ sột ngay từ đầu cũng không có làm chuyện, cho là uống nhiều cảm gió rét, đè xuống bọn họ nước ba toa thuốc bắt thảo dược, hợp với uống cả mấy phó không thấy hiệu quả, mới coi trọng. Giặc qua thủ lĩnh hơi hở cờ nhận được tin tức, còn cố ý từ Thái Bình huyện thành bên trong thành bắt mấy cái đại phu cấp hắn chữa trị, bất quá hiệu quả cũng không làm sao, thân thể càng ngày càng suy yếu. Kỳ thực, giặc qua trong giống như rổ xỉ ạ sổ như vậy phát bệnh không phải số ít, bất quá triệu chứng có chút bất đồng, phát bệnh thời gian cũng không giống nhau, bệnh tình nặng nhẹ cũng không giống nhau, cũng không có đưa tới giặc qua coi trọng. Nếu là Chu Bình An ở nơi này, một cái là có thể nhìn ra, rổ xỉ ạ sổ bọn họ đây là bệnh phong đòn gánh phát tác. Bệnh phong đòn gánh một phát tác, lấy cổ đại cái này y liệu trình độ, cơ bản không có cái gì biện pháp, thuộc về bệnh bất trị, có thuốc cũng là còn nước còn tát, xem vật khí, một khi phát tác, trên căn bản liền tuyên cáo cả gì nhanh nhanh. Cho nên, dù xì ạ sổ bọn họ, trên căn bản chính là một người chết, đây chính là vàng lòng ý lực. A quân, ngươi xỉ nhục đã ở Thái Bình bạc môn trong rửa sạch bội vàng, ngươi bây giờ thân thể còn chưa tốt, trước tạm nghỉ ngơi, thật tốt dưỡng tốt thân thể, chờ đến Đài Châu phủ, có ngươi biểu hiện thời điểm. Giặc qua thủ lĩnh hơi hở cơ nhìn lướt qua quỷ dưới đất xin chiến rổ xì ạ sổ, chú ý tới suy yếu của hắn bệnh hoạn, vì cũng vì không yên còn mời đứng đâu, không khỏi quát tay một cái, cự tuyệt rồ xì ạ sổ xin chiến. Đầu lĩnh, cái này làm sơn vệ, kim như vệ là kim hoa phủ vệ sở, nếu không có bên trên quân lệnh, đại minh vệ sở đóng quân không phải xuyên biên giới xuất binh. Thành này hạ quân minh dựng lên làm sơn vệ kim như vệ cờ sĩ, chỉ sợ là gạt xương ai chúng ta cướp bóc quận huyện cũng không phải một hai cái, một khi vượt qua phủ cảnh, vệ sở quân minh liền nghỉ cơm, còn không có gặp được tình huống này đâu. Có một giả hoa ban đầu là vệ sở binh, diệt hoa không được ngược lại bị hoa diệt, hắn liền đầu phục giả hoa thành một kẻ giả hoa, hắn ở trên tường thành nhìn chốc lát, cảm thấy nhìn ra sơ hở, đi tới hướng thủ lĩnh hạ cờ nói. Hừ, ngươi dọn cho là bản đốc không biết sao. Vệ sở không thể tự tiện xuyên biên giới xuất binh. Một huyện chi huyện liền có thể tự tiện rời cảnh rồi sao? Đè xuống các ngươi đại minh chế độ, chi huyện tự ý rời vị trí, tội này không nhỏ. Thấy được dưới thành cái đó mặc quan phục tiểu tặc sao, hắn không phải tính nam chi huyện sao? Thế nào tới Thái Bình huyện rồi? Giả Hoa thủ lĩnh hơi hở cờ híp con ngươi, giống như rắn độc nhìn chằm chằm Giả Hoa, hừ một tiếng, lạnh lùng hỏi ngược lại. Hắn đối đại minh luật lệ tựa hồ biết không ít, không chỉ có biết vệ sở đóng quân không thể xuyên biên giới điều động, còn biết chi huyện không thể tự ý rời vị trí. Dạ dạ dạ, đầu lĩnh dạy phải, tiểu nhân lắm mồm. Giả Hoa bị thủ lĩnh hơi hở cờ trừng mắt một cái, đối một trận, nhất thời liền á khẩu không trả lời được, gật đầu liên tục cúi người, so cháu trai còn cháu trai. Hắn ra từ vệ sở, biết vệ sở không có quan trên quân lệnh không thể tự tiện xuyên biên giới điều động, nhưng là chi huyện có thể hay không tự ý rời vị trí cái gì, hắn cũng không biết. Cái này tiểu tặc thế nhưng là rất xảo trá, lần trước đánh út Tinh Nam không được, chính là bị tiểu tặc này hỏng chuyện tốt. Cái này tiểu tặc thân là chi huyện, há có thể không biết tự tiện rời trước hậu quả, hắn nếu dám tự tiện rời đi Tinh Nam, có hay không nhận được thượng lệnh. Ta thế nhưng là nghe tiếng đã lâu các ngươi đại minh Đông Hán, cẩm ý địa vệ lại danh. Tiểu tặc này có hay không thông qua hán vệ nhận được thượng lệnh? Giả Hoa thủ lĩnh hơi hở cờ ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm dưới thành cái đó mặc quan phủ bóng dáng, mơ hồ có chút kiêng kỵ. Lần trước Chu Bình An ở Tĩnh Nam để lại cho hắn ấn tượng quá sâu sắc, nhất là cùng Thái Bình cái này chi huyện vừa so sánh, cái đó ấn tượng liền lại càng sâu không ít. Một đám cầm quốc trăm họ ở trên tay hắn, cũng có thể ngăn trở ta dũng sĩ, để cho ta ở huyện thành nho nhỏ hao binh tổn tướng, nếu là hai chi vệ sở quân minh đâu. Mặc dù mình có lòng tin, cái này tiểu tặc cho dù dẫn hai chi vệ sở quân minh, giá chiến vậy cũng không phải đối thủ mình, thế nhưng là bản thân hao binh tổn tướng là không thể tránh được. Cái này tiểu tặc cũng không giống Thái Bình chi huyện như vậy ngu. Mấu chốt nhất chính là, hôm nay nhưng là muốn cùng Giang môn chủ hội hợp này, không có bao nhiêu thời gian trì hoãn. Vừa nghĩ tới Giang môn chủ, Giả Hoa thủ lĩnh hơi hở cờ càng là kiên kỵ, so kiên kỵ Chu Bình An càng kiên kỵ không chỉ gấp mấy lần, Giang môn chủ nghĩ thôn tính mình không phải là một ngày hai ngày. Bản thân mấy ngày trước đây tấn công Tĩnh Nam liền đã tổn hại một nửa binh mã không chỉ, lần này mặc dù ở Thái Bình bổ sung một chút, thế nhưng là bổ sung những cấp biển này đều là chưa thấy qua máu, không trải qua mấy trận huyết chiến, không lên được mặt đài, nếu là ở cái này hao binh tổn tướng, lại lỡ hội hợp thời gian, Giang môn chủ người này chắc chắn sẽ không bỏ qua cho cái này đưa tới cửa cơ hội, nhất định sẽ nhân cơ hội hỏi tội, hỏa cùng thiết kim cương cái rượu kia thịt hòa thượng, chiếm đoạt bản thân bộ hạ. Chương 1148, Binh Lâm Thái Bình chương 1148, Binh Lâm Thái Bình đầu lĩnh, chúng ta dọn trước không nói dưới trận chi này quân minh có thể là gã xưng đến từ Lam Sơn vệ, Kim Như vệ, cho dù bọn họ dọn thật đến từ Lam Sơn vệ, Kim Như vệ lại có thể thế nào, đại minh vệ sở quan binh chúng ta cũng không phải là chưa thấy qua, từng cái một bị bệnh gà vậy, sức chiến đấu thấp kém, không có chút nào ý chí chiến đấu, cũng là hạng người ham sống sợ chết. Ban đầu chúng ta ngang dọc Phúc Kiến 8. Mân, nhân mã bất quá hơn 600, Phúc Kiến vệ sở tập kết 8000 hơn binh mã, tiêu trừ chúng ta, còn chưa phải là bị chúng ta hơn 600 dũng sĩ giết cá nhân ngưỡng mã phiên, vệ sở binh tranh nhau chạy thủ mạng, một tàn tác mười mấy giảm, chúng ta ngang dọc Phúc Kiến, như vào trốn không người. Thật oa hồ dỗ nhị lang chú ý tới thủ lĩnh hơi hở cờ kiên kỵ dưới thành quân minh ánh mắt, không khỏi trong đám người kia tiến lên, bệ nghệ dưới thành quân minh một cái, nhiệt huyết sôi trào hướng hơi hở cờ xin chiến, dưới thành chi này quân minh cùng lắm bất quá hơn 1000 người, à quân bệnh, ta hồ dỗ nhị lang không được gì. Còn mời đầu lĩnh cấp ta binh mã 500, ta hổ dỗ nhị lang nhất định có thể giết xuyên thành hạ chi này quân mình, chặt xuống cái đó quan huyện tiểu tặc đầu cấp đầu lĩnh làm cái bô. Nếu ta hổ dỗ nhị lang không làm được vậy, vậy ta liền mổ bụng tạ tội. Ngu xuẩn, ta là sợ dưới thành quân minh sao? Ta sợ chính là Giang môn chủ. Dưới thành quân minh có cái gì đáng sợ? Ngươi có thể giết xuyên thành hạ quân minh lại có thể thế nào, tự thân hao tổn đâu? Trên mãi thời gian đâu? Lỡ Giang môn chủ ước định hội hợp thời gian, tự thân lại hao binh tổn tướng, chẳng phải là cấp Giang môn chủ thôn tính cơ hội của ta? Giả Hoa thủ lĩnh hơi hở cờ mặt khói mù liếc về Hổ Dỗ Nhị Lang một cái, làm như đang nhìn một con như lợn ngu vậy. Đầu lĩnh, ta nguyện lập được cảm tử trạng. Hổ Dỗ Nhị Lang không bị được phép, cảm thấy mình vũ dũng không bị thủ lĩnh công nhận, nhiệt huyết sâu hơn, kích động nửa quỳ trên đất xin chỉ nói. Ngu không tự biết. Giả Hoa thủ lĩnh hơi hở cờ chừng Hổ Dỗ Nhị Lang một cái, xoay người, đem tầm mắt nhìn về phía bên ngoài thành, không còn chim hắn. Giết, giết, giết. Chó Giả Hoa, mau cút ra khỏi Thái Bình. Dưới thành quân minh kia giàu có tiết tấu tiếng la giết cùng tiếng mắng chửi, rõ ràng chuyển tới trên tường thành tới. Nghe dưới thành tiếng la giết, tiếng mắng chửi, Giả Hoa thủ lĩnh hơi hở cờ sắc mặt càng thêm âm trầm, nhất là thấy được dưới thành mặc quan phục, anh tư hoán phát Chu Bình ngắn lúc, hơi hở cờ sắc mặt càng là âm trầm, làm như chảy ra nước, không biết sống chết tiểu tặc. Lần trước bất quá là ỷ vào thành tường ưu thế, ngăn trở quân tiên phong của ta mà thôi, thật coi ta công người không giới sao? Bản đốc là từ đại cục lên đường, cân nhắc hơn thiệt, bỏ qua Tĩnh Nam thành nhỏ, thật sự cho rằng ngươi so với ta Honda hơi hở cờ lang lợi hại sao? May mắn thắng ta chút xíu, liền không biết mình là người nào, hôm nay lại dám ra khỏi thành, dã chiến gây hấn cùng ta, thật là không biết sống chết. Nếu không phải cố kỵ Giang môn chủ, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Đầu lĩnh, chúng ta cũng xin chiến. Chúng ta ngang dọc gian nam, khi nào sợ qua? Khi nào bị người như vậy gây hấn? Lại có mấy tên giặc qua quỳ xuống xin chiến. Một đám ngu xuẩn. Giặc qua thủ lĩnh hả cờ hơi lườm bọn họ, sắc mặt khói mù sâu hơn. Khu khu cụ. Đầu lĩnh, bên ta mới xem giới thành quân mình, tiến thối vô tự, đội hình tán loạn, tựa hồ không giống vệ sở binh. Vệ sở binh mặc dù không chịu đổi, nhưng là cũng không có không chịu được như thế. Ta cảm thấy dưới thành chi này quân minh hẳn là giả xương vệ sở binh thảo dân trong họ, là cái đó tính nam tiểu tặc cố ý lừa chúng ta. Nhưng vào lúc này, suy yếu bệnh hoạn rồ si ạ sột ho khan một tiếng, tiến lên một bước, đối hơi hà cơ nói. Ồ! Giả qua thủ lĩnh hơi hà cơ nghe vậy, lập tức đem tầm mắt chuyển tới dưới thành quân minh, chăm chú nhìn lên. Hơi hà cơ nhìn một hồi lâu, khiếp con ngươi đi lòng vòng, nhỏ bé không thể nhận ra gật gật đầu, xác thực như rồ si ạ sột nói, dưới thành chi này quân minh bất kể đội ngũ, kỷ luật hay là tố chất cũng so vệ sở binh sai nhiều, không giống như là vệ sở binh. Chu Bình An cái này xảo trá tiểu tặc, lại dám gạt ta, dùng thảo dân trăm họ giả mạo làm sơ vệ, kim như vệ sở binh, lấy thảo dân trăm họ cùng ta ra chiến. Ngươi cho là đây là thủ thành sao? Thật là không biết sống chết. Nếu là vệ sở binh vậy, ta còn sẽ có kiêng kỵ, lo lắng tự thân hao tổn cùng với trì hoãn thời gian, nhưng là một đám trăm họ vậy, ha ha, chỉ có thể nói, đã ngươi chơi ngu, vậy ta chỉ đánh thành vào ngươi. Một xung phong là có thể phân ra thắng bại, không dùng đến nửa canh giờ là có thể giải quyết chiến đấu, điểm này thời gian hay là trì hoãn lên, lê gớm trên đường tăng nhanh chút tốc độ, có thể đuổi kịp cùng Giang môn chủ ước định hội hợp thời gian. Nghĩ tới đây, Thầy Hà Cở trong lòng có chủ ý, xoay người, đem tầm mắt rơi vào trước bị hắn không nhìn Hồ Dụ Nhị Lang đám người trên người, đối bọn họ hạ lệnh, "Hồ Dụ Nhị Lang, mặt sở sĩ tạ các thẳng, xả tổ một trí. Ta cho các ngươi 300 nhân mã, các ngươi tuân ra thành đi, cùng ta thử dò xét hạ dưới thành quân minh hư thực." "Hay." Hồ Dụ Nhị Lang đám người lớn tiếng nhận lệnh, mặc dù thủ lĩnh chỉ cấp 3 chúng ta 100 binh mã, không có đạt tới dự chủ 500 người, nhưng là 300 người đủ, ban đầu chúng ta 600 người liền có thể ngang dọc chết Giang Tám Mân. Giết được 10.000 quân minh tệ ra quần, bây giờ bên ngoài thành quân minh bất quá 1-2.000 người, cũng đều là trăm họ, à, đại minh trăm họ giống như một con đợi làm thịt heo chết thì vậy, 300 dũng sĩ đủ. Hừ, bên ngoài thành minh chó, tắm sạch sẽ cổ đi, các đại gia đến rồi. Hồ Dô Nhị Lang đám người lòng tin 10 phần, điểm đủ 300 nhân mã, đang đằng sát khí dọc theo dưới bậc thang thành tường. Đầu lĩnh, khu khu, 300 nhân mã có phải hay không thiếu chút? Bên ngoài thành quân minh mặc dù là một đám trăm họ, nhưng là người đông thế mạnh, hơn nữa cái đó xảo trá tính nam tiểu tặc có chút không quá dễ dàng đối phó. Ở Hồ Dô Nhị Lang đám người hạ thành tường về sau, Dô Si ạ sột có chút bận tâm đối thủ lĩnh hơi hạ cờ nói. Ha ha, ạ quân, ai nói là 300 nhân mã rồi. Giá qua thủ lĩnh hơi hạ cờ hơi kéo kéo khỏe môi, móc ra lau một cái độ cong. A, Dô Si ạ sột giật mình, ngạch, đầu lĩnh, ngươi không phải mới hạ lệnh sao, như thế nhanh liền quên sao. Ha ha, ạ quân, ngươi dọn chăm chú không đủ, dĩ nhiên ngươi ngã bệnh, có thể thông cảm được. Bản đốc mới vừa hạ lệnh. Nếu như Hồ Dô Nhị Lang bọn họ thử dò xét bên ngoài thành quân minh hư thực, nếu là quân minh chỉ có bề ngoài, kia bản đốc cũng không ngại trì hoãn cái nhất thời nữa khác, từ bản đốc hôn nói đại quân, công sát bên ngoài thành quân minh, xoay hạ cái đó xảo trá tính nam tiểu tặc đầu. Nếu là quân minh phi hư, kia bản đốc thì khiến Hồ Dô Nhị Lang bọn họ rút về. Dưới mắt hội hợp Giang môn chủ sắp tới, cái này Thái Bình huyện thành chúng ta đã cướp sắp xỉ, chúng ta lại không thể đem tòa thành trì này làm của riêng, không có cần thiết ở nơi này ngồi thành nhỏ hao tổn binh lực, chậm trễ nữa hội hợp thời gian, không phải đã sớm đối với chúng ta mắt lom lom Giang môn chủ chắc chắn sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Giá qua thủ lĩnh hơi hở cờ coi rộ xì ạ sột là tâm phúc, cố niệm hắn đoạt Thái Bình huyện thành công, rát khỏe miệng giải thích nói. Khu khu cụ. Đầu lĩnh anh minh. À thẹn không bằng bậy. Rộ xì ạ sột nghe vậy, thần phục nói. Chương 1149, tiên kỵ chương 1149, tiên kỵ ai, ngươi nói chúng ta như vậy lại là gõ trống, lại là kêu giết, vạn nhất giá qua tuân ra tới làm sao đây. Mặc dù chi huyện đại lao ra nói giá qua không dám cùng chúng ta đánh. Thế nhưng là không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, ta nghe nói có cái vệ sở cùng giặc qua ra chiến, kết quả tất cả đều bị giặc qua giết sạch, bọn họ cũng không được, chúng ta được không? Thái Bình huyện thành ngoài bảy trận gõ chống kêu giết thanh niên trai tráng trong dân chúng, có một người lo âu đối bên người đồng bạn nói. Sợ cái gì, chi huyện đại lao ra ở ta trước mặt nhất đứng đâu? Bên người thanh niên trai tráng không để ý nói đến. Thế nhưng là, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn. Người này hay là lo lắng, lời còn chưa dứt, liền nghe được cốt két một tiếng, tiếp theo liền thấy Thái Bình huyện thành đại môn mở ra, cái này đến cái khác hung hãn giặc qua từ trong cửa chính nối đuôi mà ra. Sau đó người này liền câm, ánh mắt trừng lao đại, giống như là gặp quỷ tựa như. Giờ cơ mở. Nhị cậu tử, cái miệng quạ đen của nhà ngươi. Bên người thanh niên trai trắng không khỏi trừng to mắt mắng đồng bạn một tiếng. Ta cũng không nghĩ tới, giặc qua thật đi ra. Người này hậm hực nói, tiếp theo run run mà hỏi, giặc qua thế nào tuần già đến rồi, chi huyện đại lao ra không phải nói giặc qua không dám theo chúng ta đánh sao. Người chết chứng hướng lên trời. Sợ cái gì? Chi huyện đại lao ra cứu chúng ta tính nam, cứu các ngươi một nhà già trẻ còn có chúng ta một nhà già trẻ, chúng ta chính là đánh bạc cái mạng này. Cũng phải báo đáp chi huyện đại lao ra. Bên người thanh niên trai tráng nặng nề khạc một bãi đàm, cắn răng xem nối đuôi mà ra giặc qua, quyết tâm nói. Lời mặc dù nói như vậy, nhưng là nếu như có thể không chết vậy, chẳng phải là càng tốt hơn. Lo âu thanh niên trai tráng vậy đều có chút phát run. Sợ cái gì? Giống như chi huyện đại lao ra nói như vậy, làm thì xong rồi. Bên người thanh niên trai tráng đập hắn một quyền. Làm. Lo âu thanh niên trai tráng cắn răng, đi theo quyết tâm kêu một tiếng, thái độ kiên định xuống. Kỳ thực, ở Thái Bình huyện thành đại môn mở ra, Giác Qua nối đuôi mà ra thời điểm, Chu Bình An trong lòng cũng là không nhịn được lộ cột một cái, còn tưởng rằng Giác Qua không để ý cùng Giang môn chủ hội hợp, cũng phải cắn bản thân một trận, bất quá thấy được Giác Qua chỉ có khoảng 300 thời điểm, Chu Bình An lộ cột tâm liền lại bình tĩnh lên. Chu Bình An rất rõ ràng, Giác Qua đây là đang thử dò xét, thử một chút bên mình cân lượng, nếu là bên mình không chịu nổi một kích vậy, Giác Qua chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này. Phía sau Giác Qua đại quân thế tất một hớp nuốt bản thân, nếu là thử dò xét phát hiện bên mình không phải trái hồng mềm vậy, Giác Qua thế tất sẽ không ở nơi này cùng bản thân đấu sống chết, hắn hao không nổi, hắn muốn bảo tồn thực lực, kịp thời chạy tới Đài Châu phủ thành cùng Giang môn chủ hội hợp, hợp binh tấn công. Đài Châu phủ, hết thảy đều nằm trong lòng bàn tay. Đại gia cũng chú ý, dựa theo trên đường diễn tập, bày thành hình nửa vòng tròn xa trận, lấy xe vi doanh, Giác Qua tới công, xa thì lại lấy cung tên bắn chi, gần thì lại lấy trường thương ngăn chi, bất kể Giác Qua như thế nào gây hấn, đều không cho phép xuất trận. Đối mặt nối đuôi mà ra Giác Qua, Chu Bình An mí mắt cũng không có nháy mắt một cái, bình tĩnh đứng ở đám người trước mặt, giơ cánh tay lên, chỉ huy đám người bày trận, tựa như chống trời trụ lớn vậy, phong vân bất động an như núi. Mọi người thấy chi huyện đại lão gia bình tĩnh như thế, trong lòng nhất thời có điểm tựa, không khí khẩn trương trong khoảnh khắc bình tĩnh rất nhiều. Dựa theo Chu Bình An chỉ huy, chúng thanh niên trai tráng đem tất ngựa, ngưu, lửa từ trên xe ngựa khởi ra, tập trung trông coi, đẩy xe ngựa để ngang hàng trước, bắt đầu bày hình nửa vòng tròn phòng ngự xa trận. Giờ khắc này, Chu Bình An đang trên đường tới nhiều lần chỉ huy đám người diễn luyện tác dụng liền đi ra, mặc dù tình thế nghiêm nghị, nghìn cân treo sợi tóc, nhưng là mọi người đang trên đường dù sao bày nhiều lần hình nửa vòng tròn phòng ngự xa trận, tay cũng coi như quen. Dưới sự chỉ huy của Chu Bình An, đám người tuần tự từng bước, rất nhanh liền đem chiếc xe xếp thành hình nửa vòng tròn phòng ngự xa trận, hơn nữa đem trên xe ngựa sừng hiệu đặt ở xa trận phía ngoài cùng, tiến một bước tăng cường xa trận phòng ngự. Thái Bình huyện thành cửa thành khoảng cách Chu Bình An đóng quân địa phương có hơn một dặm, Hồ Dô Nhị Lang chờ chúng Giác Qua còn không có giết tới đám người trước mặt, đám người cũng đã bày xong hình nửa vòng tròn phòng ngự xa trận, trận địa sẵn sàng. Đang lúc mọi người bày xa trận thời điểm, Chu Bình An đi tới Lưu Đại Phủ bên người, vỗ một cái bờ vai của hắn, đối hắn nói, dịu lớn, ngươi đi phía sau rừng cây, nói cho trong rừng cây minh đệ, đợi đến Giác Qua giết tới trận tiền thời điểm, dùng sức đung đưa cây, kéo lấy những cây, làm động tĩnh càng lớn càng tốt. Nếu như Giác Qua còn chưa phải lui vậy, ngươi liền mở ra túi, tương lai lúc bắt kia hai ba bố chim tức toàn bộ thả. Công tử, yên tâm. Lưu Đại Phủ ứng tiếng gật gật đầu, ổn quyền nhận lệnh, xoay người bước nhanh chạy hướng rừng cây. Lưu Đại Phủ mới xoay người chạy đi, Hồ Dô Nhị Lang chờ một đám Giác Qua cũng đã giữ tận giết tới trận tiền 300 mét. Giác Qua mặt giữ tận giết tới, xa xa liền phát hiện ngăn ở trước mặt bọn họ xa trận càng giữ tận, ở ngoài thùng xe còn để giữ tận sừng hiệu, toàn bộ hình nửa vòng tròn phòng ngự xa trận giống như là một chọc sau lưng mở ra gai bị vậy, không chỗ trên tay. Lính cung chia phần ba đội, thay nhau bắn tên. Đội thứ nhất bắn tên. Chu Bình An ở Giác Qua khoảng cách còn có hơn 100 bước xa, tiến vào cung tên tầm bắn thời điểm, cao giọng đối đám người chỉ huy nói. Siêu siêu siêu. Trong lúc nhất thời, loạn tiễn như mưa, hướng giết tới Giác Qua bay đi. Bất quá, một đoạn thao tác manh như hổ, nhìn một cái thành tích đồng đốc, hay là vấn đề kia, chúng thanh niên trai tráng cùng tên mềm xốp vô lực, tốc độ không nhanh, độ chính xác cũng không lớn. Hồ Dô Nhị Lang chờ Giác Qua cũng đều là đã trải qua chiến đấu rèn luyện, đã sớm đề phòng thanh niên trai tráng cùng tên ở chạy giết trên đường, kịp thời hướng hai bên tản ra, tránh được một tua này cùng tên, trừ 4-5 cái Giác Qua xui xẻo chúng tên ngoài, cái khác Giác Qua cũng không bị thương chút nào, thậm chí đang tránh né trên đường. Hồ Dô Nhị Lang cùng với mấy chục hung hãn loa lại trình diễn tay không tiếp tên sở trưởng kịch hay. Ha ha ha, một đám nương môn. Minh chó nhóm, có phải hay không chưa ăn no cơm à? Tới tới tới, lao tử buổi sáng hiện kéo, mau tới ăn à. Hồ Dô Nhị Lang chờ Giác Qua phách lối cười ha ha, cơ muốn nhận được mưa tên, hoa thức dễ cận đám người. Giết nhanh nhanh, khiến cái này Minh chó nhìn một chút cái gì là ra môn. Một đám hạ người vô năng, không có một có thể đánh. Hồ Dô Nhị Lang giờ phút này đối chúng thanh niên trai tráng sức chiến đấu khinh bỉ vô cùng, cơ múa kiếm nhật lớn tiếng đối chúng Giác Qua hô, dẫn đầu lướng chúng thanh niên trai tráng phát khởi xung phong. Đội thứ hai bắn tên. Đối mặt chúng Giác Qua hoa thức dễ cận, Chu Bình An không thèm kéo kéo khoe miệng, ở Giác Qua phát khởi xung phong thời khắc, một lần nữa chỉ huy đám người bắn tên. Mặc dù mưa tên lực sát thương không đủ, nhưng là Giác Qua cũng bị trở cách ở bên ngoài trăm bước, đã đạt tới mục đích. Vòng thứ hai mưa tên lực sát thương thậm chí còn không bằng vòng thứ nhất mưa tên, lần này chỉ có hai cái Giác Qua xui xẻo chúng tên, còn lại Giác Qua không bị thương chút nào. Hồ Dô Nhị Lang chờ chúng thanh niên trai tráng rêu cận đục mạ lợi hại hơn. Đại đao, thứ bậc ba lượt mưa tên qua sau, thừa dịp Giác Qua buông lỏng rêu cận thời điểm, ngươi liền chỉ huy thả tên nỏ. Chu Bình An ở Giác Qua rêu cận khoảng trống, nhỏ giọng nói với Lưu Đại Đao. Lưu Đại Đao nhận lệnh, không để lại dấu vết đem Chu Bình An chỉ thị truyền đạt cho Lưu Đại Thương chờ tiễn pháp hảo thủ. Chương 1150, Giác Qua xuất binh. Chương 1150, Giác Qua xuất binh xa trận bên trong bắn ra vòng thứ ba mưa tên, bị Hồ Dô Nhị Lang chờ 300 Giác Qua cười toe toét nhẹ nhõm tránh né. Bọn họ đã thăm dò tính nam thanh niên trai tráng cung tên tầm bắn cùng độ chính xác, tầm bắn liền như vậy điểm, còn mềm xốp vô lực không chính xác, từ nay về sau nhiều lui hai bước liền nhẹ nhõm tránh ra, một tua này mưa tên qua sau, bọn họ thậm chí ngay cả một bị thương cũng không có. Ha ha ha, các ngươi dọn phế vật làm việc, thật đúng là một đám nương môn, một có thể bắn cũng không có. Hồ Dô Nhị Lang phách lối cười ha ha, thao một hớp quẹt quạt tiếng Hán, vén lên hắn tắm kiểu dáng quần áo thô bị hóa phục, lộ ra túi hang quần, phách lối dây rủa phần hông, trắng trợn đối Chu Bình An đám người rêu cợt nói. Tôn Tặc, một đám phế vật, lao tử đứng ở nơi này động một cái cũng không núp đích, đám này cháu trai vậy mà đều bắn không trúng lao tử. Một đám nương môn chơi cái gì cùng tên, tắm sạch sẽ cái mông, chờ các đại gia đi qua thật tốt sủng hạnh các ngươi. Ha ha ha, thật là một đám lương môn. Cái này cung tên bắn, mềm xốp vô lực, hãy cùng đổ sang trả lương tựa như. Một đám giặc oa phách lối cười ha ha, đi theo hổ rồ nhị lang cùng nhau giễu cợt xa trận bên trong thanh niên trai tráng chăm họ. Mã, khinh người quá đáng, thật muốn giết ra ngoài, để nhóm này lồn cháu trai để mắt. Có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Cỏ, lão tử không chịu nổi, ta muốn giết ra ngoài chém ngã đám này đáng chết giặc oa. Xa trận bên trong chúng thanh niên trai tráng bị giặc oa chỉ lỗ mũi giễu cợt lương môn, từng cái một khí giận sôi lên, sắc mặt cực kỳ khó coi. Ha ha ha, thấy không có, chỉ biết lẩm bẩm giơ chân, cùng lương môn tưởng ngăn chửi đồng vậy, một chút huyết tính cũng không có. Nếu như các ngươi hay là cái có chứng, đi ra nhà, cùng lao tử đao thật thương thật giết một trận. Hồ Dô Nhị Lang thấy được xa trận bên trong chúng thanh niên trai tráng bị tức giận sôi lên, trên mặt nụ cười giễu cợt sâu hơn, đưa tay chỉ điểm xa trận thanh niên trai tráng, nghiêng đầu cùng bên người giặc oa ha 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 cười to phê bình đứng lên. Ha 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 ha. Một đám giặc oa cười ha ha, như còn ma loạn vũ. Ở giặc oa cười ha ha, trắng trận giễu cợt thời điểm, Lưu Đại Đao, Lưu Đại Thương chờ tiễn thuật tốt người đã trải qua đem chiếc xe bên trên 5 chiếc công thành nỏ, lặng lẽ nhắm ngay giặc oa, Lưu Đại Đao đám người dùng ánh mắt xin phép Chu Bình An. Chu Bình An nhỏ bé không thể nhận ra gật gật đầu. Lưu Đại Đao đám người nhận được Chu Bình An chỉ thị, đồng thời buông ra cò súng, Nam Chi đã sớm nhắm ngay giặc oa tên nỏ nhất thời như điện chớp gào thét bắn ra ngoài, tên nỏ thân tên so trường mâu nhỏ hơn một chút, nhưng so tầm thường mưa tên lớn không chỉ gấp 10 lần, tốc độ bắn cực nhanh, gào thét đâm rách không khí, phát ra chói tai tiếng nổ đùng đoảng. Ha 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 ha. Một đám giặc oa vẫn còn ở cười ha ha giễu cợt xa trận thanh niên trai trắng đâu, tiếng cười huyên náo, ở huyên náo trong tiếng cười đột nhiên nghe được tên nỏ gào thét đâm rách không khí phát ra tiếng nổ đùng đoảng, tiếp theo trên mặt bọn họ tiếng cười liền cứng lại. Ở bọn họ trong tầm mắt, Nam cùng trường mâu bình thường tên nọ chớp mắt đã tới, như đen nhánh tử vong chớp nhoáng vậy. Hồ Dô Nhị Lang chờ giặc oa khoảng cách xa trận chỉ có một mũi tên đất, cũng chính là cả trăm bước xa, khoảng cách gần như thế nhanh chóng như thiểm điện một nửa chớp mắt đã tới tên nọ, thân thể của bọn họ căn bản không kịp phản ứng tránh né, thậm chí ngay cả trên mặt bọn họ nụ cười cũng không kịp biến thành vẻ mặt sợ hãi. Giặc oa một mực tại cười ha ha dễ cận chúng thanh niên trai tráng hỏng bét tiến thuật, thanh niên trai tráng nhóm tên bắn ra căn bản liền không thể đối bọn họ tạo thành nguy hiểm, cho nên bọn họ buông lòng không thể lại buông lòng không thể lại thư giãn, một chút đề phòng cũng không có, nằm mơ cũng không nghĩ tới xa trận bên trong lại đột nhiên bắn ra tên nọ tới. Không tưởng được. Khoảng cách quá gần, tốc độ bắn quá nhanh, căn bản không kịp phản ứng. Con người cấp tốc thu nhỏ lại. Trơ mắt nhìn tên nọ bắn thủng thân thể mình. Ầm. Phanh, 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 ầm. Tên nọ bắn trúng giặc qua lúc phát ra từng tiếng lột ngạt thanh âm, giống như cự lực huy động rủi chống kích phá mặt chống bình thường. Cực lớn sức công phá hạ, chướng mâu bình thường tên nọ trong nháy mắt đâm xuyên qua cái đầu tiên giặc qua thân thể, khoảng cách gần như thế, tên nọ lực lượng căn bản không có tiêu hao bao nhiêu. Băng xuyên cái đầu tiên giặc qua thân thể, liên đối một chuỗi máu tươi, phanh một tiếng tiếp tục sỏ xuyên qua cái thứ hai giặc qua thân thể, một mực đâm xuyên qua người thứ ba giặc qua thân thể, tên nọ lực lượng mới tiêu hao sắp xỉ, cuối cùng đóng ở vị thứ tư giặc qua trên thân thể, tên nọ ở cái thứ tư. Giặc qua phía sau lưng lộ ra, vị thứ tư giặc qua đưa tay ra sờ một cái ngực thân tên, ánh mắt trong nháy mắt tăng dã, phịt một tiếng ngửa mặt té ngã trên đất. Giặc qua tụ chung một chỗ rêu cận, vừa không có phòng bị, quá thích hợp tên nọ phát huy, nghị bắn lệnh cũng không dễ dàng. Năm chiếc công thành nỏ xoắn bắn ra 5 mũi tên, có 4 mũi tên cũng đánh trúng mục tiêu, chỉ có 1 chi bắn lệch. 4 mũi tên mệnh trung giặc qua, có 1 chi tên nỏ bắn thủng 4 tên giặc qua, 2 chi tên nỏ bắn thủng 2 tên giặc qua, 1 chi tên nỏ bắn thủng 1 kẻ giặc qua, đem vụt bay đóng ở trên mặt đất. Hồ Dô Nhị Lang coi như là may mắn, hắn vóc dáng lùn, ở tên nỏ bắn tới trong nháy mắt, lại bên trái đung đưa bên phải lắc rễu cận thanh niên trai trắng, đung đưa thời điểm, vừa đúng tránh thoát bắn tới tên nỏ, bất quá dù vậy, hắn sườn bị gào thét mà qua tên nỏ chảy, máu me đồng địa, nhưng cuối cùng là nhặt một cái mạng. Đó. Lưu Đại Đao thấy được Hổ Dỗ Nhị Lang tránh thoát một kiếp, vạn phần ảo não vô bản thân một cái đầu. Đại Đao đầu, lợi hại a, một mũi tên bốn điêu. Lưu Đại Đao bên người thanh niên trai tráng thấy được Lưu Đại Đao một phát tên nọ liên tục mệnh trung bốn tên giặc qua, không khỏi vỗ tay bảo hay. Lợi hại cái rắm, cái đó đáng chết nhất giặc qua cũng chưa chết. Lưu Đại Đao dùng sức gắt một cái đàm. Trong ngay mắt, năm mũi tên tây đến, chín tên giặc qua mất mạng. Mãi cho đến lúc này, một đám cười ha ha giặc qua mới kịp đem nụ cười trên mặt biến thành sợ hãi. Cười to phách lối âm thanh ngừng lại, giống như là một đám con vịt bị đồng thời giữ lại của vậy. Hồ Dô Nhị Lang mặt nỗi khiếp sợ vẫn còn sờ soạng một cái sườn máu tươi, đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhanh chóng nghiêng đầu sang chỗ khác, tờ mắt đúng dịp thấy hắn phía sau, đệ của hắn Hồ Dô Tam Lang, cái đầu tiên bị tên nọ sọ xuyên qua ra qua, trước ngực xuất hiện một to bằng miệng chén vết thương ghê rợn, máu tươi đã sớm nhiễm đỏ thân thể của hắn, hai tay đưa ra về phía trước mong muốn bắt lại cái gì, cặp mắt vô thần nhìn về phía trước, thân thể ầm ầm ngã xuống kia một cái chớp mắt. Hồ Dô Tam Lang, đây là Hồ Dô Nhị Lang ruột thịt đệ, cũng là cùng hắn sống nương tựa lẫn nhau thân nhân duy nhất. Tam Lang, Tam Lang, Tam Lang, không, a. Bà cả, các ngươi tất tật chết rồi tích. Giết a, giết sạch minh chó, không còn một ngống. Hồ Dô Nhị Lang trơ mắt thấy được ruột thịt đệ ngã xuống trong nháy mắt, không khỏi tan nát cõi lòng kêu khóc lên, cả người giống như là một con nổi điên ác lang vậy, ánh mắt đỏ thắm nhìn về phía xa trận, phạch một cái rút ra hắn kiếm nhật, dùng sức hướng xa trận bung lên, mặt dữ tợn hô lớn. Chương 1151, giang có chương 1151, giang có hoa na ra ba anh, người na ra ba hậu. Tam Lang ta đệ, ngươi ở chiến trường mà chết, không ngã Hồ Dô gia tộc chi hồn, sông sản dù bên trên, lại chớ gấp đặt chân minh giới chi thuyền. Ta phải giết quang minh chó vì ngươi trốn theo. Giết nhanh nhanh. Hồ Dô Nhị Lang cúi đầu nhìn một cái đệ Hồ Dô Tam Lang lạnh thấu thân xương cốt, giữ tợn trên gương mặt nước mắt rơi như mưa, đánh cuộc thề giết sạch Chu Bình An đám người cho hắn đệ đệ chôn theo, đánh cuộc xong vung lên kiếm nhật, nghiêng đầu đối một đám giặc qua hô to một tiếng giết nhanh nhanh, đỏ thắm con ngươi nhìn chòng chọc vào xa trận trong dễ thấy nhất Chu Bình An, như cùng một chỉ nổi điên ác lang vậy, dẫn đầu hướng xa trận phát khởi xung phong. Giết a! Thấy được Hổ Dỗ Nhị Lang cũng dẫn đầu xông lên đánh giết, một đám giặc qua rồi rít lên tiếng kêu giết đi theo hướng xa trận gào thét xông tới giết, giống như một đám ác lang ở sói đầu đàn dẫn hạ hướng bầy dê phát động công kích vậy. Một trận gió mạnh thổi tới, trên chiến trường bụi đất tràn ngập, vì giặc qua xung phong tăng thêm không ít khiếp sợ khí thế. Ổn định cung xe, dẫn cung, trường mâu trận đâm chuẩn bị. Chu Bình An đứng ở tại chỗ, không núp ních, vững như Thái Sơn, đều đâu vào đấy chỉ huy chúng thanh niên trai trắng làm xong đề phòng. Thấy được chi huyện đại lao ra bình tĩnh như thế, chúng thanh niên trai trắng cũng không có như vậy khẩn trương sợ hãi, đè xuống chi huyện đại lao ra chỉ huy, lính cung đem mưa tên khoác lên trên cùng, kéo ra dây cùng, dẫn cung chờ phân phó. Trường mâu thủ đem trường mâu từ xa trận kẽ hở đưa ra ngoài, trong nháy mắt toàn bộ xa trận phảng phất là một con đâm vị mở ra trên người gai nhọn, xúc thế đại phát. Ở Hồ Dô Nhị Lang dẫn đầu xung phong thời điểm, tại chiến trường phía sau khoảng mấy trăm mét trong rừng cây, cây cối đung đưa lợi hại, ở Thái Bình huyện thành trên tường thành nhìn vô cùng là rõ ràng, tựa hồ nửa rừng cây đều đi theo lắc lư. Không chỉ như vậy, đang ở rừng cây đung đưa lợi hại thời điểm, chợt một đoàn chim tức như chim sợ cảnh con vậy, từ rừng cây bay vút lên trời, nhanh chóng trốn đi rừng cây, phảng phất trong rừng cây có sơn tiêu ác hổ bình thường manh thú vậy. Trên tường thành giặc qua thủ lĩnh hơi hạ cơ một mực tại chú ý chiến trường tình thế, thấy được lá cây loạn lắc, nhóm lớn chim tức kinh bay, nhất thời con ngươi co rút lại, sắc mặt đống nhiên biến sắc, lớn tiếng đối bên người giặc qua hạ lệnh, bà cả. Nhánh cây đung đưa, trong rừng chim tức kinh bay, cái này xảo trá tính nam tiểu tặc quả nhiên ở trong rừng cây mai phục trọng binh. Nhanh! Bây giờ thu binh! Mau triệu hồi Hổ Dỗ Nhị Lang bộ hạ! Chớ chúng tiểu tặc gian kế! Ken! 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 Trên tường thành dồn dập bây giờ thu binh thanh âm nhanh chóng chuyển tới trên chiến trường, chuyển tới mỗi một vị giặc qua trong hai. Nani! Hồ Dỗ Nhị Lang đơn giản không thể tin vào thai của mình, lúc này bên ta sĩ khí đang cầu đồng, đang muốn thừa thế xông lên xé nát trước mặt cái này vương bát xa trận, giết sạch minh chó, lại vào lúc này bây giờ thu binh. Đang phát khởi xung phong giặc qua nghe được bây giờ thu binh thanh âm, không khỏi dừng lại. Kiếm nhật xung phong, bây giờ thu binh đây là đầu lĩnh hơi hạ cơ 5 lần 7 lượt nhấn mạnh quân kỷ, vì nhấn mạnh quân kỷ, thầy hạ cơ đã giết không dưới hơn 100 người, đã sớm ở giặc qua trong lòng lưu lại ấn tượng khắc sâu. Cho nên, nghe được trên tường thành truyền tới bây giờ thu binh thanh âm, một đám giặc qua không khỏi dừng lại. Thầy hạ cơ, quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Nghe được trên tường thành truyền tới bây giờ thu binh thanh âm, Chu Bình An khỏe miệng kéo ra lau một cái độ cong. Giết nhanh nhanh, đừng có ngừng. Hồ Dô Nhị Lang thấy một đám giặc qua cũng dừng lại, không khỏi giữ tận nghiêng đầu qua chỗ khác đối đám người hô lớn. Tam Lang chết rồi, ta ở Tam Lang trước người lập được lời thề, nhất định phải để cho Minh Chó vì Tam Lang chôn theo. Hồ Dô Quân, trên tường thành đã bây giờ thu binh, Bình Tám Đầu dẫn nhấn mạnh nhiều lần, không thể vi phạm quân lệnh. Một đám giặc qua bước chân bỗng nhiên, rối rít trả lời. Bà cả, Minh Chó từng cái một đều là mềm yếu hạng người vô năng, bọn ta đều là dũng mãnh võ sĩ. Một xung phong liền có thể kích phá Minh Chó phá trận, đổ gà làm thịt chó bình thường đưa bọn họ toàn bộ giết sạch. Này công lớn trước mắt, bọn ngươi hoàn toàn làm rùa đen rụt đầu. Thật là võ sĩ xỉ nhục. Có này công lớn, Bình Tám Đầu dẫn há lại sẽ so đo chỉ có bây giờ chi tội. Hồ Dô Nhị Lang đem kiếm nhật chuyển hướng phía sau chúng hoa, giữ tợn nghiêm mặt lỗ, nửa là uy hiếp nửa là dẫn dụ nói. Cái này, một đám giặc qua hơi có chần chờ, chố mắt nhìn nhau, không tiến cũng không lùi, đống nhiên ngay tại chỗ. Bà cả, đáng chết Hồ Dô thị, lại dám bây giờ không lùi, không tuân theo quân lệnh. Mong muốn chôn vùi ta tinh nguyện sao? Đáng chết Hồ Dỗ thị, cả gan làm hỏng đại sự của ta. Chẳng lẽ hiếp ta kiếm nhật bất lợi hồ? Nhanh, lần nữa bây giờ thu binh. Triệu hồi Hồ Dỗ Nhị Lang bộ hạ. Nếu còn dám làm trái quân ta lệnh. Bây giờ qua sau, giặc qua thủ lĩnh hơi hạ cờ thấy được trên chiến trường giặc qua vậy mà không có thu binh, không khỏi giận tí mặt, nhất là thấy được Hồ Dỗ Nhị Lang lại vẫn mưu toan cổ động chúng giặc qua tiếp tục xông lên đánh giết thời điểm, càng là giận không kèm được. Mắt thấy trong rừng cây quân Minh phục binh sắp xuất động, bên ngoài thành giặc qua mạng sống như treo trên sợi tóc, tình thế nghiêm nghị nghìn cần treo sợi tóc, nguy như trồng trứng, như vậy bước ngoặt quan trọng, Hồ Dô Nhị Lang lại dám không tuân theo bây giờ thủ binh quân lệnh. Thật là tội đáng chết vạn lần. Bản thân ở Tĩnh Nam đã tổn thất gần nửa binh lực, nếu là bên ngoài thành cái này 300 giặc qua lại rẽ, vậy mình coi như không phải thường cân độ cốt, nguyên khí thương nặng như thế đơn giản, coi như thành giang môn chủ thất gô bên trên thì cá. Hồ Dô lận ngu, cả gan làm hỏng đại sự của ta. Có như thế cán. Giận dữ phía dưới, Thầy Hà Cờ rút ra kiếm nhật một đao chém đứt trên tường thành của cờ. Ken, 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 ken. Trên tường thành bây giờ thu binh thanh âm một lần nữa chuyển tới chiến trường. Bén nhọn chói tai, có hay không địa ngục kèn hiệu vậy? Lần này, một đám giặc qua không dám tiếp tục chần chờ, nghe được bây giờ âm thanh, rối rít xoay người hướng bên trong thành chạy đi. Trong nháy mắt, trên chiến trường chỉ còn lại Hồ Dô Nhị Lang một người đứng cô đơn ở kia. Bà cả, trở lại, trở lại. Hồ Dô Nhị Lang cơ múa kiếm nhật, hướng về phía một đám lui binh giặc qua bóng lưng, giữ tận hô to. Chẳng được cái quái gì. Tương đối ở giặc qua thủ lĩnh hơi hạ cờ mà nói, Hồ Dô Nhị Lang ở một đám giặc qua trong lòng nhằm nhỏ gì a? Một đám giặc qua chạy nhanh hơn. A, bà cả, bà cả, bà cả. Hồ Dô Nhị Lang giận dữ ngửa mặt lên trời hô to, hướng lên bầu trời bậy bạ vung mấy cái kiếm nhật, tức tối trường xa trận trong Chu Bình An một cái, cắn răng xoay người, hướng Thái Bình huyện thành rút lui. Hắn nổi điên nhưng còn không có đầu óc mê muội, biết chỉ bằng hắn sức một mình, cho dù dũng manh đi nữa, xông lên đánh giết xa trận vậy, trừ chịu chết, cũng đừng không gì khác quả. Giá qua chạy, giá qua chạy. Xa trận bên trong chúng thanh niên trai tráng thấy được giá qua không giải thích được chạy, mặc dù không hiểu rõ nổi, nhưng là cũng không trở ngại bọn họ hưng phấn la to. Nghĩ đến lúc tới, chi huyện đại lao ra nhiều lần nói với bọn họ, giá qua phải không dám theo chân bọn họ đánh. Lúc ấy bọn họ còn có chút không quá tin tưởng, bất quá lúc này thấy được giá qua chạy, không khỏi đối chi huyện đại lao ra bội phục tột cùng, cao giọng hô to huyện tôn uy vũ. Huyện tôn uy vũ. Chương 1152, tên nọ lập công. Chương 1152, tên nọ lập công. Thái Bình huyện thành bên trên vòng thứ hai bây giờ quá gấp, giống như gọi hồn vậy. Bên ngoài thành chúng giặc qua nhiếp ở thủ lĩnh hơi hạ cờ lấy lừng hung uy, cũng không dám nữa chút nào trì hoãn, hoảng sợ đội vàng hướng bên trong thành rút lui, không có chút nào đội hình, tán loạn phi thường. Hồ Dô Nhị Lang là cuối cùng một rút lui, hắn giận dữ ngửa mặt lên trời hô to, sắc mặt không cam lòng rút lui trở về thành. Bà cả, đáng chết Hồ Dô thị, gần như hủy đại quân ta. Trên tường thành giặc qua thủ lĩnh hơi hạ cờ đem hết thể thu vào đáy mắt, mặt độc địa tàn nhẫn, trong con ngươi tràn ngập bừng bừng sát khí, đỡ thành tường tay, gân xanh lộ ra, ăn người bình thường thanh âm từ giữa hàm răng tràn ra ngoài. Đáng chết Hồ Dô thị không tuân theo bản đốc hiệu lệnh, những người khác rút lui, thân là chỉ huy hắn lại đang phút quyết định cuối cùng mới rút lui trở về thành, một chút cũng không có chỉ huy giác ngộ, nhìn một chút cái này tán loạn đội hình. Nếu là bên ngoài thành quân minh nhân cơ hội đuổi giết vậy, cuốn quân ta, trong rừng cây mai phục quân minh lại nhân cơ hội tuân ra, quân minh lấy chỉnh tề đội ngũ đối tán loạn quân ta, hẳn là một trường giết chóc, bản đốc giao cho hắn 300 tinh nhuệ hẳn là trong khoảnh khắc hủy ở một khi. 300 tinh nhuệ hủy ở một khi, bản đốc nguyên khí thương nặng, đi Đài Châu phủ thành hội hợp, hẳn là vì giang môn chủ thừa lúc, mới muốn làm hỏng đại sự của ta. Hồ Dô thị, ngươi thật là nhất nên muốn chết. Giặc qua thủ lĩnh Hơi Hà Cơ nhìn bên ngoài thành suýt ở cuối cùng Hồ Dô Nhị Lang, trong con ngươi tràn ngập sát khí càng ngày càng đậm. Chi huyện đại lão ra, giặc qua chạy, một chút trận hình cũng không có, loạn cùng chạy ra vòng heo có tử, chúng ta có phải hay không nhân cơ hội đuổi giết ta, chúng ta nếu là đuổi giết vậy, nhất định có thể bằng thật là nhiều giặc qua. Đúng nha, chi huyện đại lão ra, hạ lệnh đuổi giết đi. Giặc qua hoảng hốt chạy trốn, chúng ta vừa đúng đuổi giết ta. Bên ngoài thành xa trận bên trong chúng thanh niên trai tráng thấy được giặc qua hoảng hốt rút lui hướng bên trong thành, tán loạn không chịu nổi, một chút trận hình cũng không có. Nhất thời cảm giác cơ hội tới, không khỏi xoa tay nắm quyền, kích động hướng Chu Bình An xin chỉ nói. Giặc cùng đường chớ đuổi. Chu Bình An rất tỉnh táo, khẽ lắc đầu một cái. Chu Bình An rất rõ ràng, bên mình chẳng qua là hư trương thanh thế mà thôi, giặc qua sở dĩ rút lui, phải không minh bên mình hư thực mà thôi. Nếu là đuổi giết vậy, rất dễ dàng bị giặc qua khám phá bên mình hư thực, vậy coi như nguy hiểm. Giặc qua hung hãn phi thường, bên mình thanh niên trai tráng hư trương thanh thế tạm được, nếu là ở giã ngoại chém giết vậy, vạn bạn không phải giặc qua đối thủ. Giặc qua cũng không chỉ là bên ngoài thành cái này chừng 300 người, bên trong thành ít nhất còn có hơn ngàn giặc qua đâu, lấy giặc qua hung hãn, một khi kích phá xa trận, tiêu nên đón bên mình chính là một trường giết chóc. Không cần thiết mạo hiểm như thế nguy hiểm lớn. Giặc qua là hao tổn bất quá bản thân, bọn họ cùng giang môn chủ ước định hội hợp thời gian đã còn dư lại không có mấy, lập tức chỉ biết rút lui Thái Bình huyện thành. Nếu có thể không đánh mà thắng liền có thể thắng được Thái Bình huyện thành khôi phục, cần gì phải bước lên như thế nguy hiểm lớn đâu. Ngoài ra mấu chốt nhất chính là, đứng tiếp tục hư trương thanh thế, gần như chắc thắng cục diện, mà đuổi giết giặc qua rất dễ dàng bị giặc qua nhìn ra hư thực, xác suất lớn thất bại thảm hại. Cho nên Chu Bình An rất tỉnh táo lắc đầu, dập tắt chúng thanh niên trai tráng đuổi giết ý niệm, khiến chúng thanh niên trai tráng tại chỗ lợi lệ. Rất nhanh, tán loạn giặc qua rút về bên trong thành, cửa thành đóng lên. Cũng may đang chết tiểu tặc dù sao thư sinh xuất thân, không quen quân sự, kinh nghiệm chưa đủ, không có bắt lại chiến cơ đuổi giết ta quân. Thấy được giặc qua tất cả đều an toàn rút về bên trong thành, bên ngoài thành quân minh cũng không có nhân cơ hội đuổi giết. Trên tường thành giặc qua thủ lĩnh hơi hạ cờ thở phào nhẹ nhõm, căng thẳng nửa ngày tâm cuối cùng cũng thả lại trong bụng. Thủ lĩnh, vì sao phải bây giờ thu binh? Bên ngoài thành quân minh cung tên mềm sốt vô lực, độ chính xác kém, nhìn một cái chính là dê hai chân trăm họ đủ số, không chịu nổi một kích. Bên ta sĩ khí đang cầu đồng, một hiệp liền có thể kích phá bên ngoài thành quân minh. Hồ Dô Nhị Lang rút lui trở về thành về sau, đi lên thành tường bái kiến thủ lĩnh Hợi Hạc Cơ, bất mãn chất vấn vì sao bây giờ thu binh. Hồ Dô Nhị Lang bởi vì sống nương tựa lẫn nhau em trai ruột bị Chu Bình An giấu giếm công thành nọ bắn chết, trong lòng vô cùng phẫn hận Chu Bình An đám người, yên lặng ở đệ đệ hắn thân xương cốt trước thể muốn giết sạch quân minh cho hắn đệ đệ báo thù rửa hận, thế nhưng là đang muốn hắn lúc báo thù. Trên thành bây giờ thu binh, cho nên trong lòng rất là bất mãn. Bà cả, vì sao phải bây giờ thu binh? Ha ha, bên ngoài thành quân minh là trăm họ đủ số cũng không có thể một kích sao? Ban đầu chúng ta tấn công Tĩnh Nam lúc, Tĩnh Nam tiểu tặc kia chính là dùng trong miệng ngươi không chịu nổi một kích dê hai chân để cho quân ta tổn thất nặng nề. Ngoài ra, trợ to mắt chó của ngươi cẩn thận nhìn một chút, quân minh phía sau mảnh rừng tây kia. Tĩnh Nam tiểu tặc ở trong rừng cây mai phục trọng binh, một khi tấn công xa trận, trong rừng cây phục binh ra hết, dùng ngươi trên cổ viên này ngu ngốc đầu cẩn thận suy nghĩ một chút, hậu quả sẽ ra sao? Nghe được Hồ Dô Nhị Lang chất vấn, giặc qua thủ lĩnh Hơi Hà Cờ trong con ngươi tràn ngập sát khí càng tăng lên. Nghe được thủ lĩnh Hơi Hà Cờ vậy, Hồ Dô Nhị Lang không khỏi tựa đầu chuyển hướng bên ngoài thành xa trận sau mảnh rừng cây kia, trong tầm mắt hắn mảnh này không có cái gì khác thường à, một chút không nhìn ra mai phục trọng binh dáng vẻ a bà cả. Ngươi dám nghi ngờ ta hay sao? Bây giờ nhìn không ra cái gì mới là vấn đề hết sức. Mới vừa ngươi làm bộ công kích bên ngoài thành quân minh xa trận lúc, bên ngoài thành nhánh cây đung đưa kịch liệt, trong rừng mảng lớn chim tức kinh bay. Nếu không phải bản đốc bây giờ thu binh kịp thời, giờ phút này ngươi tên ngu ngốc này đã đi gặp ánh nắng đại thần. Giặc qua thủ lĩnh Hơi Hà Cờ thấy được Hồ Dô Nhị Lang ánh mắt hoài nghi, không khỏi giận tím mặt, mắng to không thôi. Hi, ở hơi hai ở cỡ trong cơn giận dữ, Hồ Dỗ Nhị Lang cúi đầu. Thấy được Hồ Dỗ Nhị Lang bộ này khẩu phục tâm không phục dáng vẻ, Giả Qua thủ lĩnh hơi hai ở cỡ trong con ngươi sát khí càng tăng lên. Hồ Dỗ Quân thử hỏi, tự ngươi vào nhóm vừa đến, ta đợi ngươi thế nào? Giả Qua thủ lĩnh híp một cái con ngươi, xem Hồ Dỗ Nhị Lang, hơi kéo kéo khóe miệng, nhẹ giọng hỏi, thủ lĩnh đợi Hồ Dỗ như đệ, tài bồi Hồ Dỗ, không có thủ lĩnh tài bồi, cũng không có ngày hôm nay Hồ Dỗ. Hồ Dỗ Nhị Lang không chút do dự trả lời, đã như vậy, vậy ta muốn hướng ngươi mượn một vật, ngươi có bằng lòng hay không? Giả Qua thủ lĩnh hơi hai ở cờ mở mắt, dĩ nhiên nguyện ý, ta hết thảy đều là thủ lĩnh cấp cho, thủ lĩnh coi trọng cái gì, cứ việc cầm đi. Hồ Dỗ Nhị Lang không chậm trễ chút nào gật gật đầu, sau đó hỏi, không biết thủ lĩnh muốn mượn vật gì? Hồ Dỗ Nhị Lang kể từ ở cả gõ xì mạ sách theo kiếm nhật mang theo đệ đệ gia nhập hơi hai ở cờ dưới quyền về sau, mấy năm đổ bộ đại minh cướp bóc giết, cướp không ít thứ tốt, tích lũy một khoản không nhỏ tài sản, quý báu vật cũng không có thiếu. Không biết thủ lĩnh hơi hai ở cờ coi trọng bản thân cái thứ gì, chẳng lẽ nói lần trước cướp được bộ chữ vẽ kia? Ta muốn mượn. Giả Qua thủ lĩnh hơi hai ở cờ ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Hồ Dỗ Nhị Lang, nhàn nhạt mở miệng, tiếng nói đến chỗ này một bữa, đột nhiên giọng điệu đằng đằng sắc khí, giống như mùa đông khắc nghiệt thấu xương gió rét vậy, đầu lâu của ngươi. Đao theo dứt lời, một tia sáng trắng thoáng qua, Hồ Dỗ Nhị Lang liền bị Giả Qua thủ lĩnh hơi hai ở cờ một đao đeo đầu. Hồ Dỗ Nhị Lang đầu lăn xuống trên đất, trên mặt một bộ khó có thể tin hoảng sợ vẻ mặt, mặt hướng đám người. Ngày sau còn nữa bất tuân bản đốc hiệu lệnh người, đây cũng là kết quả. Giả Qua thủ lĩnh hơi hai ở cờ đem chạy xuống máu tươi kiếm nhật chỉ hướng chúng Giả Qua, mặt tàn nhẫn xem chúng Giả Qua, đằng đằng sát khí nói, không dám. Chúng Giả Qua rồi rít quỳ xuống đất, nhổ trại. Giả Qua thủ lĩnh hơi hai ở cờ hài lòng gật gật đầu, lớn tiếng hạ lệnh. Khi chúng Giả Qua không khỏi ứng tiếng. Chương 1153, Giả Qua chạy. Chương 1153, Giả Qua chạy báo. Chi huyện đại lao ra, Giả Qua từ cửa bắt chạy. Một thất thám mã từ đằng xa chạy nhanh đến, dừng ở xa trận trước, thám báo tung người xuống ngựa, hướng Chu Bình An bẩm báo. Tốt, biết. Khổ cực ngươi, đi xuống uống nước nghỉ ngơi đi đi. Chu Bình An khẽ gật đầu, để cho thám báo đi xuống uống nước nghỉ ngơi, mặt bình tĩnh, không có một chút ngoài ý muốn. Tương đối ở Chu Bình An bình tĩnh, xa trận bên trong chúng thanh niên trai tráng thời là ông một cái xôi trào. Thật giả? Giả Qua hù chạy. Ta đại đao còn không có thấy máu đâu, Giả Qua cái này hù chạy. Cái gì? Giả Qua bỏ thành mà chạy rồi. Chi huyện đại lao ra thật là ra cắt lượng trên đời à, lúc tới chi huyện đại lao ra nói Giả Qua không dám cùng chúng ta đánh, ta còn có chút không quá tin tưởng, không nghĩ tới Giả Qua vậy mà thật không dám cùng chúng ta đánh, mới vừa rồi đám kia Giả Qua chỉ đánh vừa đối mặt liền chạy trở về thành, bây giờ Giả Qua vậy mà tất cả đều bỏ thành mà chạy. Chi huyện đại lao ra thật là ra cắt lượng trên đời, liệu sự như thần a. Đối với thám báo bẩm báo tin tức, xa trận bên trong chúng thanh niên trai tráng đều là khó có thể tin, mặt giật mình cùng hưng phấn. Bọn họ còn có chút không thể tin được, không thể tin được thám báo nói chính là thật, không thể tin được Giả Qua bỏ thành mà chạy, không thể tin được bọn họ một trận chiến cũng không có đánh, binh không dính máu liền thu phục Thái Bình huyện thành. Báo. Bẩm báo chi huyện đại lao ra, Giả Qua mở ra cửa bắc, từ cửa bắc bỏ thành mà chạy. Lại một thất thám mã báo lại giống vậy tin tức. Báo. Giả Qua bỏ thành mà chạy, nhỏ sơ lược đến một cái, có hơn 1000 Giả Qua không thôi. Rất nhanh, lại có một thất thám mã báo lại, vị này thám báo bẩm báo tin tức cặn kẽ chút, sơ lược đếm Giả Qua đầu người. Như thế nhiều thám báo bẩm báo giống vậy tin tức, bây giờ mọi người cuối cùng cũng có thể xác định, Giả Qua thật chạy, thật bỏ thành mà chạy. Giả Qua chạy, Giả Qua chạy. Huyện Tôn Lý Vũ, Huyện Tôn Lý Vũ. Chúng thanh niên trai tráng hưng phấn hoan hô đứng lên, đối Chu Bình An nhìn lên bội phục cực kỳ, liên tiếp cao giọng hô to Huyện Tôn Lý Vũ. Mặc dù Giả Qua chạy, nhưng lúc này Thái Bình huyện thành cửa thành vẫn đóng chặt lại, trên tường thành còn có một hàng mấy chục Giả Qua cầm đao mà đứng. Những thứ này là gãy sau Giả Qua sao? Chu Bình An nâng đầu quét mắt trên tường thành Giả Qua, hơi nhắm mắt, tiếp theo đưa tay ra cánh tay, hướng cửa thành dùng sức vung lên, lớn tiếng đối đám người hạ lệnh, đem cây khô đặt trên xe ngựa, đụng vỡ cửa thành, vào thành. Xông lên a. Đụng vỡ cửa thành. Giả Qua đều đã chạy, chỉ còn lại như thế mấy cái gãy sau Giả Qua, còn có cái gì đáng sợ? Chúng thanh niên trai tráng giống như là điên cuồng vậy, cao giọng hô to, ấn Chu Bình An ra lệnh, đem cây khô đặt ở trên xe ngựa, làm thành một đơn giản xe đụng, 7-8 cái thanh niên trai tráng đỡ cây khô, đẩy xe đụng, đem hết toàn lực hướng cửa thành phóng tới. Bèn, bèn, mở, mở. Một tiếng tiếng đập cửa giống như sét đánh, năm chiếc đơn giản xe đụng liên tục giao thế đụng phải lên mười mấy sau đó, Thái Bình huyện thành cổng liền bị đụng vỡ, chúng thanh niên trai tráng hưng phấn hô to vọt vào Thái Bình huyện thành. Thái Bình huyện thành cổng đụng vỡ về sau, chúng thanh niên trai tráng ở Chu Bình An dẫn hạ sông lên thành tường, giải quyết gãy sau Giả Qua. Một chút ngăn cản cũng không có, Chu Bình An tùy tiện liền dẫn chúng thanh niên trai tráng sông lên thành tường. Bên trên thành tường sau Chu Bình An mới hiểu được tại sao một chút ngăn cản cũng không có, trên tường thành Giả Qua đều là trọng thương số, đứng cũng không vững, nói thế nào ngăn cản, hơn 20 tên cướp biển cầm trong tay binh khí, núp ở góc tường, tuyệt vọng mà điên cuồng nhìn chằm chằm Chu Bình An đám người, giống như là lọt vào trong bẫy dập hấp hối dã thú vậy. Tới nha, có bản lĩnh tới giết đi ta a. Ha ha ha, ra ra đầu ngay ở chỗ này, có loại tới nha, trước khi chết, ra ra cũng phải kéo một triệu tội thay. Giả Qua mặc dù đứng cũng cứng vững, nhưng là từng cái một điên cuồng hướng Chu Bình An đám người không ngừng cơ múa kiếm nhật. Bọn họ tự biết hẳn phải chết, đã có tử trí, ôm giết một đủ vốn, giết hai cái kiếm quyết tâm. Bán tên. Mà, náo tàn, ai con mẹ nó đi qua, Chu Bình An lạnh lùng xem điên cuồng Giả Qua, giống như là nhìn thẳng ngất vậy, phất phất tay, trực tiếp hạ lệnh bắn tên bắn giết Giả Qua, tuyệt không cấp Giả Qua hấp hối phản pháo cơ hội. Hắc. Bà cả. Hèn nhát. Điên cuồng Giả Qua mắt trợn tròn, không nghĩ tới Chu Bình An vậy mà không theo chân bọn họ đánh giáp lá cả, trực tiếp hạ lệnh bắn tên, cái này còn thế nào giết một đủ bốn, giết hai cái kiếm a, không khỏi tức miệng mắng to Chu Bình An hèn nhát. Bất quá, bọn họ tức giận mắng rất nhanh liền ngừng lại, thanh niên trai tráng chăm họ 100 mũi tên tẩy phát, trong thời gian ngắn mệnh trung giặc qua thân thể, đưa bọn họ bắn thành đâm vị, kết thúc bọn họ tội ác cùng bẩn thỉu một đời. Báo cáo công tử, tổng cộng có 23 tên giặc qua. Lưu Đại Đao mang mấy người tiến lên đối giặc qua tiến hành bổ đao, đem chúng tên ngã xuống đất giặc qua từng cái một gọt thủ cấp, kiểm lại giặc qua đầu người, hồi bẩm Chu Bình An. Đem giặc qua thủ cấp dùng vôi xử lý, cùng lần trước thu hoạch giặc qua thủ cấp đặt chung một chỗ, ngày sau hướng Đại Châu phủ tân công xin thưởng. Những cấp biển này thân thể, giống như trước đây, làm người ta đốt lửa đốt cháy xong việc. Chu Bình An gật đầu nói. Thanh trừ gãy sau giặc qua về sau, Chu Bình An hướng chúng thanh niên trai tráng chắp tay nói tạm, dựa vào chư vị tướng trợ, chúng ta thành công xua đuổi giặc qua, khôi phục Thái Bình huyện thành, này một cái công lớn, trở về sau khi phải có ban thưởng. Chu Bình An ở mỗi cái cửa thành lưu lại 100 thanh niên trai trắng ở lại giữ, còn lại thanh niên trai trắng 50 người một đội vào thành. Làm phong ngoài ý muốn, vào thành trước Chu Bình An hướng đám người nói rõ kỷ luật, nếu có cướp bóc đốt giết người, giết hết không xá. Vào thành về sau, dọi vào đám người tầm mắt chính là một mảnh sợ hãi bờ bãi, giống như địa ngục nhân gian. Bên trong thành tràn đầy gây mũi mùi máu tanh, trên đường phố vết máu loang lổ, nuốt ngang trăm họ gãy chi hài cốt, có đường phố cũng không có đặt chân. Nhà cửa bị hủy, hộ kinh doanh cửa hàng rách nát không chịu nổi. Giống như ngày tận thế vậy. Đáng chết, ta phải giết tận thiên hạ giặc qua. Đối mặt giặc qua, vẫn luôn vững như Thái Sơn, bình tĩnh phi thường Chu Bình An, giờ phút này cũng không tiếp tục phục bình tĩnh, sắc mặt hắn xanh mét, con ngươi phun lửa, hai tay siết chặt quả đấm, hàm răng cũng mau muốn cắn nát. Không ít thanh niên trai tráng thấy được Thái Bình huyện thành địa ngục nhân gian này một màn, không nhịn được ngồi xổm bên đường nôn khan lên. Cầm thú, thật là cầm thú. Đáng băm vằm giặc qua à, một chút nhân tính cũng không có, liền hài tử cũng không buông tha à, thật là một đám cầm thú à. Thanh niên trai tráng chăm họ đi ở trên đường phố, xem từng màn nhân gian thảm kịch, không nhịn được đấm ngực dậm chân, phẫn mắng không thôi. Thấy cảnh này, chúng thanh niên trai tráng đau phẫn sau khi, không nhịn được đem sùng kính ánh mắt cảm kích nhìn về phía Chu Bình An, trong lòng sợ không thôi, may mắn không dứt, may nhờ chúng ta có Chu đại nhân như vậy chi huyện đại lao ra à, nếu không phải chi huyện đại lao ra đổi chạy ra qua, thủ hạ huyện thành Tĩnh Nam, bị ra qua gieo họa chính là chúng ta a. Chương 1154, mượn ngươi một vật. Chương 1154, mượn ngươi một vật. Cảnh hoang tàn khắp nơi, một thành thảm kịch, không biết có bao nhiêu dân chúng vô tội vong hồn ở Thái Bình đầu đường bi sảng thút thít. Xem bị ra qua gieo họa Thái Bình huyện thành, Chu Bình An đứng ở đầu đường thở dài hồi lâu, tâm tình hỏng bét khó chịu, thật lâu không thể bình tĩnh. Người mất đã qua, người sống như vậy, hướng người không thể dán, người tới còn những đuổi. Thái Bình trong huyện thành khẳng định còn có may mắn sót lại trong họ, bọn họ đang cấp bách giải cứu, nghĩ tới đây, Chu Bình An lần nữa phân chấn tinh thần. Chư vị huynh đệ mỗi 20 người một tổ, ở huyện thành các ngõ phố tuần tra, một là kiểm tra bên trong thành vô lậu lưới ra qua, nếu phát hiện lọt lưới ra qua, không cần xin phép, giết hết không xá, hai là tìm kiếm cứu nạn may mắn sót lại trong họ. Đại thương, cho ngươi điều phối 50 người, từ ngươi tự đi an bài, đem chúng ta mang theo lương thảo kéo đến Thái Bình huyện nha trước nơi trốn bên trên, ở nơi nào cháo rang nấu cơm, cung cấp Thái Bình huyện thành may mắn sót lại trong họ ăn dùng. Chu Bình An xoay người, an bài chúng thanh niên trai tráng 20 người một tổ tuần tra ngõ phố, lại an bài Lưu Đại Thương ở huyện nhà phát cháo. Đè xuống Chu Bình An phân phó, chúng thanh niên trai tráng 20 người tạo thành một đội, phân tán tiến về các ngõ phố tuần tra. Lưu Đại Thương chọn lựa 50 cái có nấu cơm kinh nghiệm thanh niên trai tráng, lôi kéo 50 xe lương thảo tiến về huyện nhà. Chu Bình An thì mang theo Lưu Đại Đao chờ 50 người, tiến về Thái Bình huyện nhà, trấn giữ Thái Bình huyện nhà chỉ huy. Cứu mạng a, cứu mạng a. Trước khi đến Thái Bình huyện nhà trên đường, Chu Bình An nghe được một trận phụ nữ trẻ em kêu khóc tiếng kêu cứu mạng, thanh âm rất không rõ, giống như là miệng bị ngăn chặn. Chu Bình An vội mang Lưu Đại Đao đám người theo tiếng tiến về cứu viện. Tiếng kêu cứu là từ một hộ cao môn đại trạch chuyển tới, chỗ này cao môn đại trạch viện tường cao lớn, nguy nga trắng lệ. Có thể tưởng tượng, ở Thái Bình huyện thành thất thủ trước, cái này hộ cao môn đại trạch nên rất phong quang. Bất quá, giờ phút này nó phong quang không còn, đỏ thắm cổng có thêm đao búa bổ chém dấu vết, cửa nằm ngang 5-6 cỗ thi thể, trên bậc thang vết máu loang lổ, trước cửa sư tử đá cũng bị người đẩy ngã. Chu Bình An dẫn người đụng vỡ cửa viện, đi vào, trong sân một mảnh hỗn độn, đầu tiên đập vào mắt trong chính là 5 cỗ nằm ngang ở trong đình viện thi thể. Trong đó còn có một bộ quần áo xốc xếch lao phụ nhân, rất rõ ràng là bị giặc qua xâm phạm giết hại đến chết. Tội nên bầm thây vạn đoạn giặc qua, thật là xuất sinh, liền như thế tuổi tác lớn lao thái thái cũng không buông tha. Thấy được bị giặc qua xâm hại tới chết lao phụ nhân, chúng thanh niên trai tráng không nhịn được nghiến răng nghiến lợi mắng chửi giặc qua. Ai? Chu Bình An thở dài một cái, cởi ra bản thân quan bảo, đem trùm lên quần áo xốc xếch lao phụ nhân trên người. Nghỉ ngơi đi, lão nhân gia, ta Chu Bình An thể, cuối cùng sẽ có một ngày sẽ vì các ngươi báo thù rửa hận. Chu Bình An đứng dậy xá giải không người. Ở nơi này nằm cô đang nằm thi thể phía sau chính là một đám bị trói phụ nữ, ước chừng có hơn 100 người, tay chân đều bị buộc chặt, trong miệng còn bị nhét vải rách, cho nên bọn họ tiếng kêu cứu mới chẳng nhiều mà rõ ràng. Các nàng đều là mười mấy tuổi đến chừng 30 tuổi thiếu nữ thiếu phụ, tướng mạo đều là có chút sắc đẹp. Ô ô ô, cứu mạng a. Thấy được Chu Bình An bọn họ đi bảo, bị trói phụ nữ càng kích động, lệ rơi đầy mặt, nghẹn ngào kêu cứu. Mau đi cứu người. Chu Bình An đối Lưu Đại Đao đám người nói, mọi người đi giải cứu bị trói phụ nữ. Lưu Đại Đao chờ chúng thanh niên trai tráng rối rít tiến lên, gỡ xuống các nàng trong miệng vải bố, giúp các nàng cởi ra dây thừng. Ô, cảm ơn ân công, không chỉ ân công tên họ, thiếp nhóm hảo báo đáp ân công. Phụ nữ bị đám người giải cứu, lại lần nữa thu hoạch tự do sau khi, đều là mừng đến phát khóc, rồi rít quỳ xuống đất hướng Chu Bình An đám người nói cảm ơn. Đó là chúng ta Tĩnh An huyện chi huyện đại lao gia, Chu đại nhân. Chu đại nhân mang theo mọi người chúng ta cứu viện các ngươi Thái Bình huyện thành, đem ra qua cấp đuổi chạy, mới vừa chúng ta ở trên tường thành còn giết hơn mấy chục tên cướp biển đâu, cũng coi là giúp các ngươi báo một nhỏ thủ. Chúng thanh niên trai tráng mồm năm miệng mới nói, đa tạ Chu đại nhân, đa tạ Chu đại nhân giải cứu chúng ta tỷ muội thoát ly khổ hải. Ô ô ô, ngài chính là chúng ta tái sinh phụ mẫu, tỷ muội chúng ta kết cỏ ngầm đành, cũng phải hồi báo Chu đại nhân tái sinh tri ân. Phụ nữ quỳ gối Chu Bình An trước mặt, dập đầu không ngừng, hướng Chu Bình An bái tạ không thôi. Mấy ngày nay bị giặc qua bắt tới về sau, các nàng liền sinh hoạt ở ác mộng trong địa ngục, trải đầy trà đạp tồi tàn, thê thảm không nỡ nhìn, nghĩ lại mà kinh. Giữa ban ngày các nàng bị giặc qua bức bách dệt vải, ra đuổi, khâu vá quần áo, buổi tối càng là không chịu nổi, không thể thiếu bị giặc qua xâm phạm trà đạp, có chút không theo, liền bị giặc qua tàn nhẫn giết đến chết. Mấy ngày nay xuống, đã có hơn 10 tỷ muội bị giặc qua tàn nhẫn giết chết. Sáng sớm hôm nay, các nàng bị một đội giặc qua trói chặt đứng lên, giặc qua tuyên bố giữa trưa phải đem các nàng xua đuổi đến Đài Châu phủ, cùng ngoài ra hai nhóm giặc qua hội hợp, đến lúc đó các nàng chính là tụ hội bữa tiệc tốt nhất chợ hứng giai hảo. Các nàng đã tuyệt vọng, cho là nàng nhóm cuộc sống sẽ ở trong ác mộng, bị hành hạ, cho đến khuất nhục tử vong. Nam mơ cũng không nghĩ tới, thượng tiên phái Tĩnh Nam huyện chi huyện đại lao ra đưa các nàng từ trong địa ngục giải cứu ra. Bây giờ nghĩ lại, trông coi các nàng giặc qua sở dĩ hoảng hốt mà ra, chính là bởi vì Chu đại nhân đánh tới, đem giặc qua cấp đuổi chạy. Xin đứng lên, mau mau xin đứng lên. Chu mỗ vô năng, không thể sớm ngày giải cứu các ngươi, đảm đương không nổi các ngươi tạ. Chu Bình An liền vội vàng đem đám người đỡ dậy, trong lòng rất là áy náy không thể tới sớm giải cứu đám người ra bể khổ. Ngài là Tĩnh Nam chi huyện đại lao gia, bất chấp nguy hiểm, đường dài tới chúng ta Thái Bình huyện thành, giải cứu chúng ta. Chi huyện đại lao gia, thiếp Liêu thị, đa tạ chi huyện đại lao gia giải cứu tiếp, đa tạ chi huyện đại lao gia hộ đến bà nội cuối cùng một kia tôn nghiêm, thiếp thay ta Liếu gia cả nhà cấp chi huyện đại lao gia dập đầu. Trong đám người một vị chừng 20 tuổi thiếu phụ thế nào kéo cũng không nổi, vì thẳng hướng Chu Bình An dập đầu nói cảm ơn. Ở nàng phía sau, còn có hai cái nha hoàn bộ dáng thiếu nữ đi theo quỷ hoại không dậy. Chu Bình An hỏi thăm sau biết được thiếu phụ này tiểu Liêu thị là cái này hộ cao môn đại viện đại tiểu thư. Bây giờ cũng là Liễu gia duy nhất kẻ sống sót. Giặc qua công phá Thái Bình huyện thành hôm đó, vừa vặn tiểu Liễu thị tới nhà mẹ thăm viếng, một phần nhỏ giặc qua cướp được Liễu Trạch, bởi vì Liễu Trạch chống cự, nhỏ cổ giặc qua đưa tới đại cổ giặc qua, đem Liễu Trạch trên dưới cũng giết, chỉ vì tiểu Liễu thị tướng mạo yêu kiều, giặc qua mới để lại nàng một mạng. Nàng phía sau hai cái nha hoàn, đều là Liễu Trạch may mắn sót lại nha hoàn. Trấn an tiểu Liễu thị, Chu Bình An lưu lại 5 người trợ giúp tiểu Liễu thị các nàng thu thập Liễu Trạch, an táng Liễu thị người nhà, Chu Bình An thì mang theo còn lại bị giải cứu phụ nữ cùng nhau chạy tới Thái Bình huyện nhà. Lưu Đại Thương ở đó chuẩn bị phát cháo đâu, làm cho các nàng trước nhét đầy cái bao tử, sau đó lại phái người đem các nàng phân biệt hộ tống về nhà. Một đường tới Thái Bình huyện nhà, Chu Bình An bọn họ cái này đội vừa cứu hơn 100 họ. Nghĩ đến, cái khác đội cũng hẳn là giải cứu không ít trăm họ, nghĩ tới đây mà nhiều trăm họ bị giải cứu, Chu Bình An tâm tình tốt rất nhiều. Công tử, ra qua ở huyện nhà bên ngoài đống rất nhiều củi đốt, vẫn còn ở mương máng trong đổ rất nhiều dầu, một đường đổ hai con đường, đám này đáng chết khốn kiếp, bọn họ đây là muốn phóng hỏa đốt Thái Bình huyện thành a, nếu không phải chúng ta trước hạn đuổi đi ra qua. Giặc qua hoảng hốt chạy trốn, lo lắng phóng hỏa bị chúng ta phát hiện bọn họ chạy, Thái Bình huyện thành hiện tại cũng thành một cái biển lửa. Ta để cho người đem củi đốt ông đi, dùng đất đem dầu chôn. Chu Bình An dẫn đám người vừa tới Thái Bình huyện nha, Lưu Đại Thương liền mặt sợ hướng Chu Bình An bẩm báo nói: "Đại Thương, làm tốt." Chu Bình An nghe Lưu Đại Thương vậy, cũng không khỏi mặt sợ, may nhờ bản thân dẫn người đến rồi, không phải Thái Bình huyện thành sẽ bị giặc qua cho một mùi lửa, bên trong huyện thành may mắn sót lại trăm họ cũng sẽ táng thân ở trong biển lửa. Vậy thì thật là không dám nghĩ đến. Chương 1155, khôi phục Thái Bình chương 1155. Khôi phục Thái Bình huyện nha bị giặc qua thủ lĩnh hơi hạ cờ chiếm cứ về sau, trở thành giặc qua ở Thái Bình huyện thành đại bản doanh, Thái Bình huyện nha phải lấy tránh thoát hư mất chi kiếp, lại nhân giặc qua rút lui vội vàng, không kịp phóng hỏa tiêu hủy, Thái Bình huyện thành lại tránh thoát hỏa hoạn chi kiếp, trừ bỏ bị giặc qua làm dơ giấy bẩn thỉu không chịu nổi ngoài, cất giữ cơ bản hoàn hảo. Chu Bình An tiến vào Thái Bình huyện nha về sau, dẫn người đem trong huyện nha ngoài quét dọn một lần, xem như may mắn sót lại trăm họ doanh địa tạm thời. Trải qua hơn một canh giờ tuần tra, các tiểu đội phát hiện lọt lưới giặc qua 6 người, cái này 6 tên cướp biển đều là vết thương lây nhiễm. Hấp hối, liên động cũng không động đậy, bị giặc qua xem như gánh nặng vứt bỏ ở một trong phòng hư chờ chết. Tuần tra tiểu đội ấn Chu Bình An trước ra lệnh, đưa bọn họ đeo đầu dùng nối nước, thân thể đốt cháy xử lý. Trải qua hơn một canh giờ tìm kiếm cứu nạn, các tuần tra tiểu đội còn giải cứu rất nhiều may mắn sót lại trong họ, tổng cộng có 1,09 một người. Đây là một cái làm lòng người đau con số, bởi vì giặc qua phá thành trước, bên trong huyện thành càng có thường ở nhân khẩu 2 vạn người. Bây giờ chỉ còn lại có cái này không tới 1,100 người, 10 không còn một. Chúng thanh niên trai tráng chính mắt thấy Thái Bình thảm án về sau, đối Chu Bình An càng thêm kính phục. Nếu không phải chi huyện đại lao ra ngự giặc qua với huyện thành Tĩnh Nam ngoài, không phải bọn họ Tĩnh Nam huyện người hay cùng Thái Bình huyện người vậy mười không còn một. Thu xếp may mắn sót lại trăm họ, dọn dẹp huyện thành, bố trí phòng ngự. Bởi vì giặc qua ở Thái Bình huyện thành sát hại quá nhiều trăm họ, gần như cả thành thi thể, Chu Bình An đem phòng ngừa ôn dịch công tác làm trọng yếu nhất, chỉ huy đám người an táng chôn ngộ hại trăm họ, dọn dẹp huyện thành đường phố vệ sinh, cấm tiệt ôn dịch nảy sinh hoàn cảnh, bảo vệ thức uống nguyên, nghiêm lệnh cấm chỉ uống nước lã, nhất định phải nấu sôi hậu phương có thể uống, phòng ngừa bệnh từ miệng vào, hạ lệnh đem cây thanh hào, lá ngải tây trở phòng ngừa ôn dịch thảo dược dùng nước nóng chưng nấu, mọi người dùng chưng đun nước tắm gội, làm xong cá nhân vệ sinh. Chu Bình An như cái con quay vậy, không có một khắc ở không. Mãi cho đến Thái Dương ngả về tây, Chu Bình An mới cuối cùng cũng có thời gian ở trên tường thành ăn cơm trưa. Chu Bình An bố trí xong thành tường phòng ngự, trở lại huyện nhà, lưu lại đao cầm một viên huyện ấn tới hướng Chu Bình An bẩm báo: "Công tử, đang quét dọn huyện nhà lúc, nhị cầu tử ở nhà xí phát hiện huyện nhà đại ấn, bây giờ đã tắm sạch sẽ." Lưu Đại Đao bẩm báo xong, đem huyện nha đại ấn biểu diễn cấp Chu Bình An nhìn. Thái Bình huyện ấn là đồng làm, năm này tháng nọ cũng oxy hóa, đen thui xấu xí trả ra làm sao, không đáng giá cái gì tiền. Giặc qua nhìn không thuận mắt, vì nhục nhã đại mình quan phủ, liền đem huyện ấn bước xuống trong nhà xí. Ừm, quả nhiên là Thái Bình huyện ấn. Nhị cầu tử tìm về Thái Bình huyện ấn có công, quay đầu bạc thưởng 10 lượng. Chu Bình An nhìn kỹ hai mắt, xác nhận là Thái Bình tiên ấn không thể nghi ngờ, không khỏi gật gật đầu, khoe miệng lộ ra lau một cái độ cong. Có viên này Thái Bình huyện ấn, bản thân đoạt công cuối cùng ý tứ mầm họa cũng tiêu trừ. Không chỉ là tìm về Thái Bình huyện ấn viên này quyền uy tượng trưng, hơn nữa cũng đem Chu Bình An chi viện Thái Bình thủ tục bù đắp. Đại Minh luật cách làm cũ định, cấm chỉ quan địa phương tùy ý rời đi khu vực quản lý. Đang ở gia tính năm bên trong, cũng chính là 10 năm trước, đô sát viện còn đặc biệt phát một hành chính công văn, các nơi an dân binh bị trở quan, đều có địa phương trách nhiệm, không cho vượt cảnh đón đưa ý kiến, có phương chức vụ, người vi phạm nghe phủ lớn quan hệ tội. Chu Bình An thân là chi huyện Tĩnh Nam, làm huyện Tĩnh Nam quan phụ mẫu, chịu địa phương trách nhiệm, phải không được tùy ý rời đi Tĩnh Nam. Nếu là tùy ý rời đi Tĩnh Nam, Chu Bình An chính là phạm pháp, là sẽ bị bắt tội, hơn nữa bắn ra một chuẩn. Dị dụ một cái, Tống triều có một vị tên là Trần Sau núi quan biên, hắn là từ Châu quan địa phương, người này cũng là một nhà thơ. Hắn là đại văn hào Tô Đông Pha phan cuồng, có thể nói là cổ đại tương đối điên cuồng truy tinh mê. Có một ngày, Tô Đông Pha bị giáng chức trích Hàng Châu làm quan, ở Từ Châu làm quan Trần Sau núi nghe nói về sau, liền rời đi Từ Châu đặc biệt chạy đến Giang Tô Nam Kinh đi chờ đợi Tô Đông Pha, liền vì thấy thần tượng Tô Đông Pha một mặt, cuối cùng hắn được như ý mong muốn thấy Tô Đông Pha. Bất quá, nhạc cực sinh bi, Trần Sau núi đồng liêu nghe nói về sau, liền hướng cấp trên bạch Trần tố giác Trần Sau núi, cuối cùng Trần Sau núi bị lột chức miễn luôn quan chức. Chu Bình An rời đi khu vực quản lý huyện Tĩnh Nam, chi viện Thái Bình huyện, là tồn tại tự mình rời đi khu vực quản lý mầm họa. Bất quá, luật lệ cũng không phải nhất luật cấm chỉ rời đi khu vực quản lý. Có chút tình huống đặc biệt là có thể rời đi khu vực quản lý, tỉ như truy kích và tiêu diệt Giang Dương đại đạo, chi huyện truy kích và tiêu diệt truy bắt Giang Dương đại đạo vậy, là có thể tạm rời khu vực quản lý. Căn cứ Đại Minh luật cử tạ lấy minh nhẹ, dơ nhẹ lấy minh nặng nguyên tắc, giặc qua có thể so với Giang Dương đại đạo nguy hại lớn hơn nhiều. Truy kích và tiêu diệt truy bắt Giang Dương đại đạo đều có thể tạm rời khu vực quản lý, như vậy truy kích và tiêu diệt truy bắt giặc qua tự nhiên cũng có thể rời đi khu vực quản lý. Cái này họa giặc qua xâm chiếm ta Tĩnh Nam khu vực quản lý, bị ta đem người đánh lui, chạy toán loạn tới Thái Bình huyện thành làm án. Cho nên, ta Chu Bình An có quyền quản hạt, cho nên đem người tới Thái Bình huyện tích hoa. Bất quá, nếu là có tâm người phi nắm luật lệ chết móc tử, không ấn cử tạ lấy minh nhẹ, dơ nhẹ lấy minh nặng nguyên tắc lời giải thích, cũng là có nhất định mầm họa. Đuổi bắt Giang Dương đại đạo nhưng tạm rời khu vực quản lý, nhưng giặc qua cũng không phải là Giang Dương đại đạo. Không phải thiện tiện rời khu vực quản lý. Bây giờ có cái này viên Thái Bình huyện ấn, Chu Bình An liền có thể đem cái này tia mầm họa cũng cho tiêu trừ. Chu Bình An ở huyện nha nội đường, phô giấy và bút mực, dùng tay trái cầm bút lông, hệ thơ bình chi huyện danh nghĩa cùng giọng điệu, hướng Tĩnh Nam huyện chi huyện cũng chính là bản thân, viết một phong thỉnh cầu đem binh cứu viện Thái Bình huyện thư cầu viện. Viết xong sau khi, Chu Bình An thổi càn vết mực, dùng một tấm vải đệm lên cầm lên Thái Bình huyện ấn chấm mực dấu, đang cầu viện binh trong thư đắp lên Thái Bình huyện ấn. Chu Bình An sở dĩ dùng bố đệm lên Thái Bình huyện ấn, là bởi vì viên này huyện ấn là từ trong nhà xí mò đi ra, mặc dù thanh tẩy nhiều lần, nhưng là trong lúc mơ hồ còn có thể ngửi được một cỗ nhàn nhạt mùi khai tiểu nhi, Chu Bình An không thể không dùng bố đệm lên. Chờ mực dấu làm về sau, Chu Bình An đem thư cầu viện tiếp thân thả lên. Có Vương Chi huyện như thế một phong thỉnh cầu đem binh cứu viện tin, bản thân Chi viện Thái Bình huyện liền danh chính ngôn thuận. Cho dù ai cũng vạch tội không được mình, cái này khôi phục Thái Bình huyện thành một cái công lớn, cũng liền hoàn toàn không có hậu hoạn rơi vào bản thân trong túi. Đại thương, cơm tối đem cháo nấu nhiều một chút, cơm nhiều trưng một ít, để cho đại gia cùng ăn cơm no. Đại Đao, Lớn Truy, các ngươi khổ cực chút, buổi tối làm xong tuần phòng, nếu là gặp phải đạo trích thừa lúc loạn làm điều phi pháp, nhất luật nghiêm trị không tha. Chư vị bà con cô bác, giá qua đã bị đuổi chạy, đại gia có thể yên tâm. Dịu Lớn, Nhập Thu, khuya trời lạnh, người dẫn người nhiều thu góp một ít chẳng đến, tranh thủ 3, 5 cái trăm họ có thể được chia một giường chăn. Chu Bình An tiếp thân cất xong thư cầu viện về sau, liền ra huyện nhà, chỉ huy an bài an trí trăm họ các loại sự nghi. Vẫn bận đến trăng sáng đầy trời tinh, Chu Bình An mới ngồi ở trăm họ trong đám giữ nguyên áo nghỉ ngơi. Chương 1156, cứu người chương 1156, cứu người trời tối người yên, chim tước mệnh mọi nghỉ, sao thưa đạm nguyệt treo trời cao. Tĩnh năng ngủ, Thái Bình cũng ngủ, nhưng Đài Châu phủ tối nay không ngủ. Giáp qua vây thành, như thế nào giấc ngủ? Đài Châu phủ chi phủ Đàm Luân khoác giáp khôi giáp, lưng đeo một thanh bảo kiếm, mặt nặng nề xem dưới thành hơn 10.000 giáp qua. Sáng nay lúc một bọn năm, 6.000 nhân mã giáp qua bắt đầu bao vây phủ thành, và buổi trưa lại tới một đợt giáp qua, nhân mã có 2-3.000 người, lúc chạm vào tối, lại tới một đợt giáp qua, cũng có 2-3.000 người. Trừ ngoài ra, giáp qua còn lôi cuốn mấy ngàn trăm họ, thu nạp hơn 1.000 thừa dịp cháy nhà hôi của sơn tặc cùng địa bĩ lưu manh, như vậy tính phản ra, vây thành giáp qua có chừng hơn 2 vạn người, đem Đài Châu phủ thành vây chặt đến không lọt một giọt nước. Bản phủ sớm biết Giang Nam loạn loa nghiêm trọng, chẳng qua là không nghĩ tới hoàn toàn nghiêm trọng đến trình độ như vậy. Giáp qua lại dám liên phá huyện thành, vây công phủ thành. Đàm Luân xem dưới thành diếu võ dương ai giáp qua, mặt phân khai nói. Đàm Luân biết Giang Nam loạn loa nghiêm trọng, hắn cũng là bởi vì ra qua lần lượt xâm chiếm chiết Giang duyên hải, mới vâng mệnh nhậm chức Đài Châu chi phủ. Hắn là đầu năm nay mới vâng mệnh nhậm chức Đài Châu chi phủ, nhậm chức thời gian so Chu Bình An sớm không được mấy tháng, cũng liền mới nhận chức chưa đủ thời gian nửa năm mà thôi, có thể nói là chân nước chân rào đến, còn không có quen thuộc Đài Châu phủ đâu. Đàm Luân tuổi không lớn lắm, cũng liền 30 mấy tuổi. Hắn thở nhỏ nhìn no mắt thi thư, trí lực qua người, là bản xứ nổi danh thần đồng, lại tính cách trầm ổn, càng thêm dân bản xứ tán dương, hắn cũng không có phụ lòng đám người hậu vọng. Ở gia tính 23 năm đầu tiến sĩ, lúc ấy tuổi gần 24 tuổi, ở Chu Bình An không trúng trạng nguyên trước, hắn là gia tính bản triều trẻ tuổi nhất tiến sĩ một trong. Tiến sĩ cập đệ về sau, hắn bị thụ chức vì Nam Kinh lễ bộ chủ sự, 3 năm sau nhậm chức Phương Lang Trung, trưởng tiên xuống đất đổ cùng thành hoàng, trấn thủ, bảo trại, phong đợi, cùng dọc theo bên dân tộc thiểu số bên trong phụ trợ chuyện. Đàm Luân tại chức Phương Lang nhậm bên trên có nhiều nghiệp tích, lại nhân quen thuộc việc quân, là hơn quan thưởng thức, đang lúc Đài Châu chi phủ chống chỗ, lại Đài Châu phủ duyên hải đa số giặc qua xâm chiếm, thượng quan cho nên tiến cử làm Đài Châu chi phủ. Đài Châu chi phủ a, đây chính là tổng tứ phẩm đại viên a. Đàm Luân năm nay tuổi tác cũng bất quá mới 32 tuổi a, có thể nói là đại minh trẻ tuổi nhất tổng tứ phẩm đại viên. Phải biết, Chu Bình An ở không bị biếm chức trước, cũng bất quá là cái tổng ngũ phẩm quan viên mà thôi. Trong lúc nhất thời, Đàm Luân danh tiếng không hay. Đàm Luân tuổi trẻ tài cao, trẻ tuổi nóng tính, hùng tâm bừng bừng, hắn cũng sẽ không thỏa mãn cùng tổng tứ phẩm chi phủ. Phong hầu bại tướng, lưu danh sử xanh. Đây mới là theo đuổi của hắn. Cho nên, vân mệnh vì Đài Châu chi phủ sau, Đàm Luân liền lập chí muốn ở Đài Châu phủ làm ra một sự nghiệp lẫy lừng tới. Tiến tới lấy Đài Châu phủ vì bàn đạp, bước vào tầng cao hơn, để cho người trong thiên hạ đều là biết hắn Đàm Luân đại danh. Bất quá, từ trước đến giờ thời vận rất tốt hắn, nhậm chức Đài Châu chi phủ sau, giống như thời vận có chút không chiếu cố hắn. Đúng như dưới mắt, mấy ngày trước đây, Giá Qua đột nhiên ồ ạt xâm chiếm Đài Châu phủ, còn chưa chờ hắn phản ứng kịp, điều binh kể tướng, liền đã nghe người Đài Châu phủ hạ hạt nhiều huyện thành đã bị Giá Qua cấp công phá, hiện nay, Giá Qua lại ngang nhiên binh vây Đài Châu phủ thành. Từ Giá Qua hết đợt này đến đợt khác hội tụ Đài Châu phủ thành số nhìn, những cấp biển này đoán chừng đều là trước công phá phía dưới huyện thành, mới đến Đài Châu phủ thành hạ hội hợp, ý đồ hợp binh công phá ta Đài Châu phủ thành. Đoán chừng, phía dưới 7 cái huyện thành đều bị Giá Qua công phá. 7 cái huyện thành đều phá a. Ban đầu, chính là Đài Châu loạn hoang nghiêm trọng, ta mới nhận nhiệm vụ lúc Lâm Nguy vì Đài Châu chi phủ. Không nghĩ tới nhập chức chưa đủ nửa năm, một chút thành tích không có không nói, loạn hoa vậy mà so với lúc trước nghiêm trọng hơn. Đài Châu phủ hạ hạt 7 huyện đều phá, phủ thành bị bây. Cứ việc đông nam loạn hoa nghiêm trọng, nhưng ta Đại Minh cũng không có như thế bại cục. Đối với lập chí muốn ở Đài Châu phủ làm ra một sự nghiệp lẫy lừng Đàm Luân mà nói, cái này chẳng những ở một vang dội bạt tai, còn xa không đến đây. Cái này không chỉ có là một bạt tai như thế đơn giản, đây là một cái chính trị tai nạn, nguy cơ, nghiêm trọng nguy cơ, bình sinh thứ nhất nguy cơ. Nếu là xử lý không tốt, đừng nói phong hầu bái tướng, sĩ đồ của mình cũng liền muốn hủy. Đáng chết ra qua, nếu là cho nhiều bản thân một ít thời gian, đợi bản thân tân quân luyện thành, gì cho tới như vậy. Phủ tôn, dưới thành ra qua ôm doanh vô phương, sơ hở trăm chỗ, ra qua phản loạn chỉ lo uống rượu yến hoan, kỷ luật phân tán, không người để phòng trực, chính là phá địch cơ hội tốt. Cái gọi là nuôi binh ngàn ngày, dụng binh nhất thời, mặt tướng ngông phủ tôn tín nhiệm, cất nhắc mặt tướng ở hèn kém, mặt tướng không biết lấy gì báo đáp, chờ lệnh thừa dịp lúc ban đêm tập này doanh trại, tất nhất cử phá đi. Lấy báo phủ tôn ưu ái. Đàm Luân phía sau một giống vậy 30 mấy tuổi trẻ tuổi tướng lãnh, tên là Tả Chăn. Hắn xem xét tỉ mỉ dưới thành Giá Qua chốc lát, phát hiện dưới thành Giá Qua sơ hở trăm chỗ, không khỏi mặt tự tin ôm quyền xin chiến nói: "Tả tướng quân, phủ thành nha binh không chịu nổi ra chiến, ngươi dưới quyền hơn ngàn tần quân lại phương thao luyện chưa đủ mấy tháng, thủ thành có thừa, phá địch khó a, nếu là tần quân thành quân một năm, bản phủ làm sao cho tới chờ đợi Giá Qua vây thành, đã sớm ra khỏi thành phá địch." Đàm Luân nghe vậy nhẹ nhàng khoát tay một cái, không có đồng ý thuộc hạ tướng quân xin chiến. Đàm Luân ban đầu nhận nhiệm vụ lúc Lâm Nguy Đài Châu chi phủ lúc, liền lập chí muốn ở Đài Châu phủ làm một sự nghiệp lẫy lừng. Đài Châu phủ không phải chỗ duyên hải, Giá Qua nhiều lần xâm chiếm nha, hắn nhậm chức Đài Châu chi phủ chuyện thứ nhất chính là hướng triều đình chờ lệnh, thỉnh cầu triều đình cho phép hắn biên luyện 1000 tân quân, chống đỡ xâm chiếm Giá Qua. Mặc dù triều đình cho phép, nhưng là thời gian cũng đi qua 2 tháng, cho đến ngày nay, cái này ngàn tân quân cũng liền vừa mới bắt đầu thao luyện không tới 3 tháng mà thôi, còn xa không tới có thể ra khỏi thành cùng Giá Qua dã chiến mức. Mặc dù, Đàm Luân cũng muốn kích phá Giá Qua, vãn hồi Đài Châu bại cục, nhưng là lý trí nói cho hắn biết, không thể. Bây giờ ra khỏi thành không chỉ có ở không có gì bổ, ngược lại có thể sẽ đưa đến nghiêm trọng hơn tai nạn. Nếu là ra khỏi thành vì Giá Qua thất bại, kia Đài Châu phủ thành coi như xong. Phủ tôn, quân ta dù mới thành quân không lâu, nhưng là mỗi ngày chăm chỉ ở thao luyện, bây giờ đã kỷ luật nghiêm minh, sĩ khí dâng cao, đã có tinh nguyện khí, dưới thành Giá Qua ôm doanh sơ hở trăm chỗ, phản loạn lại chỉ lo uống rượu, không người đề phòng, chính là phá địch chi cơ hội tốt, mặt tướng nguyện lập quân lệnh trạng, còn mời phủ tôn chấp thuận. Tả Chăn tiếp tục xin chỉ nói. Không thể, tả tướng quân không được khinh thường bên ngoài thành Giá Qua, bên ngoài thành Giá Qua thủ lĩnh đạo tặc tên là Giang Môn, hắn nhưng không thảo mãng hạng người vô năng, người này là Phúc Kiến Tiêu Sơn vệ tổng cờ, có hơn 10 năm binh nghiệp hành quân kinh nghiệm. Với binh nghiệp xuất thân kinh nghiệm, bên ngoài thành Giá Qua ôm doanh không cho tới như vậy sơ hở trăm chỗ, chỉ sợ là hắn kế dụ địch. Đàm Luân xem Tả Chăn, khe khẽ lắc đầu, chỉ bên ngoài thành ở giữa nhất Giá Qua doanh trướng, chậm rãi nói: "Nhờ có phủ tôn tỉnh táo, không phải mà tướng sợ là thành Đài Châu phủ tội nhân." Tả Chăn nghe Đàm Luân giải thích, rất đồng ý, cái trán không nhịn được hiện lên một tầng mồ hôi lạnh, tiếp theo không khỏi phẫn khái vạn phần nói: "Xung tặc thân là vệ sở tổng kỳ, không nghĩ đền đáp triều đình, vậy mà làm Giá Qua, thật là thế hệ chúng ta xỉ đục. Chương 1157, tiêu trừ mầm họa. Chương 1157, tiêu trừ mầm họa. Bóng đêm thâm trầm, như địa ngục giáng lâm nhân gian, đưa tay không thấy được năm ngón, đen làm người ta rợn cả tóc gáy. Trên bầu trời ánh sao giống như ác ma xé rách màn đêm, dùng ánh mắt lạnh như băng dòm ngó nhân gian vậy, ngước đầu nhìn lên tinh không, không chỉ có để cho linh hồn người run rẩy. Màn đêm bao phủ xuống, Đài Châu phủ thành ngâm ở giặc qua vây thành trong sự sợ hãi, nhà nhà không người ngủ, trên tường thành đề phòng tướng sĩ càng là như vậy. Đài Châu chi phủ Đàm Luân một lần lại một lần tuần tra thành tường, kiểm tra bố phòng, không có một khắc buông lỏng, ánh mắt cũng đầy máu. Tương đối ở bên trong thành, bên ngoài thành giặc qua thời là buông lỏng vô cùng. Tới tới tới, rót đầy rót đầy. Vương Bát Đản đừng chỉ chú ý bản thân ăn a, đùi gà cấp ta xé một. Ha ha ha, tiểu nương bị này còn rất liệt, vậy mà thực có can đảm hạ miệng cắn, nếu không phải lão tử phản ứng nhanh, ta lão vương sẽ phải gãy sau. Rosi, rất tốt, Rosi, rất tốt, lưu tang tay nghề của ngươi hết sức tốt. Bên ngoài thành chưa đủ một dặm, từng đống đống lửa điểm lên, từng nhóm một giặc qua vây quanh đống lửa ngồi siêu siêu bẹo bẹo, đống lửa bên trên nướng bọn họ từ trăm họ nhà giành được gà vịt heo chó thịt, trong ngực ôm giành được dân nữ, bên chân một vò lại một vò giành được rượu ngon, uống chơi không vui lắm dù, uống đến hưng khởi, một đám thật oa còn đem bản thân thoát chỉ mặc túi hang quần, cuộn cong lại chân vòng kiềng, dương nhanh múa đuốt nhảy lên múa, phảng phất bọn họ không phải ở bao vây Đài Châu phủ thành, mà là tại cử hành đống lửa dạ tiệc vậy. Đám này đáng chết giặc qua. Trên tường thành phòng thủ tướng sĩ thấy được dưới thành quần ma loạn vũ giặc qua, không khỏi nghiến răng nghiến lợi chửi mắng không dứt. Thật muốn ra khỏi thành, giết bọn họ cái ứng phó không kịp. Có binh sĩ không nhịn được hầm hừ nói: "Không thể, không có phủ tôn quân lệnh, bất luận kẻ nào không được tự mình ra khỏi thành, không phải lấy làm địch quân lệnh luận xử." Thập trưởng đội vàng trận lại nói: "Thập trưởng, ra qua ở phía dưới ăn nhậu chơi bời, chúng ta vừa đúng giết hắn sao cái ứng phó không kịp a?" Binh sĩ không hiểu hỏi. Thập trưởng lật một cái liếc mắt, tức giận mắng: "Ngươi cái cháu con rùa, ngươi chán sống a? Mới vừa rồi tả tướng quân cho chúng ta nói, bên ngoài thành ra qua là cố ý bày ra cái bộ dáng này, chính là nghĩ gạt chúng ta ra khỏi thành đâu. Giặc qua đã ở trong bóng tối mai phục hạ đại quân, chỉ cần ngươi cái cháu con rùa dám ra khỏi thành, mai phục giặc qua nhất định tiễn ngươi về Tây Thiên." "Không phải đâu, thứ đang chết giặc qua thật đúng là âm hiểm." Binh sĩ không nhịn được rụt cổ một cái, sợ sờ một cái sau gáy. "Thứ đang chết giặc qua ăn xong thật là thơm." Binh lính nhìn bên ngoài thành giặc qua ngoạm miếng thịt lớn uống từng ngụm lớn rượu, nhìn một chút trong tay lạnh màn đầu, không nhịn được liên tiếp nuốt nước miếng. Trên tường thành chúng binh sĩ xem dưới thành giặc qua ngoạm miếng thịt lớn uống từng ngụm lớn rượu, nổ ngang nằm đầy đất, ánh mắt mỗi một người đều đỏ. Bên ngoài thành giặc qua doanh địa ngoài, khoảng cách đống lửa không xa hơn 100 mét một cỏ trong khe, bò dạp nắm sấp 1.000 tên tinh nhuệ giặc qua. Những cướp biển này đều là giang môn chủ đám người tuyển chọn tỉ mỉ tinh nhuệ chi sĩ, mỗi một cái đều là trải qua mấy lần huyết chiến lao giặc qua, không chỉ có thân thủ tốt, còn hiểu phối hợp. Những cướp biển này từng cái một sói vậy, ánh mắt lom lom nhìn chằm chằm cửa thành, trong tay đè xuống binh khí, sẽ chờ bên trong thành binh sĩ ra khỏi thành dạ tập doanh địa, bọn họ từ phía sau bập đánh, cùng doanh địa bên trong chướng mai phục 1.000 tinh nhuệ giặc qua trong ứng ngoài hợp, đem bên trong thành dạ tập binh sĩ một lưới bắt hết. Kể từ đó, Đài Châu phủ thành dễ dàng đạt được. Bất quá, để cho Tào trong dánh mai phục 1.000 giặc qua thất vọng. Bọn họ bên trái chờ bên trong thành binh sĩ không ra, bên phải chờ bên trong thành binh sĩ còn không ra, đợi một canh giờ lại một canh giờ, Đài Châu phủ thành vẫn không núp đích, căn bản không có một người ra khỏi thành. Đây là cuối mùa thu a mỗi nảy sinh, nước tràn thành lụt. Càng chưa nói, giặc qua vì ẩn nút, hay là giấu ở cỏ trong dánh trong đâu. Cỏ trong khe đứt át, mỗi càng là gấp 10 lần bên ngoài không thôi. Hai canh giờ xuống, cỏ trong dánh mỗi lưỡng lưỡi phúc, từng cái một hút máu hút non nê. Cỏ trong khe 1.000 giặc qua từng cái một bị muỗi đốt cả người là bao, ngứa lạ khó nhịn. Cho dù bọn họ lại là tinh nhuệ, đốc chiến kiếm nhật lại là sắc bén, bọn họ cũng một khắc không tiếp tục kiên trì được. Bất đắc dĩ, đốc chiến đội chỉ đành phái người hồi bẩm giang môn chủ. Minh chủ, bên trong thành quân minh nhát như chuột, không dám ra thành tập doanh, cỏ trong dánh mai phục minh đệ đợi hai canh giờ, cỏ trong dánh muôi thật là nhiều, các minh đệ thực tại không chịu nổi. Còn mời minh chủ chỉ thị. Đốc chiến đội một người nhập chủ bên trong chướng hướng giang môn chủ đám người bẩm báo. Người này cũng bị muôi đốt lợi hại, trên mặt trên cánh tay trên tay rậm rạp chẳng chịt cái này đến cái khác bao tiền lì xì, rất là có sức thuyết phục. Quan binh này thật đúng là nhát như chuột, chúng ta bên ngoài chướng ăn nhậu chơi bời, không hề đề phòng, quan binh bọn chuột nhát vậy mà đều không dám dạ tập, thật là khiếp nhược. Giang môn chủ thuộc hạ Tâm Phúc Lưu Nốc Tử sờ một cái chùi lùi đầu, chê cười lên. Lưu Nốc Tử cùng Thiết Kim Cương không giống nhau, hắn không phải hòa thượng, chưa từng quy y xuất gia qua, sở dĩ cạo một người đầu trọc, đơn thuần là dụng tóc nghiêm trọng, không thể không cạo một người đầu trọc. Thầy Hà Cờ hít mắt, trong con ngươi có chút không thèm, hiển nhiên không tán đồng Lưu Nốc Tử vậy, nhưng là hắn cũng không có mở miệng. Ừm, là đủ khiếp nhược. Thiết Kim Cương xuống phía dưới kéo kéo miệng, sau khi nói xong, dơ lên hổ lô rượu hướng trong miệng đổ một ngụm rượu lớn. Ha ha, bị Đàm Luân đoán được. Mặc dù có chút đáng tiếc, nhưng cũng không ngoài ý muốn. Đàm Luân cũng không phải là trước những thứ kia hồ đồ huyện lệnh có thể so với, người này cũng không tốt đối phó. Nghe nói người này từ nhỏ liền là thần đồng, trí lực qua người, lại lấy trầm ổn tỉnh táo xương. Bất quá, không có sao, âm mưu hắn không mắc mưu, ta còn có một cái dương mưu, hắn cho dù đoán được, cũng chỉ có thể ngoan ngoan trung kế, bị ta nắm mũi dẫn đi. Giang môn chủ khẽ mỉm cười một cái, cho dù mưu kế bị đoán được cũng không để ý chút nào, mặt định liệu trước. Nam chắc phần thắng nói với mọi người nói: "A, minh chủ có gì kế hay?" Thiết Kim Cương, Thầy Hai ở cờ đám người mặt tò mò hỏi: "Không khác, nghi binh kế sách ngươi. Chờ một hồi, các ngươi bên này." Giang môn chủ mặt tự tin cười một tiếng, chẳng qua là nói đơn giản một câu: "Bán một con tử." "Nghi binh kế sách?" Thầy Hà Cờ híp con ngươi nhẹ giọng lặp lại một lần, sau đó liền mở mắt, hắn đã đoán được. Truyền lệnh, khiến cỏ trong danh mai phục huynh đệ cũng rút về đến đây đi, rượu ngon nhắm tốt chiêu đãi, để bọn họ nghỉ ngơi thật tốt. Giang môn chủ đối đốc chiến đội hạ lệnh, khiến cỏ trong danh mai phục giặc qua rút lui ra khỏi tới nghỉ dưỡng sức. Truyền mệnh lệnh của ta, đem trong doanh địa trống, cái chiêng, kèn hiệu cái gì, chỉ cần là ồn ào ra hỏa gì, tất tật cấp ta thu thập lại, ta tự có đại dụng. Còn có, đem doanh trướng ngoài ăn nhậu chơi bời ra hỏa cũng cấp ta kêu lên, ăn uống như vậy lâu, cũng nên làm việc. Đốc chiến đội nhận lệnh đi xuống về sau, Giang môn chủ lại đội bên người Lưu Ngốc Tử hạ lệnh. Thu thập chiêng trống kèn hiệu làm gì? Lưu Ngốc Tử mặt không hiểu. Cho ngươi đi đi ngay, phế cái gì lời? Giang môn chủ trừng mắt liếc hắn một cái, làm bộ muốn đá. Đúng đúng, đại ca để cho ta làm gì ta thì làm gì. Lưu Ngốc Tử nhẹ nhõm né tránh, cười hắc hắc, nhận lệnh đi xuống. Chương 1158, Đài Châu không ngủ. Chương 1158, Đài Châu không ngủ. Giờ tí nửa đêm, chính là trong một ngày giấc ngủ thời gian tốt nhất. Đài Châu phủ thành trên tường thành chúng binh sĩ đã sớm buồn ngủ qua đôi, từng cái một ánh mắt cũng khốn đầy máu, nếu không phải dưới thành giặc qua vây thành, đã sớm không kiên trì nổi. Dĩ nhiên, bây giờ cũng sắp không chịu được nổi nữa. Thập trưởng, ta đây khốn thực tại không được, cánh tay đều bị ta đây bản thân cấp bấm sưng, thế nhưng là cái này ngủ gật tỉnh ngược lại mạnh hơn. Binh lính giáp sưng đỏ ánh mắt, buồn ngủ nồng nặc đối một bên thập trưởng nói, dứt lời đem hắn sưng đỏ cánh tay giơ lên. Ngươi khốn, ta còn khốn đâu. Ngươi chỉ bấm sưng một cánh tay mà thôi, lão tử hai đầu bắp đùi đều bị bấm sưng. Không có cấp trên ra lệnh, ai cũng không thể ngủ, cũng sốc lại tinh thần cho ta. Giặc qua đang ở phía dưới, không có người nào nghĩ trong giấc mộng bị giặc qua cắt đầu đi. Thập trưởng tức giận mắng. Thập trưởng, ta nhìn giặc qua cũng không có công thành ý tự à, nếu không, chúng ta gì chia phần hai nhóm, một bọn ngủ, một bọn trực ra sao. Một canh giờ đổi phiên một lần, như vậy đã không trễ nải đề phòng, lại không trễ nải các huynh đệ dưỡng tinh sốc duệ. Binh lính giáp bị chửi sau cũng không nản lòng, lần nữa đề nghị. Như vậy, thập trưởng nghe vậy trầm ngâm. Không thể không nói, binh lính giáp đề nghị rất có sức hấp dẫn. Dưới thành giặc qua sát thực không có công thành ý tứ, dưới tình huống này đem chúng ta cái này gì chia phần hai nhóm, một bọn nghỉ ngơi, một bọn đề phòng, sát thực có thể hai không chế lại, nhưng là như vậy cũng không được. Không có phía trên ra lệnh, ai cũng không thể nghỉ ngơi. Cung cấp ta trợn to hai mắt, cẩn thận nhìn chằm chằm dưới thành giặc qua. Đây chính là một đám giết người không chớp mắt xuất sinh, nếu là một buông lỏng, bị giặc qua công phá phủ thành, ai người nhà cũng không chạy được. Thập trưởng cứ việc tâm hữu sở động, nhưng là hắn là cái cứng nhắc người, phía trên là cái gì ra lệnh, hắn chỉ biết chấp hành cái gì ra lệnh, phía trên không có ra lệnh, hắn là vạn vạn không biết làm. Nghe vậy, binh lính giáp thở dài một cái, chấp nhận rủi rủi con mắt, cố lên tinh thần tới. Phủ tôn có lệnh, tất cả mọi người lấy gì làm đơn vị, chia phần hai bộ, một bộ nghỉ ngơi ngủ, một bộ trực đề phòng, mỗi một canh giờ đổi phiên một lần. Nhưng vào lúc này, một lính liên lạc một bên ở trên tường thành bước nhanh bước đầu, một bên lớn tiếng hô, nhắn nhủ chi phủ Đàm Luân ra lệnh. Nghe lính liên lạc nhắn nhủ ra lệnh, binh lính giáp ánh mắt xoát một cái sáng, vội vàng hướng thập trưởng nói, thập trưởng ngươi nghe, phủ tôn truyền lệnh, để chúng ta một gì chia phần hai bộ, một bộ đề phòng, một bộ ngủ, mỗi canh giờ đổi phiên một lần đâu. Kỳ thực không cần binh lính giáp nói, thập trưởng cũng nghe đến. Coi như ngươi tiểu tử gặp vận may, đoán được phủ tôn đại nhân mệnh lệnh. Thập trưởng tức giận mắng binh lính giáp nhất câu, sau đó nhìn về phía từng cái một ánh mắt sáng lên bộ hạ, lấy tay một bên điểm tên người vừa nói, Lý Lão Ngũ, Trương Lão Tam, chó bé con, thiết đản. Nói đến đây, thập trưởng dừng một chút, đưa ngón tay điểm đến binh lính giáp trên người, còn ngươi nữa, các ngươi năm cái nhanh lên một chút lăn một bên ngủ đi đi. Những người khác cùng ta đề phòng, một lúc lâu sau, đổi bọn họ đề phòng, chúng ta ngủ. Cảm ơn thập trưởng. Binh lính giáp không nghĩ tới bản thân sẽ bị thập trưởng điểm đến ngủ một bộ đi, thấy được thập trưởng điểm đến bản thân về sau, trên mặt nhất thời mừng nở hoa, bất quá, rất nhanh hắn lại lắc đầu, đối thập trưởng nói, thập trưởng hay là ngươi cùng Lão Ngũ ca bọn họ đi trước ngủ đi, ta tới đề phòng. Để ngươi ngủ, ngươi liền ngủ, phế cái gì lời nói, nhanh lên một chút cút đi. Thập trưởng tức giận mắng một câu, đem binh sĩ giáp đẩy ra. Cảm ơn thập trưởng. Binh lính giáp bị đẩy đi ngủ, không khỏi thắng liên tiếp nói, mau cút, các ngươi cũng đều cút. Một lúc lâu sau, lão tử đi gọi các ngươi thay ca. Thập trưởng trừng binh lính giáp đẳng người một cái, khoát tay một cái, đuổi bọn họ đi ngủ. Lính liên lạc truyền đạt Đàm Luân ra lệnh về sau, rất nhanh, trên tường thành binh lính liền lấy gì làm đơn vị, chia phần hai bộ, đổi phiên nghỉ ngơi để phòng. Đàm Luân cũng là thấy được giặc qua không có công thành ý tứ, lại nhân binh sĩ buồn ngủ không chịu nổi, lúc này mới hạ lệnh đổi phiên nghỉ ngơi đề phòng, dưỡng tinh xúc duệ. Đàm Luân mệnh lệnh được đưa ra về sau, không tới nửa giờ, mỗi gì bộ phận thứ nhất đến ngủ binh sĩ, mới vừa lục tục tiến vào mộng đẹp. Tinh thần cao độ khẩn trương bọn họ, vừa tiến vào mộng đẹp, liền tiếng ngáy nổi lên bốn phía, toàn bộ trên tường thành nhất thời vang lên một trận lại một trận tiếng ngáy, giống như là sấm đánh vậy. Giết a, công phá Đài Châu phủ. Tung tung tung. Cạch cạch cạch. Ô ô ô. Bất quá, cũng chính là vào lúc này, nghe được dưới thành đột nhiên truyền tới một trận tiếng la giết, đồng thời dồn dập tiếng trống tùng 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 băng lên, chói tai tiếng chiêng kinh hồn, kèn hiệu thổi triệt. Dưới thành dầm dạp chẳng chịt cây đuốc chợt hiện, giặc qua vác lên cây đuốc kêu giết hướng hướng cửa thành giết tới đây. Một màn như thế đồng thời xuất hiện ở bốn cái trước cửa thành. Giặc qua công thành rồi, giặc qua công thành. Đứng dậy, mau dậy đi, giặc qua công thành. Trên tường thành phân đến trực để phòng binh sĩ thấy vậy, sau lưng trong nháy mắt mồ hôi lạnh toát ra, không khỏi trợn to hai mắt, kinh hồn hô to lên. Cái gì? Giặc qua công thành rồi, giặc qua công thành. Bộ thứ nhất mới vừa ngủ thiếp đi binh sĩ, ở giặc qua tiếng la giết cùng đồng bạn kinh hồn hô to trong tiếng, đột nhiên từ trong giấc ngộng thức tỉnh, nghe được giặc qua công thành, bọn họ nơi nào còn có chút xíu buồn ngủ, một cái kinh ngồi dậy, nắm lên bên người binh khí, đánh về phía Lỗ Châu Mai, tiến vào phòng thủ trạng thái. Trên tường thành loạn tung lên, dưới thành kêu giết không ngừng. 1 phút, 2 phút đồng hồ, 5 phút đi qua, dưới thành giặc qua tiếng la giết vẫn vậy, chiên trống kèn hiệu vẫn vậy, thế nhưng là chính là không thấy một giặc qua công thành. Tiếng la giết cùng chiên trống tiếng kèn hiệu kéo dài chừng 10 phút, sau đó liền bình tĩnh, làm bộ công thành giặc qua cũng thu chiên tháo trống lui xuống. Tao, đám này đáng chết giặc qua sủa loạn một trận vậy mà rút lui rồi. Cái gì nha, vậy mà rút lui rồi. Trên tường thành chưa tỉnh hồn chúng binh sĩ qua một hồi lâu mới phản ứng được, dưới thành ầm ĩ kêu giết giặc qua không có công thành liền rút lui. Tao, quấy rầy ra ra ngủ. Tin chắc giặc qua giả thoáng một thương rút lui sau, chúng binh sĩ không có hùng hùng hổ hổ lên, nhất là bộ thứ nhất vòng vì nghỉ ngơi binh sĩ, bọn họ vừa mới ngủ, liền bị giặc qua cấp thức tỉnh, không mắng giặc qua mới là lạ chứ. Thời gian mới tới chưa đủ 2 khắc, chúng ta lại đi ngủ một lát. Bộ thứ nhất vòng vì nghỉ ngơi binh sĩ, hùng hùng hổ hổ lại đi nghỉ ngơi. Khẩn trương cao độ một ngày, mệt mỏi không chịu nổi bọn họ, ngồi ở thành tường trên đất, nướng thành tường, đắp quần áo, nhắm mắt lại, không bao lâu liền lại tiến vào mộng đẹp. Ước chừng lại là qua nửa giờ, dưới thành lại một lần nữa vang lên một trận giặc qua tiếng la giết, chiên trống kèn hiệu kinh thiên động địa. Mới ngủ binh sĩ lại bị thức tỉnh. Như lần trước vậy, giặc qua lại là giả thoáng một thường, không có công thành, chẳng qua là kêu giết thêm vài phút đồng hồ liền thu chiên tháo trống. Xác định giặc qua không có công thành, binh sĩ lại đi ngủ hạ. Lại qua hơn nửa canh giờ, dưới thành giặc qua tiếng la giết, chiên trống tiếng kèn hiệu lần nữa vang lên. Binh sĩ lại bị thức tỉnh. Giặc qua lại không có công thành, phản phất giặc qua chính là đặc biệt gọi binh sĩ rời giường vậy. Chương 1159, nghi binh kế sách chương 1159, nghi binh kế sách giặc qua mỗi gian phòng cách nửa canh giờ liền khua chiên gõ trống, kêu giết ra vẻ công thành. Đài Châu phủ thành bên trên chúng binh sĩ ở giặc qua quấy rầy hạ, căn bản không nghỉ, thế nào nghỉ ngơi nha, lúc này mới vừa muốn ngủ, dưới thành giặc qua liền khua chiêng gõ trống kêu giết công thành, kinh sợ dưới căn bản không có cách nào nghỉ ngơi. Mặc dù biết giặc qua có thể là đánh nghi binh, thế nhưng là trên thành chúng binh sĩ cũng không dám bất kể, lại không dám buông lỏng, trước giặc qua đều là đánh nghi binh, thế nhưng là vạn nhất giặc qua lần này thật công thành, vậy coi như xong. Thật thật giả giả, giả giả thật thật, Đài Châu phủ thành bây giờ liền một lần phán đoán sai cũng không chịu nổi, nhất định phải đem giặc qua mỗi một lần đánh nghi binh cũng làm thật công thành mà đối đãi. Cho nên, cho dù biết giặc qua có thể là đánh nghi binh, trên thành đám người cũng không thể không lần lượt chăm chú để phòng bị, mệt ở ứng phó. Ngày thứ hai, sắc trời tinh mơ. Đài Châu phủ thành bên trên chúng binh sĩ mỗi một người đều thành mắt gấu mèo, cặp mắt vô thần, thần kinh suy nhược, cho dù là Đài Châu chi phủ Đàm Luân cũng không ngoại lệ. Đài Châu phủ thành hạ giặc qua thời là từng cái một thần thanh khí sảng, bọn họ tối hôm qua thế nhưng là ăn ngon ngủ tốt, tinh thần không được. Ha 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 ha. Chư vị có thể nhìn đến trên thành quân minh từng cái một ủ rũ cúi đầu, cặp mắt vô thần bộ dáng. Giang môn chủ thấy được trên thành quân minh mệt mỏi không chịu nổi, thần kinh suy nhược bộ dáng, không khỏi cười ha ha, đối tả hữu hợi hạ cờ, thiết kim cương đám người nói. Thiện hay, minh chủ diệu kế an thiên hạ, không hưởng một binh một tốt, Đài Châu phủ thành quân coi giữ đã tổn hại 5 thành sức chiến đấu, Đài Châu phủ thành sắp tới nhưng hạ. Thiết kim cương chắp tay trước ngực, giờ ông dở thẳng tụng một tiếng vật hiệu, đối giang môn chủ khen không dứt miệng. Joshi, rất tốt, minh chủ diệu kế. Hợi hạ cờ cũng là khen không dứt miệng. Ha ha, Đài Châu phủ quân coi giữ lúc này mệt mỏi không chịu nổi, chính là ta bồi phá thành cơ hội tốt. Thiết kim cương, Hợi hạ cờ, hai người ngươi lập tức xuất dưới quyền nhi lang toàn lực tấn công đông môn cửa bắc, đợi trên thành quân coi giữ bị các ngươi rình rớp, ta liền tự mình dẫn đại quân xuất kỳ bất ý tập kích cửa nam. Tư chuyện trọng đại, chuyện liên quan đến chúng ta Ngạ Lang Minh sống còn, bất luận kẻ nào cũng làm toàn lực ứng phó, toàn lực công thành, lấy ra toàn bộ thực lực đến, không được có chút nào bảo tồn thực lực cử chỉ, nếu không cũng đừng trách ta giang môn không niệm minh đệ tình xưa. Giang môn chủ nghe Thiết kim cương hòa bình hạ kỳ rồ khen tặng, khép mắt gật đầu cười, tiếp theo thân thủ chỉ trước mắt Đài Châu phủ thành đối hai người hạ lệnh, làm bọn họ xuất mỗi người dưới quyền giặc qua phân biệt tấn công đông môn cùng cửa bắc, cuối cùng tay đệ vệ sở định dạng yêu đao, âm trầm nhìn về phía hai người. Minh chủ yên tâm, chuyện liên quan đến ta Ngạ Lang Minh sống còn, ta Thiết kim cương tuyệt không phải kiến thức hạn hẹp mỏng hạng người, hôm nay tất xuất dưới quyền nhi lang toàn lực công thành. Ha ha, đến lúc đó có thể không chờ minh chủ đánh lén cửa nam, đông môn cũng đã bị ta cấp công phá, Thiết kim cương trước tiên tỏ thái độ, cười ha hả nói. Ha ha, tốt. Giang môn chủ rất là hài lòng cười. Minh chủ yên tâm, ta Honda hơi hạ cờ cũng không phải tầm nhìn hạn hẹp hạng người, Honda gia tộc thẳng tiến không lùi, vinh diệu cũng không dung ta ô đủ. Minh chủ ra lệnh một tiếng, ta bộ tự mình trở xuống, át sẽ thẳng tiến không lùi, toàn lực công thành, đúng như Thiết kim cương tăng nói, đến lúc đó có thể không chờ minh chủ đánh lén cửa nam, cửa bắc cũng đã bị ta bắt lại. Thầy hạ cờ giống vậy thề son sắt tỏ thái độ. Rất tốt, có hai vị hiền đệ ở, Đài Châu phủ thành lo gì không phá. Giang môn chủ hài lòng gật gật đầu. Rất nhanh, trên thành mệt mỏi không chịu nổi quân coi giữ đang muốn ăn điểm tâm, liền nghe được dưới thành lại chuyển tới giặc qua chống trận trỗi lên, tiếng la giết nổi lên bốn phía. Chó chết giặc qua lại tới đây một bộ. Cả đêm còn không có chơi chán. Có ý tứ sao? Mã, đám này trời đánh. Liên điểm tâm cũng không khiến người ta sống yên ổn ăn. Mặc kệ nó, ngược lại trời sáng, muốn ngủ cũng ngủ không được, giặc qua náo sẽ để cho hắn náo đi đi. Chúng ta trước tiên đem điểm tâm ăn đi. Trải qua một đêm giặc qua đánh nghi binh sau khi, trên thành quân coi giữ cho là giặc qua vừa giống như tối hôm qua như vậy bài cũ soạn lại, ngay từ đầu cũng không có làm chuyện. Bất quá, rất nhanh bọn họ liền phát hiện bọn họ lỗi, lần này giặc qua cũng không phải là đánh nghi binh, mà là thật đúng là công thành. Siêu siêu siêu. Giặc qua công thành nên một đợt liên miên bất tuyệt mưa tên bắt đầu, trên thành quân coi giữ không có phòng bị, bị giặc qua mưa tên đinh lật một mảng lớn. Đề phòng, giặc qua công thành. Cẩn thận. Trên thành quân coi giữ lúc này mới phản ứng kịp, tay chân luống cuống giơ lên tấm thuẫn, nắm lên vũ khí, thắng liên tiếp hô to, đề phòng giặc qua công thành. Thiết kim cương xuất dưới quyền giặc qua tấn công đông môn, hệ thả cờ xuất dưới quyền giặc qua tấn công cửa bắc, hai người đều là như lúc trước ở giang môn chủ nói như vậy, toàn lực tấn công cửa thành. Thiết kim cương dưới quyền một bọn tăng binh làm tiên phong công thành, tăng binh người người sức chiến đấu hung hãn, để trần đầu lớn, trên cổ treo chẳng hạn, cầm trong tay phiên bản giải giới đao, hung hãn theo thang công thành giết đi lên. Hệ thả cờ dưới quyền một bọn thật oa làm tiên phong công thành, thật oa người người không sợ chết, nhảy né tránh mưa tên, leo công thành. Trên thành quân coi giữ vốn là mệt mỏi không chịu nổi, điểm tâm cũng chưa ăn, giặc qua dĩ giật đãi lao, toàn lực công thành, tiên phong lại hung hãn như vậy. Trong lúc nhất thời đông môn, cửa bắc liên tiếp cấp báo. Ổn định, ổn định. Nuôi binh ngàn ngày, dụng binh nhất thời. Triều đình cùng thân nhân khảo nghiệm chúng ta thời điểm đến. Giặc qua hung tàn, không có tính người, giết người không chớp mắt, mọi người đều biết. Nếu chúng ta không thủ được thành tường, trong thành cha mẹ vợ con đều không có cách nào may mắn thoát khỏi ở khó. Trận này, chỉ được thắng không được bại. Trên thành bất kỳ người nào, bao gồm bản quan ở bên trong, phàm lâm trận lùi lại người giết không tha. Đài Châu chi phủ Đàm Luân ở giặc qua công thành lúc, một bên chỉ huy để phòng bố phòng, một bên truyền lệnh toàn thể quân coi giữ. Phủ Tôn, đông môn, cửa bắc cấp báo, có hay không điều phái tây môn, cửa nam binh mã tới trước tiếp viện. Tả Chăn thiết giáp bên trên nhuộm đầy giặc qua máu tươi, xách theo thương sát hướng Đàm Luân xin chỉ thị. Không thể. Vây thành giặc qua chừng hơn 2 vạn người, mà giờ khắc này tấn công đông môn, cửa bắc giặc qua chỉ hơn 6000 người, còn có hơn 10000 giặc qua không núp đích, nếu là rút đi tây môn, cửa nam quân coi giữ vậy, giặc qua chắc chắn sẽ thừa cơ bất ngờ đánh chiếm tây môn, cửa nam. Đài Châu chi phủ Đàm Luân dùng sức lắc đầu, hắn làm người tỉnh táo cẩn thận, cũng không có bị giặc qua đột nhiên thế công ảnh hưởng phán đoán. Phủ Tôn ý là giặc qua là ở dương đông kích tây. Tả Chăn lúc này mới phản ứng kịp. Đài Châu chi phủ Đàm Luân khẽ gật đầu, xem không sợ chết, toàn lực công thành giặc qua, trên mặt mơ hồ hiện lên một tia lo âu. Riêng là cái này dương đông kích tây giặc qua cũng đã làm cho bên mình có chút chống đỡ không được, đợi đến giặc qua chủ lực công thành thời điểm, hẳn là càng. Giặc qua không sợ chết, thế công càng ngày càng gấp, trên thành quân coi giữ trải qua ban sơ nhất hốt hoảng về sau, ở chi phủ Đàm Luân đám người dưới sự chỉ huy, phản kích cũng càng ngày càng có chứng pháp. Trên thành dưới thành, thương vong cũng đều càng ngày càng lớn. Minh chủ, Thiết Kim Cương cùng lồn nhóc Nhật ở đông môn, cửa bắc đánh kịch liệt, trên thành quân coi giữ thương vong thảm trọng, chúng ta bây giờ đi đánh cửa nam a. Giang môn chủ dưới quyền Tâm Phúc Lưu Ngốc Tử hướng Giang môn chủ xin chỉ thị. Giang môn chủ ung ra ung dung xem cửa bắc, đông môn chiến uống, thấy được trên thành dưới thành thương vong cũng càng ngày càng lớn, khóe miệng độ cong câu càng ngày càng tiêu chuẩn, nghe Lưu Ngốc Tử xin phép, khoan thai quét Lưu Ngốc Tử một cái, thản nhiên nói, gấp cái gì, để bọn họ lại đánh sẽ. Chương 1160, giờ tí nửa đêm, không cách nào giấc ngủ. Chương 1160, giờ tí nửa đêm, không cách nào giấc ngủ. Tự Giặc Qua bắt đầu tấn công Đài Châu phủ thành đông môn, cửa bắc, đã qua một canh giờ, vô luận là công thành Giặc Qua hay là thủ thành binh sĩ, hai bên cũng thương vong thảm trọng, dưới cửa thành thi hoành tiến dã, máu chảy thành sông. Đài Châu phủ thành giống như một lá đang sóng lớn sóng biển trong phập phập phồng phồng thuyền cô độc, tuy thời đều có lật đổ nguy hiểm. Chính là lúc này, một mực cán binh bất động, đứng ngoài cuộc giang môn chủ ngửa mặt lên trời cười gằn, đột nhiên rút ra bên hông định dạng yêu đao, nghiêng đầu đối phía sau hệ chính Giặc Qua lớn tiếng quát khi nói, các huynh đệ, công phá Đài Châu phủ, nhưng vào lúc này, phá thành sau khi cả thành vàng bạc châu báu cùng như nước trong veo cô đường, ai cướp được chính là người đó. Giết a, giết a, công phá Đài Châu phủ, ai cướp được là ai. Giang môn chủ ra lệnh một tiếng, dưới trướng hắn Giặc Qua như thoát cương như chó điên, mắt đỏ giữ tận kêu giết, hướng nam cửa sông tới giết. Cả thành vàng bạc châu báu, cả thành như nước trong veo cô đường, à ai cướp được chính là người đó. Vốn là Đài Châu phủ ở Thiết Kim Cương hòa bình hạ kỳ rổ tấn công xong liền đã lảo đảo muốn ngã, tràn ngập nguy cơ rồi, bây giờ theo Giang môn chủ dưới quyền đại cổ Giặc Qua gia nhập, Đài Châu phủ thành càng là giống như trồng trứng sắp đổ, nguy cơ sớm tối. Đài Châu phủ nguy cơ sớm tối, mau hướng bên trong thành các thế gia đại tộc hiểu lấy lợi hại, trưng điều các nhà hộ viện lên thành tường phòng thủ, nói cho bọn họ biết tổ chim bị phá, chứng có an toàn. Nếu là cái nào không đồng ý, lợi dụng Giặc Qua đồng đảng luận xử. Đài Châu chi phủ Đàm Luân một thân chật vật bắt lại đi theo hộ thư bà bay, dọn khăn đặc, đang đằng sát khí hạ lệnh. Ở bên cạnh hắn đã ngã xuống mảng lớn binh sĩ, còn đang thủ bước binh sĩ cũng đều sắp xỉ người người mang thương. Theo Giặc Qua chủ lực bắt đầu công thành, trên tường thành phòng thủ càng ngày càng khó. Giặc Qua mấy lần công bên trên đầu tường, nếu không phải Đàm Luân chỉ huy có phương, Tả Chăn chờ đem vũ dũng, Đài Châu phủ thành sợ là đã bị Giặc Qua đánh hạ đến rồi. Nhưng là bây giờ trên tường thành phòng thủ cũng đã đến mức sơn cùng thủy tận, Đài Châu chi phủ Đàm Luân không thể không đem chủ ý đánh về phía bên trong thành thế gia đại tộc, trưng điều bọn họ hộ viện lên thành tường phòng thủ. So ra mà nói, bên trong thành các đại tộc hộ viện sức chiến đấu so với binh sĩ tới không kém bao nhiêu. Là đi trước cái này đi. Hộ thư bị Đàm Luân sát khí chấn nhiếp, hai chân run rẩy liên tiếp ứng tiếng. Ở hộ thư nhận lệnh dẫn người đi trưng điều bên trong thành hào tộc đại gia hộ viện về sau, Đàm Luân lại làm người ta đi vào trong thành gián tiếp báo cáo, trưng điều trăm họ tráng đinh lên thành tường hiệp trợ phòng thủ. Hộ thư trưng điều hào tộc hộ viện hành trình không hề thuận lợi, chỉ trưng điều đến rồi gần 200 tên hộ viện. Đây là hắn khổ sở cầu khẩn kết quả. Bên trong thành hào tộc đại gia không lắm phối hợp, càng là ở loại này sống còn khẩn cấp trước mắt, bọn họ càng là gấp rút trong tay hộ viện không thả, đóng chặt cửa phủ, khiến hộ viện bảo vệ bọn họ. Theo bọn họ nghĩ, nếu là Giặc Qua công phá Đài Châu phủ thành, bọn họ còn phải dựa vào những thứ này hộ viện bảo vệ trạch viện phủ để đâu, thêm một cái hộ viện liền nhiều một phần an toàn. nhiều một phần cơ hội sinh tồn. Đáng chết. Một đám tầm nhìn hạn hẹp ngu ngốc. Nếu là phủ thành bị giặc qua công phá, các ngươi về điểm kia hộ viện có thể làm gì mà dùng? Thành tường cũng không phòng được giặc qua, các ngươi kia thí điểm cao tường viện có thể phòng được giặc qua. Đàm Luân giận không kèm được, hướng bên trong thành mắng không ngừng miệng, thật không được nhai nuốt bên trong thành tầm nhìn hạn hẹp hào tộc đại hộ. Cũng may, bên trong thành Tráng Đinh Trưng Điều coi như thuận lợi. Thấy được Trưng Điều báo cáo về sau, rất nhiều trăm họ tích cực chủ động hưởng ứng, cả đàn cả đội lên thành tường hiệp trợ phòng thủ. Bọn họ không có hào tộc đại hộ đại viện tường cao, càng không có hộ viện bảo vệ, bọn họ biết, Đài Châu phủ thành một khi bị giặc qua công phá, bọn họ cũng liền xong, cho nên tích cực chủ động hưởng ứng Trưng Điều, lên thành tường hiệp trợ phòng thủ. Nắm chắc ngàn tên trăm họ gia nhập, trên tường thành lực lượng phòng thủ tăng cường rất nhiều, hiểu chi phủ Đàm Luân lửa xém lông mày. Bất quá, giặc qua hung tàn, mỗi một người đều là quen ở chém giết hàng người, hoàn toàn không phải lương thiện bình dân bách tính có thể so. Có một ít dựa vào một lời huyết dũng tương ứng Trưng Điều trăm họ, mới vừa lên thành tường, liền bị trên tường thành máu thịt tung tóe, sinh tử chém giết tràng diện dọa phát sợ rồi, cho dù là đảm khí hùng tráng trăm họ, cũng phần lớn không phải giặc qua đối thủ. Theo thời gian trôi đi, chiến tranh cây cân hướng giặc qua càng ngày càng nghiêng về, giặc qua nhiều lần công bên trên thành tường. Ha ha, đã bao nhiêu năm, bao nhiêu giặc qua tiêu hùng cướp bóc đông nam, nhưng là không có một thành công đánh hạ phủ thành người. Cho dù là ông trực cũng không có thể làm được. Nhưng là hôm nay, ta Giang Môn làm được. Đài Châu phủ thành sẽ bị ta giẫm ở dưới chân. Thấy được giặc qua giết tới Đài Châu phủ thành đầu, chiếm cứ một đoạn thành tường, ở dưới thành đốc chiến Giang Môn giơ thẳng lên trời cười to, nghĩ đến hắn sắp trở thành cái đầu tiên đánh hạ phủ thành giặc qua, không nhịn được hùng tâm bừng bừng la lớn. Có đánh hạ phủ thành chiến tích, giặc qua trong vòng, ta Giang Môn gặp nhau tên nổi như cồn, thanh danh bùng cháy mạnh. Có thể tưởng tượng, rất nhanh sẽ có rất nhiều giặc qua mộ danh tới trước đầu nhập cùng ta, thực lực gặp nhau nhanh chóng lớn mạnh. Ngay sau, rốt cuộc không cần sợ ông trực đám người khi dễ, không chỉ có như vậy, thậm chí vượt qua ông trực cũng không phải là không thể được. Giờ phút này, Giang Môn một mảnh dã vọng bừng bừng, cao hơn thành tường. Vậy mà, Giang Môn bừng bừng dã vọng chỉ kéo dài một chén trà không tới liền tiêu diệt. Khi hắn chỉ huy đại quân thừa dịp đánh lén, chuẩn bị thừa thế xông lên bắt lại Đài Châu phủ thời điểm, chợt nghe một trận tiếng la giết từ phía bắc mà đến, tiếp theo một trận đất rung núi chuyển, nâng đầu liền nhìn thấy dập trời ngập đất kỵ binh hiện lên mũi dùi hình từ phía bắc giết tới đây. Mấy kỵ cầm trong tay du chữ hổ hình đại kỳ, chiến kỳ đỏ tươi như máu, đón gió phấp phới như mánh hổ hạ sơn, để cho nhân vọng chi sợ hãi. Mũi dùi đầu là một viên hổ tướng, cưới một thất màu đen bảo mã, khôi giáp sáng rõ, một tay cầm thép dòng trường thương, một tay cầm một thanh trường kiếm, cả người như cùng một cái giống như sát thần, súng chọn kiếm đâm, ngăn ở trước mặt hắn giặc qua hoàn toàn không có ai đỡ nổi một hiệp, tồi khô lạp hủ chém giết tới. Ở dưới sự hướng dẫn của hắn, phía sau kỵ binh bên trái bổ bên phải chém, như nóng bỏng chiến nhận bộ tuyết vậy, đem công thành giặc qua tự tưởng trước trăm thước chia ra làm hai, trong nháy mắt sẽ toạc. Kỵ binh là bộ binh khắc tinh, nhất là xung phong đứng lên kỵ binh, đối với bộ binh mà nói càng là như vậy. Càng chưa nói giặc qua đang toàn lực công thành, hoàn toàn không có phòng bị, sơ hở trong chỗ, trong khoảnh khắc liền bị kỵ binh chém giết tan tác. Nghe nặng nề tiếng vó ngựa, cảm thụ mặt đất rung động mạnh mẽ, xem ngày xưa hung hãn đồng đội như giấy mỏng vậy bị trong nháy mắt xé toạc, bị vó ngựa đạp thành thịt nát, từng cái một giặc qua không khỏi hai chân như nhũn ra, cả người run rẩy, bọn họ không phải Lý Lăng dưới quyền bách chiến tinh minh, cũng chỉ bất quá là một đám cao cấp một chút đám người ô hợp mà thôi. Ở núi kêu biển gầm bình thường, kỵ binh vượt trên tới trước, bản năng xoay người chạy trốn. Trong nháy mắt, tan tác, xoay người mà chạy, vứt vũ khí rơi áo giáp. Thành công thành giặc qua nhất sáng rõ khắc họa. Thấy được viện quân đại phát thần uy, đem giặc qua chém vào tan tác, trên tường thành quân coi giữ nhận lấy khích lệ, khí thế lại thịnh, từng cái một giống như là điên cuồng vậy, phản công trên tường thành giặc qua, đem đuổi xuống thành tường. Chương 1161, Đài Châu cấp báo chương 1161, Đài Châu cấp báo giặc qua lui tán, Đài Châu phủ thành thủ xuống, bất quá Đài Châu chi phủ Đàm Luân tâm tình nặng nề cũng không có nhẹ nhõm bao nhiêu. Như thế nào nhẹ nhõm đứng lên đâu? Một trận chiến này, Đài Châu phủ binh dân thương vong vô cùng nghiêm trọng, chỉ ngắn ngủi nửa ngày thủ thành, Đài Châu phủ binh sĩ liền chết trận hơn 800 người, còn sót lại binh sĩ cũng gần như người người mang thương, khó khăn lắm mới biên luyện ra tân quân lần này coi như là hoàn toàn phế, hiệp trợ thủ thành trăm họ cũng tử thương hơn 1000 người. Thương vong hay là tiếp theo? Bây giờ vấn đề lớn nhất là, Đài Châu phủ mặc dù thủ xuống, thế nhưng là hạ hạt 7 cái huyện thành đều bị giặc qua công phá. Ở Đài Châu phủ bị giặc qua bao vây trước, liền có tin tức truyền tới, nói là 7 cái huyện thành đều bị giặc qua công phá. Mặc dù không có chứng thật, nhưng là sẽ không sai, giặc qua như vậy thế lớn, Đài Châu phủ thành như thế nhiều quân coi giữ, cũng thiếu chút nữa bị giặc qua cấp công phá, huyện thành như vậy điểm quân coi giữ, nên đều không may mắn thoát khỏi. Thân ta vì chi phủ, có bảo cảnh an dân chi trách, khu vực quản lý bên trong bất kỳ một cái nào huyện thành bị giặc qua công phá, địa phương chi huyện nhất định là không để đổ cho người khác, nhưng là ta cái này chi phủ cũng khó thoát tội lỗi, đây chính là nghiêm trọng thất trước. Càng chưa nói, bây giờ phủ hạ 7 huyện đều bị giặc qua công phá đâu. Đây chính là ta Đại Minh tự lập nước tới nay, chưa bao giờ có bại cục. Hơn nữa, loại này bại cục vậy mà phát sinh ở ta Đàm Luân trên người. Thật là trượt thiên hạ to lớn hổ thẹn. Ta vốn muốn ở Đài Châu phủ làm lớn một phen, thành tựu một phen sự nghiệp, đống nhiên hoàn toàn gặp này chính trị tai nạn. Phong hầu bái tướng, trị quốc cán bang, vì dân chờ lệnh, kiêm tể thiên hạ. Ha ha, hết thảy đều thành bọt nước. Ta Đàm Luân chính trị hoài bão như thế nào thi triển? Chính trị tiền đồ đáng lo, sĩ đồ gặp gỡ nguy cơ chí mạng, chi phủ Đàm Luân làm sao có thể nhẹ nhõm đứng lên đâu? Phủ tôn, nên hạ lệnh mở cửa thành ra, để cho bên ngoài thành tướng quân một nhóm vào thành nghỉ dưỡng sức đi. Giặc qua lui giải tán lúc sau, văn thư thấy chi phủ Đàm Luân lăng ở đầu tường, chậm chạp không có hạ lệnh mở cửa thành ra, hoan nên viện quân vào thành, mắt thấy bên ngoài thành viện quân đều có tâm tình, e sợ cho đưa tới rắc rối, không khỏi lên tiếng nhắc nhở. A a, truyền bản phụ lệnh, mở cửa thành ra, hoan nên viện quân vào thành. Cùng ra qua một phen chém liết, bên ngoài thành tướng sĩ người ngựa kiệt lực, khổ cực, hộ phong an bài yên an, thật tốt khoản đãi cứu viện ta Đài Châu phụ các tướng sĩ. Đồng thời, khiến nhà xưởng Tịnh binh phòng triệu tập đại phu bác sĩ, nhiều hơn chuẩn bị đao sang dược chờ dược liệu, thích đáng chữa trị bị thương tướng sĩ. Ở văn thư lần nữa nhắc nhở hạ, Đài Châu chi phủ Đàm Luân rồi mới từ nặng nề buồn nhớ trong phục hồi tinh thần lại, lên tinh thần hạ lệnh. Cái này chim phủ làm cái gì ăn, đại gia ta liều chết giết qua, xua đổi ra qua, trượng đánh thắng, kết quả cái này chim phủ đừng nói nuôi cơm, ngay cả cửa thành cũng không ra, để cho các đại gia ở bên ngoài ăn không khí, bị sập cửa vào mặt, suy nghĩ một chút đều là khí. Đúng đấy, chính là, hay là phủ thành đâu, liền chủ nhà tình nghĩa cũng không hiểu, sớm biết như vậy, bọn lao tử cũng không đến, đến rồi. Ngoài cửa thành du chữ lại kỳ hạ, mấy cái cả lơ phất phơ kỵ binh, đối mặt đóng chặt cửa thành, không khỏi phát khởi kêu ca. Các ngươi mấy cái danh con, nói sằng cái gì? Lao tử mang bọn ngươi cứu viện Đài Châu phủ, là vì kiếm cơm sao? Lao tử mông thánh thượng Long Ân, đảm nhiệm linh ba, Đài Châu chư phủ tham tướng, đánh ra qua, cứu viện Đài Châu chính là lao tử chỗ chức trách. Các ngươi đều là đi theo lão tử lão nhân, đừng đặc biệt mẹ cấp lão tử mất thể diện. Dẫn đầu tướng quân là một vị hơn 40 tuổi trung niên hán tử, tiêu chuẩn mặt chữ quốc, dài lưng hùm vai gấu, thân thể cường tráng cùng gấu vậy, nghe được dưới quyền binh lính đều ca về sau, không khỏi lườm bọn họ một cái, chửi mắng một bữa. Mấy cái treo nhi lang binh lính bị mắng một bữa sau cũng không sợ, cười hì hì vây ở tướng quân chính mình bên người, biểu khởi công đến, tướng quân, ngài bất giận, chúng ta bất quá là phát cảm giảm mà thôi. Ngài cũng nhìn thấy đi, chúng ta vừa rồi tại trên chiến trường cũng không út út mở mở, ít nhất chém ba cái giặc qua đầu. Cút cút cút, phong cái dám vào mặt mẹ ngươi, các ngươi mới lao đâu. Lao tử năm nay 14-19, đang lúc trắng niên. Nếu không phải xem các ngươi ở trên chiến trường chém mấy cái giặc qua, mới vừa nghe các ngươi đầy bụng kêu ca, lão tử đã sớm một roi đi xuống. Dẫn đầu tướng quân nghe đến ngài hai chữ, không khỏi hổ lông mày giật mình, giống như là lão hổ bị đạp cái đuôi vậy, nước bọt phun mấy người mặt. Ha ha ha, Lưu Nhị Cẩu, Lý Đại Tráng, các ngươi vô tướng quân định bợ lại vô tới đuổi ngựa bên trên đi. Một đám kỵ binh không khỏi cười ha ha, đối với cảnh tượng như thế này, bọn họ giống như đã sớm không có gì lạ. Nhưng vào lúc này, Đài Châu phủ thành cửa mở ra, Đàm Luân xuất lĩnh bên trong thành quan viên, ở cửa thành nên đón. Đa tạ tướng quân chư vị cứu trợ, không phải Đài Châu phủ giữ nhiều lành ít. Bên trong thành đã chuẩn bị cơm canh đạm bạc, mong rằng chư vị đừng chê bai mới là. A, đúng, còn chưa thỉnh giáo tướng quân tên Huy. Đài Châu chi phủ Đàm Luân chắp tay hướng bên ngoài thành tướng sĩ nói cảm ơn, múc mời bọn họ vào thành, tiếp theo lại hướng dẫn đầu tướng quân thỉnh giáo tên Huy. Có cơm ăn đi, ha ha ha. Nghe nói bên trong thành đã chuẩn bị cơm canh, bên ngoài thành một đám kỵ binh từng cái một hưng phấn ngao ngao thét lên. Nơi nào, Đàm chi phủ khách khí, mỗi họ Du tên đại Du, chính là thánh thượng phương bổ nhiệm thả, sóng, Đài Châu, tham tướng. Cái này đánh ra qua, bảo vệ linh ba, Đài Châu chư phủ vốn là Du mỗi việc trong phận sự. Tướng lãnh đem kêu la om sòm binh sĩ thu thập một trận, tung người xuống ngựa, ôm quyền cùng Đài Châu chi phủ Đàm Luân làm lễ ra mắt. Người này chính là Du Đại Du, tháng này đầu tháng thời điểm, gia tính đế phương bổ nhiệm hắn làm thả đại tham tướng. Du Đại Du cũng là mới vừa đi lập tức nhậm, phía sau kỵ binh đều là hắn ban đầu phúc kiến chuẩn bị hoa đô chỉ huy nhậm bên trên thân binh. Du Đại Du ban đầu nhậm phúc xây chuẩn bị hoa đô chỉ huy hay là 3 năm trước đây đương nhiệm hữu phó đô ngự sử Chu Hoàn tuần tra phúc kiến lúc đề cử, bất quá, theo Chu Hoàn đắc tội chết giang phúc kiến các nơi tập đoàn lợi ích, bị gian định quan viên vu cáo cách chức hỏi tội, phẫn mà tự sát về sau. Du Đại Du tình cảnh cũng không tốt, ở Phúc Kiến liên tục gặp địa phương quan liêu tập đoàn xa lánh, lại bị nghiêm đảng chèn ép. Ban đầu Du Đại Du bình định An Nam phạm tử nghi làm loạn, như vậy lớn công lao đều bị nghiêm tung cấp đè xuống, chưa báo cấp triều đình, cuối cùng chỉ cấp Du Đại Du 50 lượng bạc ban thưởng. Du Đại Du vị trí quan trường hoàn cảnh, như vậy có thể thấy được chút ít. Năm nay Giang Nam loạn đoan nghiêm trọng, ra qua mấy lần cướp bóc xâm chiếm chiết Giang duyên hải. Quốc nạn nghĩ lương tướng, gia tinh đế nghĩ đến Chu Hoàn, bất quá Chu Hoàn đã sớm vẫn mà tự sát, gia tinh đế lúc này mới nhớ tới ban đầu bị Chu Hoàn chỗ đề cử Du Đại Du. Thế là bổ nhiệm làm linh ba, Đài Châu chư phủ tham tướng, bình ngự ra qua. Du Đại Du. Nghe được tướng quân tự xưng Du Đại Du, Đài Châu chi phủ Đàm Luân nhất thời nghiêm sắc mặt, chắp tay cất cao giọng nói, hạnh ngộ, hạnh ngộ, nguyên lai tướng quân chính là nổi tiếng Đông Nam sóng biết giao long Du Đại Du, Du tướng quân à. Thật là chăm nghe không bằng gặp mặt, tướng quân một kỵ trước, dụ binh kỳ thế như dao, duệ không thể đỡ, ra qua vừa đụng liền tan, thật là bách chiến giao long vậy. Chương 1162, tháng bại nhất niệm gian chương 1162, tháng bại nhất niệm gian Du Đại Du ở Đông Nam duyên hải danh tiếng rất lớn, hắn năm nay 49. Thành danh rất lâu rồi, nghe được Du Đại Du tên hủy về sau, Đài Châu phủ may mắn sót lại tướng sĩ rối rít hướng Du Đại Du ôm lấy kính ngưỡng ánh mắt. Thấy được chủ soái như vậy có danh tiếng, đi theo Du Đại Du hơn 500 kỵ binh, từng cái một được tiếng thâm lây. Đài Châu chi phủ Đàm Luân làm người ta giết heo làm thịt dê, xếp đặt nước chảy bữa tiệc, nhiệt tình khoản đãi Du Đại Du cùng với dưới quyền Du gia quân. Đa tạ Du tướng quân, đa tạ chư vị tướng sĩ liều chết cứu viện ta Đài Châu phủ. Chén rượu thứ nhất này, ta đại biểu Đài Châu phủ bà con cô bác cảm tạ Du tướng quân cùng chư vị tướng sĩ xua đuổi giặc qua, cứu ta Đài Châu phủ. Trên đến tiệc, Đài Châu chi phủ Đàm Luân nhắc tới chén thứ nhất rượu, không người kính hướng Du Đại Du cùng với dưới quyền chúng tướng sĩ. Có rượu có thịt, chi phủ Đàm Luân lại giỏi về giao tế, ở Đàm Luân dưới sự chủ trì, ở Đài Châu phủ lớn nhỏ quan viên cùng với bổn thổ tướng sĩ đi theo hạng, một đám viện quân tướng sĩ ăn ngon uống tốt, bữa tiệc không khí càng ngày càng tốt. Một đám tướng sĩ ăn ngon uống tốt, lời tự nhiên cũng liền nhiều. Ha ha, chư vị, đây cũng không phải là ta thổi, lấy chúng ta hơn 500 kỵ binh, đem vạn tám giặc qua đánh cho hoa rơi nước chảy, từ cổ chí kim, có thể có bao nhiêu nhánh quân đội có thể cùng chúng ta du ra quân cùng so sánh. Trên đến tiệc, một vị du ra chỉ huy binh không khỏi khoe khoang đối trên bản đi theo Đài Châu phủ tướng sĩ nói. Mặc dù du ra quân là Đài Châu phủ ân nhân cứu mạng, thế nhưng là Đài Châu phủ tướng sĩ nghe được du ra quân như vậy tự mình khoe khoang, một chữ cũng không đề cập tới bọn họ Đài Châu phủ tướng sĩ, trong lòng cũng có chút không thoải mái. Các ngươi 500 kỵ binh mặc dù có thể đem ra qua đánh cho hoa rơi nước chảy, rất lớn một bộ phận công lao là bởi vì chúng ta ở trên tường thành liều chết kéo lại ra qua sức cùng lực kiệt vừa không có phòng bị, mới bị các ngươi đánh út đánh ông, đánh một hoa rơi nước chảy. Các ngươi quân công trường, chúng ta Đài Châu phủ bản địa tướng sĩ ít nhất phải chiếm một nửa. Bất quá, Đài Châu phủ tướng sĩ nghĩ đến nếu là không có du ra quân kịp thời cứu viện, bọn họ Đài Châu phủ chỉ sợ sẽ bị ra qua đánh hạ. Nghĩ tới chỗ này, bọn họ cứ việc trong lòng có chút không thoải mái, nhưng là ngoài miệng cũng không có nói cái gì, còn phụ họa khen ngợi mấy câu, đồng thành khen ngợi du ra quân. Đúng thế, quý quân thật là bách chiến tinh minh, tiêu dũng phi thường, lấy 500 kỵ công hơn 10.000 ra qua, thế như trẻ tre, lấy ít thắng nhiều, cổ chi hiếm thấy. Chúng ta tiêu dũng tiện chiến chẳng qua là một phương diện, chủ yếu là tướng quân chỉ huy tốt, chiến cơ nắm chặt tốt. Du ra chỉ huy binh gặp một miệng lớn xí quét heo, sờ một cái ngoài miệng dầu, không khỏi khoe còn nói. A, xin lắng hay nghe. Đài Châu phủ tướng sĩ tỉnh giáo. Ha ha, không dối gạt các ngươi, kỳ thực nha, chúng ta đã sớm tới. Khi đó Gia Qua vừa mới bắt đầu tấn công hai môn, chẳng qua là người chúng ta ít, chỉ có hơn 500 cưỡi, mà Gia Qua chừng hơn 2 vạn người. Tướng quân liền ra lệnh chúng ta ẩn nút ở lạch ngói bên trong, ngồi nhìn Gia Qua công thành, một mực chờ đến Gia Qua toàn lực công thành, lâm vào giằng co, tướng quân mới làm chúng ta phóng ngựa đánh ra, giết Gia Qua một ứng phó không kịp, vứt vũ khí rơi áo giáp, chật vật mà chạy. Du ra chỉ huy binh bưng chén lên, đổ một ngụm rượu lớn, đối Đài Châu phủ tướng sĩ giải thích nói: "Đã sớm tới." Ngồi nhìn ra qua công thành. Đài Châu phủ tướng sĩ nghe vậy, biết được Du ra quân đã sớm tới, cũng là vẫn ẩn nút ở cách đó không xa lạch ngòi bên trong, án binh bất động, ngồi nhìn ra qua công thành, mãi cho đến Đài Châu phủ sắp bị ra qua công phá cuối cùng một khắc mới phóng ngựa đánh ra. Bất mãn trong lòng tâm tình không bị khống chế bắt đầu nảy sinh phiếm lạm đứng lên. Nếu là Du ra quân có thể sớm một ít phóng ngựa tấn công ra qua, ta Đài Châu phủ có phải hay không cũng không cho tới tổn thất như thế nghiêm trọng. Ta ngày xưa đồng đội chiến hữu có phải hay không cũng sẽ không bởi vì kiệt lực mà bị giặc qua chém giết. Phủ thành bên trong hỗ trợ phòng ngự bà con cô bác có phải hay không cũng không cho tới thương vong như vậy nhiều rồi. Từ từ, những thứ này oán trách tâm tình bất mãn cũng dần dần chuyển tới Đài Châu chi phủ Đàm Luân trong hai. Đàm Luân sắc mặt hơi đổi một chút, bất quá rất nhanh liền nghiêm nghị đối truyền lời người khiển trách, lời đồn dừng ở trí giả. Lại chớ nghe sai đồn bậy. Du gia quân chỉ có hơn 500 cưới, mà giặc qua chừng hơn 2 vạn, du tướng quân làm mới là chính xác nhất. Chiến cơ bắt vừa đúng. Nếu là không chờ giặc qua đem toàn bộ binh lực đầu nhập công thành, lâm vào giằng co, du gia quân liền phóng ngựa đánh ra, thì không chỉ có ta Đài Châu phủ đứng trách, du gia quân cũng đem đi một lần không về. Đợi đến giặc qua toàn bộ binh lực đầu nhập công thành, hai phe địch ta lâm vào giằng co, du gia quân chính là ép vỡ giặc qua dâm dạng, lúc này phóng ngựa đánh ra mới là lựa chọn chính xác nhất. Vậy bọn họ cũng có thể sớm một ít đánh ra, giặc qua toàn bộ binh lực xuất động công thành lâu vậy, lần này thật sự là may mắn cực kỳ, quá kinh hiểm, nếu là trễ nữa chung trả thời gian, ta Đài Châu phủ thành đều phải bị giặc qua đánh hạ đến rồi. Truyền lời người có chút không cam lòng nói, lúc ấy đúng là quá kinh hiểm. Đừng nói trễ nữa chung trả thời gian, chỉ sợ là trễ nữa thời gian mấy hơi thở, du gia quân không phóng ngựa đánh ra giặc qua, Đài Châu phủ thành đều phải bị giặc qua cấp đánh hạ xuống. Nghĩ đến lúc ấy nguy hiểm cảnh tượng, Đài Châu chi phủ Đàm Luân giờ phút này cũng không khỏi cái chán hiện lên một tầng mồ hôi lạnh. Kỳ thực vào lúc đó, mình đã làm xong cùng Đài Châu phủ thành cùng chết sống ý định, nếu là phủ thành thất thủ, ta Đàm Luân tuyệt không sống trộn qua ngày, tất ở cuối cùng một khắc, tự vận ở trên thành tường, hướng thánh thượng hướng triều đình tạ tội. Thật sự là quá may mắn. Nếu là một lần nữa, chỉ sợ là không có vận may như thế này. Sớm một ít xác thực càng tốt hơn. Bất quá, loại ý niệm này chỉ cất 0.0 một giây, Đài Châu chi phủ Đàm Luân liền đè xuống trong lòng cái ý niệm này, lau một cái mồ hôi lạnh trên trán, đối truyền lời người khiển trách một câu, chớ nên nói bậy. Du gia quân là ta Đài Châu phủ ân nhân cứu mạng, thông lệnh đám người, chớ nên nghe sai đồn bậy, tung tin đồn xanh sự. Đàm Luân dẫn Đài Châu phủ quan binh hướng Du Đại Du đám người liên tiếp mời rượu nói cảm ơn, bữa tiệc không khí càng ngày càng lửa nóng. Ở Đài Châu phủ bữa tiệc lửa nóng tiến hành thời điểm, vứt vũ khí rơi áo giáp, tan tác ra qua, một đường hướng bờ biển tháo chạy. Giặc qua bị du ra quân giết vỡ mật, một đường tháo chạy hơn 30 dặm, mới dừng lại tháo chạy bước chân. Cái này doanh hung hãn kỵ binh ứng vì triều đình diệt khấu đại quân tiên phong, này sau phải có đại quân theo sát này sau, ý đồ tiêu diệt bọn ta. Đài Châu phủ phải không dùng lại suy nghĩ. Nơi đây không thích hợp ở lâu, chúng ta hay là mau lên thuyền vào biển mới là. Ta đợi đến biển rộng, như giao long vào biển, quân minh liền rốt cuộc không làm gì được ta chờ. Giang môn chủ dựa vào cây khô, thoáng thở dốc chốc lát, đối với Hà Cở cùng Thiết Kim Cương hai người phân tích nói. Đáng chết, triều đình lần này vậy mà phản ứng nhanh như vậy, nếu là trễ nữa chung trả thời gian, Đài Châu phủ liền bị bọn ta dẹp xong. Thiết Kim Cương sờ một cái sườn vết thương, tức tối nói, hắn sườn bị thương, bị Du Đại Du trưởng thường gây thương tích, nếu không phải hắn có một thân hành luyện, lại kịp thời tránh né yếu hại, hắn đều phải bị Du Đại Du một thương đâm xuyên qua. Tính toán thời gian, khoảng cách bọn ta đổ bộ đã có 6 ngày thời gian, Minh Chó cũng không khác mấy nên kịp phản ứng. Mặc dù mới vừa tổn thất không nhỏ, nhưng là chuyến này, chúng ta thu hoạch cũng không ít, là thời điểm rút lui. Thầy Hà Cở cũng khẽ gật đầu, khẽ nói, hắn cũng cảm thấy Giang môn chủ nói rất có lý, đồng ý rút lui. Tuy nói rõ quân yếu đuối, nhưng là lần này quân Minh rõ ràng không tầm thường, từ nơi này một doanh tiên phong kỵ binh cũng có thể thấy được tới. Đã như thế, nơi đây không thích hợp ở lâu, mau to lớn thuyền vào biển mới là. Đi. Giang môn chủ hạ lệnh. Giá qua một đường trốn tới bờ biển, chen lên thuyền lớn, không có một khắc dừng lại dương buồn khởi hành, chạy thục mạng hướng biển rộng chỗ sâu. Chương 1163, mỗi họ Du tên đại Du. Chương 1163, mỗi họ Du tên đại Du báo, phủ tôn, tướng quân, giá qua tháo chạy tới một cần miệng bờ biển, đã đi thuyền dương buồn hướng biển rộng chỗ sâu chạy thục mạng. Đài Châu bữa tiệc tiến hành say xưa thời điểm, một thám mã binh sĩ bước nhanh chạy tới, hướng Đài Châu chi phủ Đàm Luân cùng thà đại tham tướng Du đại Du bẩm báo nói. Lúc ấy giá qua tháo chạy về sau, Đài Châu chi phủ Đàm Luân ra bên ngoài giải ra mấy chục thám mã, một phương diện điều tra giá qua động tĩnh, một bộ phận thì xâm nhập Đài Châu phủ hạ hạt các huyện, điều tra lạc thật các huyện lần này loạn loa gặp tai họa tình huống. Giá qua chạy, Đài Châu phủ không phải lo rồi. Giá qua chạy, rốt cuộc không cần đánh trận, không cần lo lắng đao kiếm không có mắt, chết ở trên chiến trường. Trên yến tiệc đám người nghe được giá qua đã tháo chạy hướng biển rộng tin tức về sau, từng cái một mừng không tìm nổi, hoan hô lên. Giá qua trốn đi biển rộng. Đài Châu phủ loạn loa kết thúc. Không cần đánh trận, không cần lo lắng chảy máu hy sinh. Vạn thuế, vạn thuế, vạn thuế. Đối với chịu đủ giá qua tồi tàn Đài Châu phủ mọi người mà nói, không có so tin tức này khá hơn nữa tin tức. Đi mẹ, chó đẻ giá qua ngược lại chạy nhanh, đao của lão tử còn không có uống đủ giá qua máu đâu. Đúng đấy, lão tử còn không có giết thống khoái đâu, giá qua liền bị giết vỡ mật. Tính đổ con rùa giá qua chạy nhanh. Nóa, lão tử vốn định ăn no bụng, nhấc đao rụt ngựa lại đi chém giết một trận giá qua, tiêu hóa một chút ăn đâu. Không nghĩ tới, giá qua không có chút nào phối hợp, luôn miệng chào hỏi cũng không đánh, liền chạy hướng biển rộng. Trên bàn Du gia quân cũng giống vậy cao hứng, bọn họ một trận liền đem 20.000 giá qua đánh tan tác, bể mật thất vọng đau khổ, trốn chui xa hải ngoại, phần này thành tích đủ bọn họ khoe khoang một năm, ngạo mạn án làm đáng tiếc trạng khoe khoang lên. Giá qua chạy thủ mạng hướng biển rộng tin tức, tựa như cấp bữa tiệc thêm một đạo thế gian ngon lành nhất chân tu, đem bữa tiệc không khí đẩy tới điểm cao nhất. Đồng thời, không có giá qua sau chú ý lo âu, bữa tiệc dâng sớ tới cố ý khống chế rượu, giờ khắc này không lấy tiền bậy, một vò ôm đi lên, đám người cũng không còn tiết chế, nâng ly cả chén, tiến tiệc linh đỉnh, lớn uống đứng lên. Hoan nên yến tựa hồ biến thành tiệc mừng công. Qua chung trà thời gian, đang lúc mọi người hoan uống thời điểm, lại có một vị lính quèn từ bên ngoài một đường chạy chậm, chạy vào. Báo, bẩm phụ tôn, tướng quân, nhỏ tiến về huyện Lâm Hải dò xét, huyện Lâm Hải đã ở 3 ngày trước đã bị giặc qua công phá, huyện thành bị giặc qua một cướp mà vô ích, huyện nha bị giặc qua phóng hỏa thiêu hủy, chi huyện Lâm Hải không biết tung tích. Lính quèn đến bữa tiệc, quỳ xuống đất hướng Đài Châu chi phủ Đàm Luân, thà đài tham tướng Du Đại Du đám người bẩm báo nói, huyện Lâm Hải khoảng cách Đài Châu phủ thành gần đây, cho nên dò xét huyện Lâm Hải tình huống lính quèn là trước hết trở lại. Lính quèn một lời nói, để cho náo nhiệt ồn ào bữa tiệc, một cái yên tĩnh lại. Nghe được lính quèn bẩm báo huyện thành Lâm Hải đã ở 3 ngày trước bị giặc qua công phá tin tức về sau, Đài Châu chi phủ Đàm Luân chuẩn bị gấp thức ăn đũa chúc đông nhiên ở giữa không trung, trong nháy mắt mặt sầm lại, hồi lâu sau khi sâu kín một tiếng thở dài, kẻ nhặt vô vị đem chiếc đũa đặt ở cái đĩa bên trên, tâm tình nặng nề phi thường, hỏng bét phi thường. Mặc dù hắn trong lòng đã nắm chắc, nhưng là dù sao còn ôm một chút xíu hy vọng, huyện Lâm Hải địa thế dễ thủ khó công, huyện Lâm Hải là một người đông của lắm huyện lớn, chi huyện Lâm Hải khá có tài danh, hy vọng hắn có thể ngăn cơn sóng dữ, ra sức bảo vệ huyện thành Lâm Hải không mất, nhưng giờ phút này lính quèn bẩm báo huyện thành Lâm Hải đã mất tin tức, giống như một trận tiêu điều gió rét, đem hắn kia cuối cùng một chút xíu hy vọng xé vỡ nát. Ai? Kỳ thực, trong lòng mình sớm đã có đếm không phải sao? Giá qua hung hãn, người đông thế mạnh, ta Đài Châu phủ đều gần như thất thủ, Lâm Hải huyện thành một huyện thành nhỏ bị giá qua đánh hạ, không phải không thể tránh được sao? Hồi lâu sau khi, Đàm Luân khoát tay một cái, tỏ ý lính quèn đi xuống dùng nữa, bản thân hắn thì cưỡng ép lên tinh thần, lại tiếp tục nhắc tới chiếc đũa, chỉ một đạo mới bên trên món ăn, gượng gạo cười vui đối Du Đại Du đám người khuyên bữa cơm nói, dùng nữa, Du tướng quân, chư vị tướng sĩ nếm thử một chút đạo này quốc cứu phao cá khô, món ăn này món chính tài vì lòng cửa bạch cá khô, là ta Đài Châu đặc sản, từ cá đỏ dạ gia công mà thành, sắc xám trắng trong mang vào nhạt, lấy xám trắng vì nhiều, nên tên là lòng cửa bạch cá khô. Phao cá khô vị thịt bền chắc, ngoài lòng trong mềm, tươi ngon phi thường, là ta Đài Châu không thể thấy nhiều mỹ vị giai hảo. Tới ta Đài Châu, không thể không nếm này quốc cứu phao cá khô vậy. Ừm, quả nhiên ăn ngon. Chúng tướng sĩ nếm về sau, đồng thanh khen ngợi. Ở Đàm Luân dưới sự chủ trì, bữa tiệc không khí hồi phục, vừa nóng náo loạn lên. Bữa tiệc phương náo nhiệt bất quá chung trà thời gian, bên ngoài lại vang lên một trận tiếng vó ngựa, tiếp theo một trận tiếng bước chân dồn dập vang lên, rất nhanh, lại là một vị thám mã lính quèn rõ bụi đường trưởng từ bên ngoài đi vào. Có lần trước trải qua, lần này đám người có chút suy đoán, cảm thấy yên tĩnh lại, đưa mắt nhìn sang thám mã lính quèn. Báo, huyện thành Thiên Đài chỉ báo. Bẩm phụ tôn, tướng quân, nhỏ phụ mệnh tiến về huyện Thiên Đài dò xét. Thám mã lính quèn đến bữa tiệc quỳ xuống đất hướng Đài Châu chi phủ Đàm Luân, tha đài tham tướng Du Đại Du đám người bẩm báo nói. Huyện Thiên Đài. Nghe được lính quèn hồi bẩm chính là huyện Thiên Đài chiến báo về sau, Đài Châu chi phủ Đàm Luân căn bản liền không ôm hy vọng. Thiên Đài huyện không thể so với huyện Lâm Hải, Thiên Đài huyện chẳng qua là một huyện nhỏ, nhân khẩu chỉ là huyện Lâm Hải một nửa, tương đối cằn cỗi, chung quanh không có vùng đồi núi, không có hộ thành hà, không hiểm có thể thủ, dễ công khó thủ. Hơn nữa, Thiên Đài huyện chi huyện tuổi tác sắp 60, đều là muốn chí sĩ niên kỷ, nghe nói hàng năm tháng dài ăn chay niệm Phật, đã trước hạn bước vào chí sĩ sinh sống, càng mấu chốt chính là Thiên Đài lao chi huyện hay là cái hủ nho, chỉ đọc tứ thư ngũ kinh, không thông hiểu thời sự, đối với hành quân đánh trận chờ càng là một chữ cũng không biết. như thế nào dựa vào hắn thủ thành đâu. Cho nên, Đàm Luân đối huyện Lâm Hải còn ôm một chút xíu hy vọng, nhưng là đối huyện Thiên Đài, căn bản liền không có báo một tia hy vọng. Huyện Thiên Đài ở 3 ngày trước bị Giặc Qua bao vây huyện Thiên Đài Giặc Qua là Giang Môn chủ dưới quyền Lưu Nấp Tử. Thám Mã Lính Quèn tiếp tục bẩm báo nói, bao vây huyện Thiên Đài Giặc Qua là Giang Môn chủ dưới quyền Giặc Qua. Nghe đến đó, Đài Châu chi phủ Đàm Luân càng là đối với huyện Thiên Đài không ôm bất kỳ hy vọng gì, Giang Môn chủ là Ngạ Lang Minh Minh chủ, dưới quyền Giặc Qua nhất là người đông thế mạnh, binh cường mã trắng, huyện Thiên Đài bị Giang Môn chủ dưới quyền Giặc Qua bao vây, nơi nào còn có bảo toàn có thể đâu. Quả nhiên một giây kế tiếp, Thám Mã Lính Quèn cứ tiếp tục bẩm báo, theo dõi, Thiên Đài huyện chi huyện ở Giặc Qua vây thành về sau, dẫn trúc quan ở trên tường thành thắp hương bái Phật, cử hành pháp sự, ủy cầu Phật tổ che chở huyện Thiên Đài. Kết quả, pháp sự tiến hành hoàn tất không lâu sau, Thiên Đài huyện chi huyện ở trên tường thành không cẩn thận bị Giặc Qua một mũi tên bắn chết. Nghe được lính quèn bẩm báo Thiên Đài huyện chi huyện thắp hương bái Phật, cử hành pháp sự chống đỡ Giặc Qua tin tức về sau, Đài Châu chi phủ Đàm Luân khỏe miệng cũng co quắp, không nhịn được thiếu chút nữa mắng ra âm thanh đến. Phía sau nghe được Thiên Đài huyện chi huyện ở trên tường thành bị Giặc Qua một mũi tên bắn chết sau, nể tình người mất vì lớn mức, Đàm Luân nhịn được. Chương 1164, tháo chạy biển rộng. Chương 1164, tháo chạy biển rộng. Lễ Phật ngự hoa, chi huyện bị bắn giết. Huyện Thiên Đài đã là Giặc Qua vật trong túi, lại có thể may mắn thoát khỏi. Đàm Luân đám người không cần nghe Thám Mã Lính Quèn nói đi xuống, liền đã biết huyện Thiên Đài bị Giặc Qua công phá. Cứ việc không có báo hy vọng, nhưng giờ phút này Đài Châu chi phủ Đàm Luân cũng không khỏi thất vọng cực kỳ, tâm tình hỏng bét đấu. Đã sớm biết huyện Thiên Đài sẽ bị Giặc Qua công phá, chẳng qua là không nghĩ tới huyện Thiên Đài lại là lấy loại này khiếp nhược phương thức bị Giặc Qua công phá. Đường đường một huyện chi huyện vậy mà lấy lễ Phật làm pháp sự chống đỡ Giặc Qua, thật là làm trò cười cho thiên hạ. Nếu không phải này đã Giặc Qua bắn giết, cũng coi là hy sinh vì nhiệm vụ, bản phụ há có thể khinh suất tha thứ. Thiên Đài huyện chi huyện bị Giặc Qua một mũi tên bắn giết, Giặc Qua nhân cơ hội ồ ạt công thành, nhất cử công bên trên cửa nam. Thám Mã Lính Quèn tiếp theo hướng Đàm Luân, du lại du đám người bẩm báo nói. Quả nhiên, cùng dự đoán giống nhau như lúc, Giặc Qua công bên trên cửa nam, như vậy huyện Thiên Đài tự nhiên cũng liền không nghi ngờ chút nào thất thủ. Đài Châu chi phủ Đàm Luân ở trong lòng khẽ thở một hơi. Mắt thấy huyện thành Thiên Đài sẽ bị Giặc Qua đánh hạ thời điểm, chợt một đội thiếu lâm võ tăng đội kịp thành tường cứu viện, những thứ này võ tăng người người cầm trong tay trượng tám dài gậy sắt, người người võ nghệ cao cường, bọn họ ở thời khắc ngàn cần treo sợi tóc cứu huyện thành Thiên Đài, một mực hỗ trợ phòng ngự huyện thành Thiên Đài thẳng đến hôm nay Giặc Qua thối lui. Đang lúc mọi người cũng cho là huyện thành Thiên Đài thất thủ không thể nghi ngờ thời điểm, Thám Mã Lính Quèn tiếp tục hướng đám người bẩm báo nói: "Cái gì? Võ tăng tới cứu? Huyện Thiên Đài vậy mà giữ được, không có bị Giặc Qua đánh hạ? Cái này, thế nào có thể?" Nghe được huyện Thiên Đài bị một đội thiếu lâm võ tăng ở thời khắc ngàn cân treo sợi tóc cứu được về sau, Đài Châu chi phủ Đàm Luân đám người từng cái một kinh ngạc há to miệng, đầy mặt đều là không thể tin nổi, tất cả đều khó có thể tin. Nhỏ ở huyện thành dò xét, những thứ này võ tăng đến từ ở huyện Thiên Đài hai ngồi chùa miếu, một tòa tên là Ngọa Long tự, một tòa tên là Ngũ Tổ Đàn tự. Nghe nói bởi vì Thiên Đài huyện chi huyện bình thời đối chùa miếu có nhiều chiếu cố, rất là khẳng khái, Thiên Đài huyện hai nhà chùa miếu đều nhận được chi huyện Thiên Đài không ít chiếu cố. Cho nên, hai nhà chùa miếu chủ trì nghe nói ra qua vây công huyện thành Thiên Đài về sau, tự phát tổ chức gần trăm hộ chùa võ tăng đi trước cứu viện. Thám Mã Lính Quèn tiếp tục bẩm báo, đem dò xét đến nhiều hơn nội tình hướng Đài Châu chi phủ Đàm Luân đám người nhất nhất nói tới. Lại là như vậy. Nghe được nội tình về sau, Đài Châu chi phủ Đàm Luân khẽ miệng có chút co quắp, thật là không biết nói cái gì được rồi. Thiên Đài huyện chi huyện hàng năm ăn chay niệm Phật, lễ Phật làm phép ngự hoa, thật đúng là bị hắn lệ đến rồi. Huyện Thiên Đài chưa từng bị Giặc Qua đánh hạ, đối Đàm Luân mà nói là một niềm vui ngoài ý muốn, liền không hiểm có thể thủ, không người có thể thủ, không ôm hy vọng huyện Thiên Đài cũng giữ được, kia huyện khắc thành. Cái này không khỏi để cho hắn có nhiều hơn giá vọng. Huyện Thiên Đài bảo vệ tin tức, lại cho bữa tiệc tăng thêm một đạo mỹ vị giai hảo, để cho bữa tiệc không khí lần nữa náo nhiệt. Lại qua chung trả thời gian, lại một lần nữa nghe phía bên ngoài vang lên một trận tiếng vó ngựa, tiếp theo một trận tiếng bước chân từ xa đến gần chuyển tới, rất nhanh liền thấy được một vị gió bụi đường trường Thám Mã Lính Quèn đi vào bữa tiệc hiện trường. Báo, Linh Hải huyện loạn loa chiến báo. Bẩm phụ tôn, tướng quân. Thám Mã Lính Quèn gió bụi đường trường đi tới bữa tiệc hiện trường, nửa quỳ hướng Đàm Luân cùng Du Đại Du đám người hành lễ. Linh Hải huyện chiến báo. Nghe được Thám Mã Lính Quèn nói đến Linh Hải huyện, Đài Châu chi phủ Đàm Luân để chén rượu trong tay xuống, thân thể hơi về phía trước nghiêng về, một bộ hết sức chăm chú lắng nghe bộ dáng, một đôi mắt trong lộ ra mong đợi quan mang. Linh Hải huyện thế nhưng là Đài Châu phủ hạ hạt bảy trong huyện lớn nhất một cái huyện, cũng là thành trì cao nhất lớn nhất một cái huyện, này dựa lưng vào núi lớn, lại có một cái hộ thành hà vòng quanh, thành trì nhất là dễ thủ khó công. Ngoài ra, Linh Hải huyện nằm ở huyện Thiên Đài tận cùng phía bắc, Giặc Qua tự đông nam mà đến, trước công phía nam huyện thành, Linh Hải huyện ở tận cùng phía bắc, có đầy đủ phản ứng thời gian, nhất mấu chốt chính là ở huyện thành Lâm Hải phụ cận liền. Có một vệ sở chủ đóng, binh lực có gần ngàn người nhiều, vệ sở Thiên Hộ Quan Diệu là quan công hậu nhân, hắn cùng quan công yêu như nhau đọc Xuân Thu bình thời có nhiều vũ dũng danh tiếng, người đương thời thường gọi là tiểu võ thánh. Thiên thời địa lợi nhân hòa, Linh Hải huyện cũng chiếm toàn, nếu nói là bảo toàn, trừ Linh Hải huyện còn có cái nào? Đàm Luân đối Linh Hải huyện ôm rất lớn kỳ vọng. Gần trăm thiếu lâm võ tăng cứu viện không hiểm có thể thủ, không người nào có thể thủ Thiên Đài huyện, đều có thể bảo toàn huyện thành, vậy có vệ sở tiếp viện, thành cao ao sâu, dễ thủ khó công Linh Hải huyện, chẳng phải là cũng có thể bảo toàn. Ở Đàm Luân ánh mắt mong chờ trong, Thám Mã Lính Quèn tiếp theo bẩm báo nói, 3 ngày trước, Linh Hải huyện thành liền đã lấy được Giặc Qua xâm chiếm tin tức, trước tiên tăng cường phòng thủ, đồng thời phái người hướng gần tới vệ sở cầu viện. Vệ sở thiên hộ quan Diệu Quan Thiên hộ nhận được Ninh Hải huyện cầu viện về sau, liền xuất lĩnh 800 vệ sở binh mã vào ở Ninh Hải huyện thành, hiệp trợ Ninh Hải huyện thành phòng thủ. Ở Quan Thiên hộ xuất quân vào ở Ninh Hải huyện thành không lâu, Giá Qua đầu sỏ Thiết Kim Cương liền xuất hơn 2000 giá qua xâm chiếm Linh huyện thành, thẳng đến Ninh Hải huyện thành dưới thành. Nghe đến đó về sau, Đàm Luân khẽ gật đầu, Ninh Hải huyện chi huyện phản ứng không sai, ứng đối cũng được, vệ sở Quan Thiên hộ tiếp viện cũng kịp thời, đuổi kịp Giá Qua bao vây huyện thành trước, liền đã tới huyện thành. Không sai. Ninh Hải huyện thành dễ thủ khó công, lại có vệ sở 800 binh mã hiệp trợ phòng thủ. Phòng thủ chính quy binh lực liền có hơn ngàn người, cái này cũng chưa tính trưng điều trăm họ đâu. Giá Qua Thiết Kim Cương một bọn, cũng bất quá hơn 2000 người. Cháu trai nói, thập tác vi chi, năm thì công trì, lần thì phần có, địch thì có thể chiến chi. Hơn 2000 Giá Qua mong muốn đánh hạ hơn 1000 quân coi giữ canh giữ dễ thủ khó công Linh Hải huyện thành. Ha ha, khó a. Đài Châu chi phủ Đàm Luân khẽ gật đầu, thân thể thả lỏng chút, tiện tay bưng chén trà lên. Không chỉ là Đài Châu chi phủ Đàm Luân, Du Đại Du mấy người cũng hơi gật gật đầu, Linh Hải huyện tình thế không sai, chiến báo đáng để mong chờ. Đang lúc mọi người ánh mắt mong chờ trông, thám mã lính quèn tiếp theo bẩm báo nói, Linh Hải huyện thành một bên tăng cường phòng thủ, một bên chuẩn bị cơm rượu khoản đãi cứu viện Quan Thiên hộ đại quân. Quan Thiên hộ cũng không có đem bên ngoài thành Giá Qua để ở trong mắt, coi như là đám người ô hợp, hào ngôn đạo ta tổ võ thánh quan vân trường, hâm rượu chém hoa hùng, ta vì võ thánh hậu nhân, không sánh bằng ta tổ, nhưng chỉ có Giá Qua, ta lại không để vào mắt, rượu này cơm trước tạm để, đợi ta diệt Giá Qua ăn nữa dứt lời. Quan Thiên hộ liền xuất lĩnh 800 binh lính, lại hợp nhất thủ thành hơn 200 nha dịch, hơn 300 dân trắng, tổng cộng là 1300 hơn những người. Khác ngựa chủ động ra khỏi thành cùng Giá Qua ra chiến, lời thề muốn đánh một trận tiêu diệt Giá Qua. Chưa từng nghĩ, hai quân vừa mới tiếp đứng, Quan Thiên hộ liền tan tác, Quan Thiên hộ bản thân cũng bị đầu sỏ Thiết Kim Cương cấp một gậy đập vỡ sỏ đầu, bị giam Thiên hộ mang ra khỏi thành vệ sở binh mã cùng Ninh Hải huyện nha dịch, dân tráng tất cả đều toàn quân bị diệt, Ninh Hải huyện thành cũng bị Thiết Kim Cương cấp nhân cơ hội đoạn. Khu khu cụ. Nhất thời, Đài Châu chi phủ Đàm Luân liền bị một ngụm trà cấp bị sặc, đỏ mặt tiến hai, ho khan liên tiếp. Chương 1165, Chư huyện loạn oa chỉ báo, bên trên, chương 1165, Chư huyện loạn oa chỉ báo, bên trên. Nguyên lai Ninh Hải huyện lại như thế bị Giá Qua đánh hạ. Quan Diệu a Quan Diệu, hữu danh vô thực, làm hỏng đại sự của ta. Ngươi nói ngươi thật tốt thủ thành tốt bao nhiêu? Ngươi nếu là thật tốt thủ thành, hơn 1000 quân coi giữ theo thành tường phòng thủ hơn 2000 Giá Qua, Ninh Hải huyện vững như Thái Sơn không dám nói, nhưng là Giá Qua nghĩ đánh hạ Ninh Hải huyện cũng là muôn vàn khó khăn. Ngươi nói ngươi, chuyện liên quan đến toàn huyện sống còn khẩn cấp trước mắt, ngươi mủ khoe cái gì có thể a? Ai, thật là một tướng vô năng, mệt chết tam quân a ngươi cái này vô năng làm tàng. Hám hại bản thân không nói, ngươi còn hại Linh Hải huyện khắp thành trăm họ A. Nguyên bản Linh Hải huyện là có khả năng nhất ở loạn loa người trung gian toàn, bây giờ đều bị Quan Diệu làm hỏng. Nguyên bản ở nơi này trận quy mô to lớn loạn loa trong, Đại Châu phủ thành bảo toàn, huyện Thiên Đài cũng bảo toàn, chỉ cần Linh Hải huyện lại bảo toàn vậy mình trận này chính trị tai nạn chỉ biết giảm bớt rất nhiều, bản thân lại đi quan hệ tìm người sơ thông một cái khớp xương, liền có mấy phần chắc chắn bình an vượt qua. Nhưng là bây giờ đây hết thảy đều bị Quan Diệu lô mãng xuất chiến làm hỏng, nhất có bảo toàn hy vọng Linh Hải huyện thất thủ. Ai? Hy vọng nguyên bản cũng có thể đụng tay đến, bây giờ lại bị phá tan thành từng mảnh. Đài Châu chi phủ Đàm Luân nội tâm gặp 10000 điểm trọng kích, sắc mặt đen muốn chết, chén trà trong tay đều sắp bị bóp nát. Ai, Quan Thiên hộ cũng quá lỗ mãng, nếu là tuần tự từng bước thủ thành vậy, Ninh Hải huyện gì cho tới bị Giá Qua đánh hạ. Đúng đấy, Ninh Hải huyện thành cao lao sâu, dựa lưng vào núi lớn, bốn phía vòng quanh hộ thành hạ, ở Đài Châu bảy trong huyện nhất là dễ thủ khó công. Có hơn 1000 quân coi giữ thủ thành vậy, hơn 2000 Giá Qua làm sao có thể đánh hạ. Cục diện thật tốt, thủy ở một khi. Ai, một tướng vô năng mệt chết tam quân a. Cổ nhân nói không sai vậy, đáng tiếc ta. Nghe được Ninh Hải huyện bị Giá Qua đánh hạ trải qua, trên yến tiệc đám người từng cái một không khỏi ôm tay thở dài. Đám người mỗi một âm thanh thở dài, cũng như cùng một trôi lưới sắc đâm vào Đài Châu chi phủ Đàm Luân ngực. Ninh Hải huyện thất thủ tin tức để cho bữa tiệc đắp lên một tầng bóng ma, náo nhiệt bữa tiệc một cái hạ nhiệt không ít. Lại qua thời gian một chung trà, trên yến tiệc đám người lại nghe thấy một trận tiếng vó ngựa rồn rập, tiếp theo lại là một trận tiếng bước chân. Thật quen thuộc tiết tấu, không cần phải nói, lại có thám mã lính quèn chuyển tới mới loạn loa chiến báo. Đám người đều là đem tầm mắt chuyển hướng bữa tiệc cửa vào. Quả nhiên, đám người rất nhanh liền thấy được một thám mã lính quèn, một thân gió bụi đường trưởng chạy trở vào. Báo, bẩm phụ tôn, tướng quân, huyện Hoàng Nham chỉ báo. Thám mã lính quèn một đường chạy chậm tiến bữa tiệc, nửa quỳ ở về phía Đài Châu chi phủ Đàm Luân cùng Du Đại Du đám người bẩm báo nói. Huyện Hoàng Nham chỉ báo. Nghe được là huyện Hoàng Nham chỉ báo, Đài Châu chi phủ Đàm Luân liền khẽ thở một hơi. Hoàng Nham huyện gần tới huyện Lâm Hải, môi hở răng lạnh, huyện Lâm Hải cũng thất thủ, huyện Hoàng Nham ha có thể may mắn thoát khỏi. Hoàng Nham huyện bất đồng ở huyện Lâm Hải địa thế dễ thủ khó công, người đông của lắm. Thế nhưng là huyện Hoàng Nham địa hình hẹp dài, địa phận phần nhiều là bình nguyên, huyện thành căn bản không hiểm có thể thủ. Ngoài ra, Hoàng Nham huyện cũng không bằng huyện Lâm Hải giàu có, sở hạt trăm họ số lượng cũng kém xa huyện Lâm Hải. Mạnh như huyện Lâm Hải cũng thất thủ, huyện Hoàng Nham lại có thể may mắn thoát khỏi. Một mảnh đen nhánh, không có chút nào ánh sáng, không có chút nào hy vọng, Đài Châu chi phủ Đàm Luân trong lòng không có ôm một tia hy vọng. Quả nhiên, kế tiếp thám mã lính quèn bờ báo cũng xác nhận Đàm Luân suy nghĩ trong lòng. Bẩm phụ tôn, tướng quân, 4 ngày trước, Giá Qua thủ lĩnh đạo tặc Giang Môn xuất Giá Qua đánh út huyện Hoàng Nham. Huyện Hoàng Nham chưa kịp phản ứng, liền bị Giá Qua đánh hạ. Chi huyện Hoàng Nham xuất một đám nha dịch ở huyện nha thủ vững, ước chừng kiên trì trung trà thời gian, huyện nha liền bị Giá Qua công phá, chi huyện Hoàng Nham ở loạn binh trong bị giết. Thám mã lính quèn hồi bẩm nói: "Ai? quả như bản thân suy nghĩ, huyện Hoàng Nham thất thủ, một chút kỳ tích cũng không có. Đài Châu chi phủ sâu kín thở dài một cái, sắc mặt càng đen hơn, liên tục gặp đả kích, lần lượt thất vọng, cả người hắn giống như khối băng vậy, tản ra nồng nặc hơi lạnh, để cho thân ở bên cạnh hắn trúc quan như lâm mùa đông. Rất nhanh, vị này thám mã lính quèn bẩm báo sau vừa rời đi không lâu, bên ngoài lại chuyển tới một trận tiếng vó ngựa rồn rập. Lại là một vị thám mã lính quèn đến báo, bẩm chi phủ đại lao ra, bẩm tướng quân, huyện tiên cư truyền báo. Thám mã lính quèn đi vào bữa tiệc, hướng Đàm Luân cùng Du Đại Du đám người hành lễ nói: huyện tiên cư. Chỉ nghe được huyện tiên cư ba chữ, chưa nghe được trong chiến báo dung, Đài Châu chi phủ Đàm Luân liền lại thở dài một cái. Ở phong thủ bên trên, tiên cư huyện còn không bằng huyện Hoàng Nham đâu, huyện tiên cư ở Đài Châu phủ là có tiếng dễ công có thủ, là tiêu chuẩn trái hồng mềm. Ngoài ra, huyện tiên cư đang ở trên bờ biển, ở vào giặc qua cướp bóc tuyến đầu tiên, giặc qua há lại sẽ bỏ qua cho như thế một trái hồng mềm đâu. Huyện tiên cư là thai kiếp khó thoát. Nghĩ tới đây, Đàm Luân nặng nề thở dài một cái. Quả nhiên, thám mã lính quèn kế tiếp bẩm báo, một lần nữa xác nhận Đàm Luân suy nghĩ trong lòng. Năm ngày trước giặc qua thủ lĩnh đạo tặc Thiết Kim Cương đổ bộ huyện tiên cư đông nam bờ biển, ngày đó liền đánh thẳng vào bao vây huyện thành tiên cư. Tiên cư huyện chi huyện dẫn người thủ thành, thủ vững hơn nửa canh giờ, cuối cùng nhân quả bất địch chúng, bị giặc qua công phá cửa thành. Tiên cư huyện chi huyện ở giặc qua phá thành về sau, không biết tung tích. Có người nói tiên cư chi huyện thông qua lối đi bí mật chạy ra khỏi huyện thành, cũng có người nói tiên cư chi huyện đã bị giặc qua sát hại. Thám mã lính quèn đem hắn dò xét đến tin tức, hệ số bẩm báo đi ra. Ai? Hy vọng nhiều giống như huyện thiên đài vậy, bản thân lại đoán sai một lần a, đáng tiếc, không có một chút chuyển ngoặt. Huyện tiên đài may mắn có thể gặp không thể cầu. Huyện tiên cư thất thủ, không có một chút ngoại ý muốn phát sinh. Nặng nề thở dài một cái, Đài Châu chi phủ Đàm Luân khoát tay một cái, khiến thám mã lính quèn đi xuống dùng nữa. Đài Châu phủ hạ hạt 7 huyện, bây giờ đã có 5 huyện có chiến báo chuyển tới, 5 tòa huyện thành chỉ có Thiên Đài huyện may mắn bảo tồn, còn lại Lâm Hải huyện, Linh Hải huyện, Hoàng Nham huyện cùng với huyện Thiên Cư đều bị giặc qua đánh hạ. Chỉ còn dư lại nhất phía Nam Thái Bình huyện cùng huyện Tĩnh Nam còn không có loạn hòa chiến báo chuyển tới. Nói thật, đối với qua ôn hòa Tĩnh Nam hai cái này huyện thành, nhất là huyện Tĩnh Nam, Đài Châu chi phủ Đàm Luân căn bản không có ôm cái gì hy vọng. Nếu như nói đối với Thái Bình huyện, Đài Châu chi phủ Đàm Luân còn có như vậy một chút xíu không tính hy vọng vậy, đôi kia ở huyện Tĩnh Nam, Đài Châu chi phủ Đàm Luân thì căn bản không có ôm một chút xíu hy vọng. Đàm Luân trong lòng rất rõ ràng, huyện thành Tĩnh Nam thành tường thấp lùn không nói, lại lâu năm không tu sửa, phá hư nghiêm trọng, năm gần đây trải qua nước mưa ngâm về sau, càng là hư hại nghiêm trọng, cực kỳ làm người ta không để được chút nào hy vọng, chính là huyện Tĩnh Nam là cái đất thị phi, nơi chẳng lành, 5 năm chết rồi 6 nhậm chi huyện mới nhậm chức Chu Bình An Nguyệt trước mới vừa nhậm chức, tuổi tác bất quá 15-16, tuổi trẻ đáng sợ, khoa cử xuất thân, kinh nghiệm chưa đủ. Đang ở Đàm Luân trong lòng nếu là nghĩ thời điểm, lại là một trận tiếng vó ngựa dồn dập vang lên, một trận tiếng bước chân sau khi, lại tới một vị thám mã lính quèn. Báo, bẩm phụ tôn, tướng quân, huyện Tĩnh Nam chỉ báo.